Chương 624, giải độc thất bại. Chương 624, giải độc thất bại. Nhìn tới, thiên hạ này còn không có không người thắng của, người trẻ tuổi trước mắt này cũng không ngoại lệ. Lão phu y thuật có hạn, ngại quá, nhường các vị thất vọng rồi. Lập tức, Nô Tâm An sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi, các ngươi cũng cho lão phu chờ lấy. Cung Siêu vẻ mặt hổ thẹn, đối ba người xoay người tỏ vẻ hãy nấy. Thu Nguyệt cười. Thế nhưng, Đào Nguyên kiên quyết phản đối với hai bọn hắn cùng nhau. Lão giả, buồn cô nương bây giờ thì không đi, có loại tới tìm ta. Ha ha, lão già này, nửa thân thể sắp xuống lô rồi, còn như thế không thành thật. Thiên hạ này nam nhân a, đều là đồ hảo sắc. Tất nhiên, trừ ra nhà ta Diệp Lang. Cung bà bá, Nô Thúc thế nào? Ừ, vị cô nương này, lão phu cũng không cùng nữ nhân so đo. Ngươi thật to gan, dám nhục mạ lão phu. Nhìn tới, các ngươi thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của Đào gia, Trừ Huy dùng thời gian 5 năm, nhảy lên biến thành địa phương thủ phủ, còn quen biết không ít quan trường người. Thế nào, ngươi đây là đang uy hiếp lão phu? Nhìn hai vị tỷ tỷ, giống như người không việc gì giống nhau, Nô Tâm An hơi nghi hoặc một chút. Diệp công tử thật có bản lĩnh ngất trời. Ha ha, tốt một cái Đào phủ đại quản gia. Không biết, còn tưởng rằng các hạ là quan lớn gì đâu. Ngươi, không phải liền là Đào phủ nuôi một con chó mà thôi. Sao, ỷ vào Đào phủ thì cáo mượn oai hùng đi lên. Diệp Thu cười cười, thiện tay tiếp nhận bạc. Nô Tâm An vội vàng nên đón tiếp lấy, vẻ mặt ân cần hỏi. Xì nhục lớn lao. Lao giả, chưa từng nghe qua một câu sao? Trên đầu chữ sắc có cây đao. Cẩn thận ngày nào, vì háo sắc vứt đi mạng nhỏ lạc. Sau đó, hai người tư buôn, chạy trốn tới rồi Đào Hoa Nguyên Trấn, cũng kết làm phu thê. Triệu Nhị Nương vừa nói, một bên hướng Diệp Thu bất bị nhãn. Chỉ thấy Diệp Thu mở ra túi tiền, đem bạc ngã trên mặt đất, cười ha hả nói, ôi, đàm bảng ra, này trắng bóng bạc, rơi trên mặt đất âm thanh thật là dễ nghe. Điểm ấy bạc, ta còn trứng mắt. Nguyên lai, Trừ Huy không có phát tích trước đó, chỉ là một bán thịt heo. Chỉ là vận khí không tệ, trời xui đất khiến cứu được Đào Kim Phượng một mạng, mà Trừ Huy biết ăn nói, nhìn coi như anh Tuấn, cho nên rất nhanh bắt được rồi Đào Kim Phượng trái tim. Chỉ thấy Cung Siêu đầu đầy mồ hôi đi ra. Thử, người trẻ tuổi, khác không biết tốt xấu. Lão phu hôm nay có chuyện quan trọng mang theo, không muốn cùng ngươi dây dưa. Thức thời điểm, đội vàng đứng một bên, đừng làm trở ngại lão phu làm việc. Thu Nguyệt cau mày, nắm tay sau vung ra một đạo chân khí. Không ngờ, Cung Siêu lại lắc đầu. Vừa nghĩ tới Đào gia, Nô Tâm An lo lắng không thôi. Hắn lẩm bẩm nói: "Khốn nạn, mấy người các ngươi còn thất thần làm gì? Đem bọn hắn cũng cho trói lại." "Hắc hắc, tiện nữ nhân, ngươi không phải giả mồm sao? Một hồi để ngươi nhìn một cái lão phu lợi hại. Không ngờ rằng, bây giờ ném tới kẻ khó chơi rồi." Mãi đến khi Đào Kim Phượng sinh hạ nhi tử Đào Ngọc Cương, Đào gia lúc này mới thừa nhận vụ hôn nhân này. Nói xong, Nô Tâm An nước mắt chảy ròng. Đàm Tung tức giận đến lửa giận công tâm, lần nữa nôn một ngụm máu lớn. "Người tới, cho lão phu bà miệng." "Nha, ta rất sợ a." "Tốt, đừng lo lắng, chúng ta an tâm chờ đợi cùng đại phu đi." Đàm Tống sầm mặt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Thu Nguyệt. "Ôi, tốt một đôi nam nữ si tình." Hắn chỉ vào Thu Nguyệt cùng Triệu Nhị Nương, một bộ sắc mị mị dáng vẻ. "Không tệ, không tệ, quả nhiên là cực phẩm." Bởi vì cái gọi là cha nào con nấy Đào Ngọc Cương tại phụ thân mưa dầm thấm đất dưới, thì dần dần trưởng thành là hoàn khố tử đệ. "Cung bà bá, Nô Thúc có phải hay không xảy ra chuyện?" "Đàm quản gia, Đàm quản gia." "Lão giả, trong mồm chó nhà không ra ngà voi." Ba người ngã xuống đất sau cùng thổ máu tươi. Thu Nguyệt cười lạnh một tiếng, tiện tay vung lên. "An tâm, ta đã tận lực. Chỉ là này hoa xà chi độc, mặc dù hai vị cô nương phong bế Ngô Đại Hổ huyệt vị, miễn cưỡng ức chế rồi độc tính quyết tán, chỉ là nọc rắn này quá mức bá đạo." "Cung bà bá, kia Ngô Thúc hắn." Ba cái gia đình cùng nhau vọt lên. Đàm Tùng lửa giận đã đến cực điểm. Thời khắc này Đàm Tùng đã không thể nhịn được nữa. Thu Nguyệt trêu tức liếc Đàm Tùng vài lần. Đàm Tùng lau khỏe miệng máu tươi, chỉ vào Thu Nguyệt, hung hắn nói: "Ngươi cho lão phu chờ lấy." Trong nháy mắt, một cỗ cường hãn chất khí ngưng tụ thành một đoàn, giống như một hồi cuồng phong, đem ba người hất bay ra ngoài. "Cái gì? Đây chính là 50 lượng bạc, gia hỏa này thế mà nói khoác không biết ngượng, nói trúng mắt. Hai vị tỷ tỷ, ngươi, các ngươi không nên đánh thương Đàm quản gia Diệp công tử, các ngươi có chỗ không biết, này Đào gia đương gia cũng không phải là Đào Ngọc Cương phụ thân Trừ Huy, mà là mẫu thân hắn Đào Kim Vượng, mà Đào Kim Vượng ca ca Đào Nguyên, nghe nói tại Đông Minh trấn không người dám đắc tội, ngay cả huyện lệnh thì không để vào mắt." Thấy cảnh này, Đàm Tùng sợ choáng váng. Cung Siêu ngay tại chỗ, thế nhưng xếp hạng thứ nhất Lang Trung. Nếu ngay cả hắn không có gấp, kia Ngô Thúc tính mệnh đáng lo. Nhìn hai người mặt mày đưa tỉnh, Đàm Tùng sinh lòng ghen tuông. Đàm Tùng vung tay lên, nương theo hắn mà đến ba cái gia đình lao đến, vây quanh rồi Thu Nguyệt. "Ngươi cứ nói đi." Đàm Tùng đại hỉ. Ngay tại Đàm Tùng đắc chí lúc, Diệp Thu cử chỉ nhường hắn giật mình kinh ngạc. Đồng thời, nàng không ngừng đang suy đoán, vị này Diệp công tử đến tuột cùng là người phương nào. Căn bản không đem Đào ra để vào mắt. "Ha ha, Nô cô nương, không sao, cho dù trời sập xuống, Diệp công tử đều có thể bãi bình." "Ngươi cười cái gì?" "Ừ, lão phu cũng không làm có ngươi, lại cho ngươi một cơ hội." Đàm Tùng vẻ mặt chơi bẩn trên người Thu Nguyệt quét tới quét lui. Một tiếng keo kẹt vang, phía đông cửa phòng bị người đẩy ra. Một giây sau, Đàm Tùng cảm giác bộ ngực của mình giống như bị thiết chú ý nặng nề đập một cái, thân thể nghiêng một cái, mới ngã xuống đất, trong miệng không ngừng thổ huyết. Thu Nguyệt nghiêm nghị quát lớn: "Có tiền có thế rồi, Trừ Huy bắt đầu lấn áp lao bách tính, làm càn. Nho nhỏ trẻ tuổi, không biết lễ phép, lặp đi lặp lại nhiều lần nhục mạ lão phu. Si khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. bây giờ là các ngươi bức lão phu. Chứa, người tuổi trẻ bây giờ đúng là mẹ nó có thể giả bộ. Còn xuống những lời này về sau, Đàm Tùng giận đùng đùng đi rồi. Đồng thời, hắn kết luận người này thân phận rất bình thường, như bối cảnh thâm hậu, sao lại coi trọng chút tiền lẻ này? Vì định bợ Đào Ngọc Cương, Trừ Huy không tiếc đem nhi tử theo Đào gia họ. Thu Nguyệt cố ý làm một mặt ủy. Không sai, bổn cô nương chính là đang uy hiếp ngươi. Lao giả, ngươi năng lực làm gì được ta? Mấy cái gia đình thấy Đàm quản gia bị thương, thất tha thất thể bỏ lên, thận trọng đỡ lấy Đàm Tùng. Trước mặt mấy người này, không ngừng thiêu chiến điểm mấu chốt của mình, hắn lửa giận ngút trời. Tiếp theo, hướng phía sân nhỏ hét lớn một tiếng, "Cung Siêu, lão phu hôm nay tại chỗ ở của ngươi chịu ủy khuất lớn lao, ngươi khó thoát liên quan." "Hừ, nhà ta lão gia tử mời ngươi, ngươi không tới." "Vậy thì tốt, đừng trách lão gia không niệm tình xưa ngươi. Ngươi biết công phu." Thu Nguyệt hướng xuống đất giơ ngón tay cái lên. Chương 625, Chắc thần y Lìa sư minh. Chương 625, Chắc thần y Lìa sư minh. "Ha ha, cung đại phu, đã ngươi tài nghệ không bằng người, vậy chúng ta đành phải thay chỗ hắn." "Hừ, nếu sớm biết ngài không giải quyết được, vậy chúng ta thì không tới đây chỗ, lãng phí khoái một canh giờ." "An tâm, ngươi, các ngươi mang ta về nhà đi." Lao ra, hậu viện không ai hử, lão nhân này còn tự xưng là Chắc thần y Lìa sư minh, sao một chút ý đức cũng không có. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Diệp Thu đám người cưỡi ngựa xe rời đi. Cung Siêu giật mình, đồng thời đầu óc của hắn thật nhanh vận chuyển. "Ân, cung đại phu, thực không dám giấu giếm, văn bối cùng Chắc thần y Lìa nhi tử từng có vài lần duyên phận, cũng coi là bằng hữu đi." "Nguyên lai, Đàm Tùng bị ủy khuất về sau, lập tức chạy về đảo phủ, hướng Trừ Huy kiện cáo, nói Cung Siêu không coi ai ra gì, không đem lão gia để vào mắt, còn ác nhân cáo trạng trước, nói Diệp Thu đám người bắt nạt hắn, còn xem thường lão gia." Cung Siêu có chút kích động mà hỏi, "Diệp công tử, ngươi vừa mới nhắc tới Chắc thần y Lìa, không phải là Đào Hoa Nguyên Trân Chắc Mai Đình?" Triệu Nhị Nương lập tức tức giận. "Được rồi, lão gia." "Hừ, sao, phu nhân ta mệnh thì không cứu được. Một tiện dân mà thôi, có thể cùng phu nhân ta đánh đồng. Ngươi rõ ràng là không đem Đào gia để vào mắt, không đem ta để vào mắt." Thấy Cung Siêu như thế không để mặt mũi, Thu Nguyệt thì không có nhìn, trực tiếp nói móc rồi một câu. Vừa nãy, hắn là Ngô Đại Hổ giải độc lúc, mơ hồ nghe được Đàm gia quản gia Đàm Tùng, dường như cùng Diệp công tử dậy rồi xung đột. Nhìn thấy Trừ Huy nổi giận đùng đùng đi tới, Cung Siêu bình tĩnh tự nhiên. Lúc này, sắc mặt hắn dị thường tái nhợt, môi đen tượng than đá. "Nha đồng đốc, đừng khóc, người cuối cùng cũng có vừa chết. Trở về đi, đừng để mẹ ngươi lo lắng. Về sau a, ngươi nhất định phải hảo hảo hiếu thuận mẹ ngươi. Về phần ngươi cái đó bất thành khí ca ca, theo hắn đi thôi. Ha ha, lão phu tất nhiên bên nhau." "Đàm quản gia có chỗ không biết, vừa nãy ngươi đến lúc đó, lão phu đang cho Ngô Đại Hổ giải độc, căn bản đẳng không ra tinh thần và thể lực đến. Nếu ngươi không tin, có thể đi Ngô gia câu hỏi thăm một chút." Chẳng qua, hắn cũng không tức giận, người ta lo lắng là nhân chi thường tình. Mọi người bước vào đình viện xem xét, phát hiện không có mưa hay. Ngô Tâm An đang chuẩn bị nói cái gì, do dự mấy giây sau, chỉ là thở dài một hơi. Thấy Cung Siêu muốn trượt, Đàm Tùng vừa dùng lực, đưa hắn tung đến. Lúc này, Trừ Huy đi đến trước mặt, sắc mặt âm trầm tiếp theo. "Diệp Thu, Triệu Nhị Nương cùng Thu Nguyệt lấy làm kinh hãi." "Đúng, lao ra." Hắn vừa mới chuyển thân chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên, 7-8 cái đào ra gia đình xuống tới. Hắn biết mình sinh mệnh đã bắt đầu đến ngược, mà chết ở bên ngoài thì không thể vào Ngô gia câu mộ tổ. Vừa nghĩ tới đào ra thực lực, Cung Siêu lo lắng không thôi. Nghe bọn gia đình báo cáo, Trừ Huy sắc mặt càng thêm khó coi. Có câu nói đánh chó còn phải xem chủ nhân Đàm Tùng thế, nhưng đào phủ quản gia, kết quả bị mấy cái người lạ đánh cho một trận, đây không phải không nể mặt đào ra sao? "Cái gì? Cung Siêu lại là Chắc thần y Lìa sư minh?" Diệp Thu đã hiểu rồi, Cung Siêu đây là hạ lệnh trục khách. Nhìn Ngô Tâm An thương tâm bộ dáng, Diệp Thu không đành lòng. Cung Siêu đuốt đuốt hàm râu, vừa cười vừa nói, "Chắc Mai Đình là lão phu sư muội, năm đó chúng ta bái tại Cửu lão môn hạ, mà Chắc sư muội thiên phú dị bẩm, tận được sư phụ chân truyền." Triệu Nhị Nương kéo một chút Ngô Tâm An trang phục, cười khanh khách nói, "An tâm muội muội, người ta đều muốn dính chúng ta đi, chúng ta không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này." Lao ra, phòng bếp thì không ai. Cung Siêu vội vàng lắc đầu phủ nhận. Diệp Thu cùng Chắc thần y Lìa, đến tuột cùng là loại quan hệ nào? Diệp Thu sững sờ, không biết Cung Siêu vì sao như vậy nhìn chính mình. Cứ như vậy, Cung Siêu bị đào ra gia đình, áp lấy đi đào phủ. Sau đó, một đoàn người đuổi theo Diệp Thu đi. Hắn chằm chằm vào Cung Siêu, nghiêm nghị chất vấn, "Cung Siêu, vừa nãy hậu đả đàm quản gia mấy người kia, hiện tại người ở nơi nào?" "Hừ, ngươi nếu dám giấu giếm, lão tử phá hủy nơi này." Hắn cười khanh khách chào hỏi. "Hừ, Cung Siêu, ngươi đừng tưởng rằng y thuật của ngươi không sai, có thể không coi ai ra gì. Nếu không phải nhị phu nhân chờ ngươi cứu mạng, lão tử nhất định phải ngươi thiếu một lớp da." "Đàm Tùng, theo ta đuổi theo." "Nha, Trừ lão gia, bây giờ là cái gì phòng, đem ngài thổi tới." Nô Tâm An dừng khóc. Nhìn bọn hắn bóng lưng biến mất, Cung Siêu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. "Tìm kiếm cho ta." Diệp Thu hiểu rõ Chắc thần y thuật được, nhưng mà, hoa xà chi độc cực kỳ bá đạo, thiên hạ còn chưa ai có thể vô độ ngực bảo đảm, nhất định có thể giải rắn này độc. Đàm Tùng sờ lên bị thương gương mặt, một bộ cô vợ nhỏ chịu dáng vẻ ủy khuất. "Nếu không cho chút giáo huấn, việc này như truyền ra, Trừ Huy mất hết mặt mũi." "Cung đại phu, ngài làm sao vậy?" "Hừ, Cung Siêu, ngươi vừa rồi không phải rất nhu bề sao? Ta phục lao ra chi mệnh, mời ngươi đi phủ thượng, cho nhị phu nhân xem bệnh, nhưng ngươi hở hững. Sao này lại, ngươi muốn tránh người?" Cung Siêu vẻ mặt đầy náy, hướng bốn người chắp tay thi lễ một cái. Diệp Thu đưa tay vội vàng nâng Cung Siêu, cười lấy an ủi, "Cung đại phu, ngài đã tận lực, bởi vì cái gọi là mưu sự tại nhân mà. Cho dù là chắc thần y liễu đến rồi, không khỏi có thể giải rắn này độc." "Nô thúc thúc, thật xin lỗi, là an tâm không có câu chuyện thật." "Ôi, eo của ta." "Diệp công tử, nô đại hổ chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Không bằng các ngươi mau chóng tiến hắn trở về đi. Này lỡ như chết tại lão phu trong nhà, nhiều suối quẩy, còn có thể nhường ngoại nhân ngộ nhận là lão phu chữa chết nô đại hổ, lão phu còn trông cậy vào môn thủ nghệ này ăn cơm đâu." "Diệp công tử, lão phu cả gan hỏi một chút, ngươi cùng chắc thần ý đi, đến tột cùng là loại quan hệ nào?" "Cung đại phu, ngươi này là muốn đi đâu?" Cung Siêu trong lúc nhất thời không có đứng vững, kém chút mới ngã xuống đất. "Thôi đi, đi thì đi. Trừ lão gia, mấy người trẻ tuổi kia vừa mới đi rồi, hình như đi tiễn Ngô đại hổ trở về." Đàm Tung nắm tay hắn, hung hăng nói. Trừ Huy vung tay lên, bọn gia đình phân tán ra tới. Mấy phút đồng hồ sau, Ngô đại hổ bị nhấc lên xe ngựa. "Hạt dự, hổ thẹn, thật sự là hổ thẹn, Ngô đại hổ độc rắn, lão phu là lực bất tòng tâm, tiêu rồi thần y sư mình tên tuổi." Nghe được chắc thần y liễu ba chữ, Cung Siêu sắc mặt biến hóa. "Lão gia, vừa nãy đánh ta người, thì trong sân." Trừ Huy mặt lạnh tương đối, đem Cung Siêu đẩy lên một bên. Giờ phút này, Cung Siêu đột nhiên nhớ tới một sự kiện. "Các ngươi nói, bọn hắn đi Ngô gia câu?" Mặc dù hắn có chút tức giận, dù sao chính mình dù sao cũng là chắc thần y liễu bằng hữu, lão nhân này quá không nể mặt mũi rồi. Vừa nãy, bọn họ đối thoại, Ngô đại hổ đều nghe hết. Tiếp theo, Trừ Huy phân phó nói, "Hai người các ngươi, mang Cung đại phu đi phụ thượng." "Tốt, tốt, tốt." "Tất nhiên Thu cô nương cũng đã nói như vậy, Diệp công tử, các ngươi mời trở về đi." "Cung đại phu, ngài biết nhau chắc thần y liễu?" Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thu. Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói ra, "Nếu chắc thần y hiện tại, nô thúc có thể còn có một chút hy vọng sống." Cung Siêu gật đầu một cái. Chương 626, ngươi không xứng. Chương 626, ngươi không xứng. Trịnh Lệ Hồng tức giận tới mức cắn răng. "Hừ, tốt một cái cuồng vọng người trẻ tuổi, tại tất cả đảo hoa nguyên trấn, nhắc tới Đào gia, ai không kính sợ ba phần, có thể người này khẩu xuất của luôn, lại không đem Đào gia để vào mắt, thật không sợ nói mạnh miệng đau đầu lưỡi." "Ta, mẹ ta nàng không có việc gì." "Nương, nương, ta trở về." Đào Ngọc Cương vung tay lên, đứng ở Ngô Sơn xuyên bên trái một cái gia đình, dơ lên phủ đầu chặt xuống dưới. "Diệp công tử, ngươi nói đều là thật sao?" "Cái gì?" "Tối nay muốn thành thân." Đào Thiếu lên tiếng, "Ca của ngươi nếu còn không lên bạc, liền lấy ngươi gắn nợ. Một khi chém đứt một cái chân, chỉ sợ chính mình trèo trống không đến lang trung đến cứu mạng, sớm đã mất máu quá nhiều mà chết." Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngô Tâm An bà bay, vừa cười vừa nói, "Ngô cô đường, yên tâm, có ta ở đây trời sập xuống thì không sao. Chỉ là một đào ra, ta còn không để vào mắt. Nghĩ lại thúc, còn có cái gì? Ngài cũng đừng ấp úng." Ngô gia câu. Đào Ngọc Cương ngồi ở một tấm ghế gỗ bên trên, hắn bắt chéo hai chân, cười híp mắt nhìn Ngô Sơn Xuyên. Ngô Tâm An như ngồi bàn trông. Đối mặt Đào gia gia đình đe dọa, trung thực thôn dân chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu gật đầu. Diệp Thu dừng lại xe ngựa, quay đầu nhìn lại, phát hiện một người xa lạ thở hồng hộc chạy tới. Nàng suy nghĩ trước làm bộ đáp ứng, qua loa một chút Đào thiếu, chờ đến buổi tối, mang theo con gái cao chạy xa bay. "Hừ, biết người biết mặt không biết lòng. An tâm muội muội, thế đạo này lòng người hiểm ác, nhìn xem người không thể chỉ xem bề ngoài. Ngươi còn trẻ, xử thế không sâu, có một số việc không thể nhìn mặt ngoài." Nhìn thấy Triệu Nhị Nương cùng Thu Nguyệt, Đào Ngọc Cương lập tức tinh thần tỉnh táo. "Ôi, Nô cô nương, ngươi cuối cùng quay về. Bản thiếu các loại đồng hòa cũng cảm ơn." "Đào Ngọc Cương, ngươi còn chưa xứng hiểu rõ tên của ta. Nô Sơn Xuyên thiếu ngươi bao nhiêu bạc?" Nô Sơn Xuyên quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Thế nhưng, đi vào Cung Siêu cửa, chỉ thấy đại môn quá chặt. "An tâm, an tâm, không xong, nhà ngươi xảy ra chuyện lớn." "Ba ngày?" "Hừ, ngươi làm bản thiếu là kẻ ngu. Dựa vào, cho dù cho ngươi một tháng, ngươi mẹ nó cũng không thể lực trả nợ. Đừng lãng phí bản thiếu thời gian." Nô Tam Tư sợ sệt Ngô Tâm An không tiếp tụ được, ấp á ấp đúng lên. Diệp Thu cười lạnh một tiếng. "Hiểu rõ rồi, hai vị tỷ tỷ dạy bảo, muội muội nhớ ở trong lòng." Suy nghĩ một lúc, hắn đi vào đối diện một nhà cửa hàng bánh bao, nghe được tình huống. "Thu Nguyệt tỷ tỷ, ta không sao. Ta chỉ là có chút hoài nghi, Cung bá bá luôn luôn trạch tâm nhân hậu, đợi bệnh nhân rất nhiệt tình, bây giờ là thế nào?" Có nữ nhân thậm chí rít gào ra tiếng tới. "A, an tâm không phải mang theo đại hổ ca, đến cung đại phu này xem bệnh sao? Tại sao không ai đâu?" Nô Sơn Xuyên nhìn tới mẹ ngươi không đáp ứng cửa hôn sự này, ngươi cũng đừng trách bản thiếu. Nô Tâm An lắc đầu, luận tướng mạo và khí chất hoàn toàn thắng Nô Tâm An, mà Nô Tam Tư len lén đánh giá Diệp Thu, không ngờ rằng Đào Ngọc Cương gấp gáp như vậy. "Diệp công tử, chúng ta nhanh đi về đi, ta lo lắng mẹ ta bọn hắn." Đến nay đối với Diệp Thu thân phận nàng hoàn toàn không biết gì cả, chẳng qua nàng lại tin tưởng Diệp Thu. "Ngươi chính là Đào thiếu." Giờ phút này Đào Ngọc Cương lúc này mới chú ý tới Nô Tâm An mang về ba vị người lạ. "Đào thiếu, cửa thôn đến rồi một chiếc xe ngựa." Tiểu nhân hình như nhìn thấy Ngô cô nương. Tất cả thôn dân bị hù phía sau lưng túa ra mồ hôi lạnh. Ngô Tâm An chờ không nổi nhảy xuống xe ngựa. "Nương, ngài, ngài sao có thể đáp ứng chứ?" "Đào thiếu, Đào thiếu, ta van cầu ngươi, lại thư thả ta ba ngày, được hay không?" "Nói đi, ta cũng không công phu cùng ngươi nói chuyện tào lao." Mấy phút đồng hồ sau, xe ngựa đến rồi. "An tâm, ngươi, ngươi tại sao trở lại?" "Không có cách, Ngô Tam Tư đành phải đuổi theo." Hồi Ngô ra câu trên đường, Ngô Tâm An tâm sự nặng nề, trên cơ bản không nói chuyện. Thu Nguyệt bố vô bờ vai của nàng. Sau khi nghe ngóng mới biết, An Tâm bọn hắn đã hồi thôn rồi. Nàng cho rằng Ngô Tâm An là bởi vì Ngô Đại Hổ một chuyện yêu thương. Ngô Sơn Xuyên đại hỉ, vẻ mặt khẩn cầu nhìn mẫu thân. An Tâm a, nương cũng là không có cách nào a. Không đáp ứng, ca của ngươi rồi sẽ đoạn một cái chân. Ha ha, cái này đúng nha. Tương lai nhạc mẫu đại nhân, con rể cũng không bức ngại, ngài là tự nguyện đáp ứng vụ hôn nhân này. Trịnh Lệ Hồng đạp nhi tử một cước. Nương, Đại Hổ thúc hắn. Hắn khoái muốn không được. Nói xong, hắn rét căm căm liếc nhìn thôn dân. Đào Ngọc Cương sắc mị mị chằm chằm vào Ngô Tâm An. Ôi, người trẻ tuổi, người rất sông. Sao, người muốn thay hắn trả tiền? Ha ha, liền sợ ngươi trả không nổi. Nghĩ lại thúc, ngài mau nói, nhà ta rốt cục làm sao vậy? Hoa sơ, thần xinh đẹp cô nương. 500 lượng bạc. Không giống nhau xe ngựa dừng hẳn, Ngô Tâm An nhảy xuống tới. Mẹ ngươi còn tốt, chỉ là ca của ngươi có thể muốn đoạn một cái chân. Nếu ngươi không đồng ý gả vào Đào gia. Các thôn dân không dám lên tiếng. Cung đại phu thì không có cách nào sao? Lúc này, Diệp Thu chậm rãi đi tới. Bên này, Nô Tam Tư rời khỏi thôn trang về sau, ngựa không ngừng vó chạy tới trấn thượng. Một bên là chính mình thân ca ca, một bên là ngang ngược đảo thiếu, Nô Tâm An cũng không biết đến tột cùng nên làm cái gì. Nàng vô cùng hối hận, lúc trước làm sao lại sinh như thế một bại gia đồ chơi. Đào Ngọc Cương, ta đáp ứng ngươi. Nghe được số này, Nô Sơn Xuyên mắt tròn váng. Nương, nương, ngài nhất định phải mau cứu ta không muốn chết ta. Ha ha, Nô cô nương, vừa nãy mẹ ngươi đáp ứng đem ngươi gả cho bản thiếu, đến rồi buổi tối ngươi liền muốn làm tân nương lạc. Mắt thấy phủ đầu Li Ngô Sơn Xuyên chân trái chỉ có 1 cm khoảng cách, đột nhiên Trịnh Lệ Hồng hô to một tiếng, chậm đã. Bây giờ các ngươi đều là nhân chứng, vừa nãy Trịnh đại nương tự nguyện đáp ứng đem An Tâm gả cho bản thiếu, có đúng hay không? Đóa, các ngươi từng cái là điếc hay là mù? Thiếu gia nhà ta lời nói mới rồi, các ngươi là không nghe thấy hay là đúng Đào gia có ý kiến? An Tâm muội muội, ngươi làm sao vậy? Người ta đã tận lực, ngươi cũng đừng khó qua. Nô Tâm An Tâm như rớt vào hầm băng, nhường nàng tuyệt vọng, mà Diệp Thu lời nói này, nhường nàng cảm nhận được trận trận ấm áp. Triệu Nhị Nương ngữ trọng tâm trường khuyên bảo Nô Tâm An, nhường nàng về sau chớ có quá đơn thuần, bằng không dễ ăn thiệt thòi. Tốt. Ha ha, quay về thật là đúng lúc. Ngươi kia không chịu thua kém ca, hình như cho mượn Đào thiếu không ít bạc. Một canh giờ trước, Đào thiếu dẫn người tới cửa đòi nợ, còn đả thương thôn trưởng cùng ngươi tiểu hổ thuốc. Còn có. Lúc này, một cái gia đình chạy đến trước mặt. Ha ha, nhìn tới, bản thiếu số Đào Hoa đến rồi. Cái gì? Cầm nàng gắn nợ. Tốt, như thế rất tốt. Vì đêm dài lắm mộng, bản thiếu hy vọng tối nay vào động phòng. Này xính lễ nha, sau đó đưa đến. Nghe xong trong nhà xảy ra chuyện rồi, nàng gấp đến độ sắc khóc. Diệp Thu chậm rãi đi tới. Đúng vậy, ngươi lại là người nào? Bởi vì dò xét một cái gần đường, cho nên hắn tốn chừng 10 phút đồng hồ, cuối cùng nhìn thấy chiếc xe ngựa kia. Chương 627, Đào thiếu tức giận. Chương 627, Đào thiếu tức giận. Đào Ngọc Cương nổi giận, ác hung hăng trợn mắt nhìn Ngô Sơn Xuyên một chút. "Ca, ngươi xác định là gấp đôi?" Nhìn thấy thập cái chữ này, hắn giận tím mặt. Cùng lúc đó, cái nhà kia đinh cầm trong tay phủ đầu, làm bộ lung lay mấy lần. "Ha ha, ông trời thiếu." Chê cười. "Ở chỗ này, bản thiếu chính là tiên." Ngô Sơn Xuyên lập tức sững sờ. Như lấy tiền có người, Ngô Tâm An chẳng phải là ngâm nước nóng. Đào Ngọc Cương cười. Lần này, Đào Ngọc Cương tức giận. Ngô Sơn Xuyên thẳng cắn răng. "Đào Ngọc Cương, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Đóa, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bản thiếu hết lời ngon ngọt, các ngươi còn không biết điều, vậy cũng đừng trách bản thiếu rồi. Muội muội, ta thừa nhận ta ham ăn biếng làm, không làm việc đàng hoàng, thế nhưng ta thì không phải người ngu, đổi lại là ngươi, gấp 10 lợi tức, ngươi sẽ đồng ý. Đào Ngọc Cương sầm mặt lại. Cái đó cầm trong tay phủ đầu gia đình, xoa xoa đôi bàn tay, chuẩn bị chặt đứt Ngô Sơn Xuyên một cái chân. Ngô Sơn Xuyên, cút sang một bên. Ha ha, ngươi đây là muốn thay Ngô gia trả nợ. Bọn hắn cũng đang lo lắng người trẻ tuổi này. Phải biết, Đào gia phụ tử, thế nhưng trấn thượng thổ hoàng đế, cái này nơi khác tới Diệp công tử, có thể không biết tình huống, thì có thể là vì anh hùng cứu mỹ nhân, lại dám va chạm Đào thiếu. Đào thiếu, ta ký phần này khế ước lúc, rõ ràng là gấp đôi, làm sao lại trở thành gấp 10? Cái này, đây là giả. Không khó coi ra, đây là một phần biên góp khế ước. Không ngờ rằng, Đào Ngọc Cương càng như thế hèn hạ, vì chiếm lấy con gái, dùng ra bực này hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hèn hạ, để người khinh thường. Nói xong, xuất ra một phần hợp đồng lúc gần lúc hiện. Hắn muốn làm nhìn tất cả thôn dân trước mặt, hung hăng đánh tơi bởi Diệp Thu, lập lập vi phong. Nô Sơn Xuyên tức giận tới mức cắn răng. Nàng thì đi tới, nhìn một chút khế ước. Nô Sơn Xuyên thất tha thất thểu đi tới, thận trọng tiếp nhận phần này khế ước, xem xét giật mình. Nhìn Đào Ngọc Cương cực độ cuồng vọng dáng vẻ, Diệp Thu lắc đầu. Nếu gấp 10 lợi tức, cho dù là kẻ ngốc cũng sẽ không ký phần này khế ước. Vừa nãy, Nô Tâm An không có quay về trước đó, Nô Sơn Xuyên dường như một con chó giống nhau, chó vẫy bơi mừng chủ. Hiện tại, Nô Tâm An quay về rồi, còn mang về ba cái người lạ. Nô Sơn Xuyên đống chốc đến rồi sức lực, nói chuyện này khí, dám trước mặt mọi người phản bác chính mình, cái này khiến Đào Ngọc Cương cực độ khó chịu. Giờ khắc này, hắn cuối cùng tỉnh táo lại, thì triệt để thấy rõ Đào Ngọc Cương hèn hạ sắc mặt, lúc này mới dám gọi thẳng tên. Chấm đã. Thu Nguyệt nhịn hồi lâu, nổi giận đùng đùng nói ra, bớt nói nhiều lời, ngươi liền trực tiếp nói, Nô gia còn muốn còn bao nhiêu bạc? Thời gian của chúng ta rất quý giá, không nghĩ lãng phí ở nhảm chán nhân thân lên. Đào thiếu, ta chỉ là cho mượn ngươi 50 lượng bạc, vừa mới qua đi 3 ngày, làm sao lại biến thành 500 lượng bạc, đống chốc tăng gấp 10 lần. Mặc dù hợp đồng là ngụy tạo, thế nhưng Đào gia tại Đào Hoa Nguyên trấn một tay che trời, dù là náo lên nha môn, tượng Ngô gia kiểu này bối cảnh lão bách tính, quan phủ còn không phải khuynh hướng Đào thiếu. Đào Ngọc Cương, ta trước đó còn dự định tha cho ngươi một cái mạng. Bây giờ, ta sửa đổi ý nghĩ. Ôi, ngươi trẻ tuổi, ngươi khẩu khí thật lớn, lại nói quắc không biết ngượng nói phóng bản thiếu một ngựa. Dựa vào, ngươi thực sự là con bị chết rồi già mồm, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tốt, một hồi để ngươi tâm phục khẩu phục. Suy nghĩ một lúc, hắn hay là quyết định dàn xếp ổn thỏa. Đào thiếu, ta muốn thấy nhìn xem phần này khế ước. Đột nhiên, Diệp Thu hét lớn một tiếng. Ôi, ngươi trẻ tuổi, ngươi đây là muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nàng có chút không xác định, ca ca đến tột cùng có hay không nói thật. Nhưng mà, Nô Sơn Xuyên giờ phút này không có e ngại, mà là nhìn thẳng Đào Ngọc Cương. Người tác nghiệt không thể sống. Đào thiếu, cho dù trái với điều ước, nhiều lắm là thiếu ngươi 150 lượng bạc, làm sao có khả năng là 300 lượng? Đào Ngọc Cương hơi sững sờ. Ha ha, sao, không được sao? Này giấy trắng mực đen, phía trên biết rõ ràng, ngươi nghĩ chống chế hay sao? 3-100 lượng bạc. Ngươi mẹ nó tại sao không đi đoạt tiền? Muội muội, ngươi mau cứu ta còn trẻ, không nghĩ thiếu cánh tay chân gãy. Nha, Đào thiếu tức giận. Đến, để cho ta mở mang kiến thức một chút Đào thiếu thủ đoạn. Trịnh Lệ Hồng lớn tiếng quát lớn. Ha ha, Đào đại công tử, tất nhiên khế ước là giả, vậy liền dựa theo thật khế ước đến. Nói đi, Nô Sơn Xuyên thiếu ngươi bao nhiêu bạc? Lớn mật, cầu vật, dám gọi thẳng bản thiếu tên. Sao, ỷ vào có người làm chỗ dựa, ngươi đáp ý đi lên. Bản thiếu muốn giết chết ngươi, dường như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Nếu không phải nể tình muội muội của ngươi trên mặt mũi, ngươi đã sớm thành một cỗ thi thể. Đào Ngọc Cương híp mắt, quét Diệp Thu một chút. Nhìn tới, người trẻ tuổi này có đại phiền toái. Nô cô đương, có vấn đề gì không? Hạt dự, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa sự tình. Vừa nãy mẹ ngươi đã đáp ứng bản thiếu rồi, ngươi như đổi ý, bản thiếu thì đồng ý, chẳng qua, ca của ngươi cái chân kia, chỉ sợ muốn. Hắn thì không ngờ tới, Diệp Thu không trả giá, trực tiếp đáp ứng, này có thể vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Rất nhanh, nàng đã nhận ra không thích hợp. Phần này khế ước bên trong, thập chữ, kia dựng lên rõ ràng đây một hành bút tích màu sắc muốn trọng một ít, nói cách khác kia dựng lên là sáu thêm. Hừ, Nô Sơn Xuyên thiếu bản thiếu tiền, như vậy, số tiền kia nhất định phải Nô Sơn Xuyên đến trả, người khác bạc, bản thiếu không muốn. Tất cả thôn dân đồng loạt nhìn về phía Diệp Thu. Đào Ngọc Cương cười lạnh một tiếng. Khế ước là giả, ta dựa vào cái gì muốn thừa nhận? Cho dù bẩm báo nha môn, ta cũng không tin chưa hề nói lý chỗ. Tốt, 3-100 lượng bạc, ta cho ngươi là được. Cầm tiền về sau, lập tức rời đi nơi này. Diệp Thu nguyên bản định hảo hảo giáo huấn một chút cái này phách lối phú nhị đại, thế nhưng nghĩ lại, cho Đào Ngọc Cương một chút giáo huấn, mình có thể nhẹ nhàng thoải mái xong, nhưng mà chính đại nương một nhà còn muốn luôn luôn ở lại đi, chính mình tại Ngô gia câu trong lúc đó, Đào gia không dám tìm phiền phức, một khi chính mình rời đi Ngô gia câu, Đào gia tất nhiên sẽ trả thù. Ngô Tâm An nghi ngờ không thôi nhìn ca ca, hắn nắm chặt nắm đấm, gầm thét lên, Đào Ngọc Cương, ngươi tội ác chồng chết, sẽ không sợ gặp báo ứng, sớm muộn có thiên, ông trời sẽ thu ngươi. Đào Ngọc Cương hôm nay tới trước, đòi nợ chỉ là ngụy trang mà thôi, chuyện trọng yếu nhất chính là đem Ngọc Tâm An mỹ nhân này đoạt tới tay. Hắn nhớ rõ ràng, viết mượn tiền hợp đồng lúc chỉ là lợi tức tăng gấp đôi mà thôi, làm sao lại trở thành gấp 10? Ôi, vị cô nương này tính tính cũng thật là nóng nảy. Nô Sơn Xuyên cho mượn bản thiếu 50 lượng bạc, giao ước 3 ngày kỳ hạn, đã trái với điều ước rồi, tăng thêm phí bồi thường vi phạm hợp đồng, tổng cộng 3-100 lượng bạc. Nô Tâm An lắc đầu. Thử, ngươi đây là muốn đổi ý. Tiếp theo, hắn quát tay, làm cái nháy mắt. Đào Ngọc Cương, có ta cùng ngươi ký phần này khế ước, căn bản chính là ngươi biên góp chúng ta là sẽ không thừa nhận. Vừa nãy, nàng chỉ muốn làm sao bảo toàn con gái, lại quên rồi xem xét khế ước. Diệp Thu ngoắc ngón tay. Chương 628, viện binh chương 628, viện binh không ngờ rằng, Thu Nguyệt tỷ tỷ và Triệu tỷ tỷ, chỉ dùng một phút đồng hồ thời gian, liền đem 10 cái gia đình đánh ngã. Đào đại thiếu gia, ngươi mang tới cho săn, sao như thế không dùng được? Ta còn chưa chơi chắn đâu. Đến, đem cổ tay cũng lấy ra đến. Nếu là không có, tới phiên ta. Ta dựa vào, Diệp công tử vẫn đúng là dám công phu sư tử ngoạm. Giờ phút này, Đào Ngọc Cương đã quyết định, hôm nay nhất định phải làm rơi Diệp Thu. Nóa, các ngươi từng cái thất thần làm gì? Cho bản thiếu đánh cho đến chết. Bọn hắn đoán không được hai nữ lai lịch. Nha, nha, các ngươi khẩu khí thật lớn. Bản thiếu ngược lại muốn xem, Diệp công tử có bản lĩnh gì, dám đem huyện lệnh đại nhân không để vào mắt. Đào Ngọc Cương dọa sợ. Diệp Thu xoa xoa đôi bàn tay. Một bầy kiến hôi. Ngay bình thường, bọn hắn đi theo Đào Ngọc Cương ăn ngon uống sướng, khắp nơi gây chuyện thị phi, tuy nói sông không ít họa, nhưng mà, đến nay bình yên vô sự. Chẳng qua, bọn hắn suy đoán tổn thất tinh thần phí nhất định cùng bạc liên quan đến. Thử, Diệp công tử, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chớ có ép người quá đáng, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ngươi lai, like, còn cười ha hả Đào Ngọc Cương, bỗng chốc đổi sắc mặt. Ngươi, thử, ngươi trẻ tuổi, bản thiếu hôm nay muốn giết gà dọa khỉ. Bằng không, các ngươi bọn này điêu dân, còn không biết được bản thiếu lợi hại. Triệu Nhị Nương cùng Thu Nguyệt đồng thời tức giận. Ngươi muốn chết. Tiếp theo, hắn bung tay lên, hô to một tiếng, cung cho bản thiếu lên. Xảy ra nhân mạng, bản thiếu chịu trách nhiệm. Như vậy, ta cũng không tham lam, Trịnh đại nương một nhà tổn thất phí, 1-1000 lượng bạc đi. Hắn hiểu rõ, hôm nay muốn toàn thân trở ra, chỉ sợ không thể nào. Đào Ngọc Cương tức giận đến nổi trận lôi đình. Gia đình đứng dậy, khập khiễng đi rồi. Hắn sầm mặt lại, cắn răng nói ra, Diệp công tử, ngươi mạc muốn được voi đòi tiên. Bản thiếu là không muốn gây chuyện, cũng không phải là sợ ngươi. Như vậy, một 100 lượng bạc, nhiều hơn một phần không có. Nguyên lai, hắn là cố ý thả đi một cái gia đình, nhường gia đình trở về mật báo, đem Trử Vi dẫn đến, vừa vặn cùng giải quyết Đào gia phụ tử. Cứ như vậy, cho dù chính mình không tại đây, thì không ai tìm Trịnh đại nương người một nhà phiền phức. Mười mấy giây sau, chỉ thấy hai đạo ảnh tử, nhanh như thiểm điện, chỗ đến, giai truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Đúng lúc này, bọn gia đình bay ngược ra ngoài. Hừ, hai nữ nhân một câu, thì dọa sợ bọn hắn, Đào Ngọc Cương có thể nào không tức giận? Diệp công tử, an tâm nói rất đúng. Mặc dù Thu cô nương cùng Triệu cô nương công phu không tệ, có thể người nhà họ Đào nhiều, song quyền nan địch tứ thủ a. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Đồ hỗn trướng, ngươi cho chúng ta là kẻ ngốc. Ngươi lưu lại, nhường hắn trở về báo tin Đào Ngọc Cương vội vàng gật đầu. Tốt, 1.000 lượng bạc. Bất quá, trên tay của ta không có có nhiều như vậy, nếu không, ta trở về cầm. Ai ngờ, Diệp Thu hùng hổ dọa người. Tổn thất tinh thần phí. Đây là cái gì đồ chơi? Nóa, các ngươi một đám giá áo túi cơm, ngày thường ăn bản thiếu hoa bản thiếu chờ đến tận lúc, ngay cả hai nữ nhân cũng không giải quyết được. Lão tử muốn các ngươi làm gì dùng? Đám người lấy lại tinh thần lúc, tất cả Đào gia gia đình cũng nằm trên mặt đất, từng cái phát ra như giết heo tiếng gào thét. Nghe được câu này, Đào Ngọc Cương cười to lên. Vừa nãy ngươi cầm Ngô Sơn Xuyên đe dọa Trịnh đại đường, sao không có ý định cho tổn thất tinh thần phí? Ngô Tâm An trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhanh, Đào gia gia đình như ong vỡ tổ bật lên. Đào Ngọc Cương đi vào cái nhà kia đinh trước mặt, nhỏ giọng nói ra, mau nói cho ta biết cha, để cho ta cha mang nhiều chọn người đến. Nhớ kỹ, thanh đao cũng mang lên. Một hồi chờ cha đến rồi, nhất định phải Diệp Thu muốn nhìn. Làm càn, dám đúng nhà ta Diệp Lang bất kính, các ngươi muốn chết. Đột nhiên, bọn gia đình dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía thiếu gia nhà mình. Hắc hắc, dễ nói, dễ nói. Nô Sơn Xuyên chưa bao giờ tìm tiểu đệ mượn qua một phân tiền. Nô Tâm An cùng Trịnh Lệ Hồng lo lắng không thôi. Đào Ngọc Cương tức giận đến muốn khóc. Vừa nãy, hắn nhưng là kiến thức rồi hai nữ nhân kia thủ đoạn, thì chính mình cái này thân thể, còn chưa đủ người ta một cái tát dày vào đâu. Đúng, thiếu gia. Ngài lại kiên trì một hồi. Tất cả mọi người vẻ mặt sững sờ. Diệp công tử, ngươi hay là nghe mẹ ta a? Hai vị tỷ tỷ, các ngươi đi nhanh lên. Nếu là Đào gia người đến, muốn đi thì không còn kịp rồi. Giờ phút này, Đào thiếu lên tiếng, đây chính là bọn hắn biểu hiện cơ hội thật tốt, cho nên bọn gia đình từng cái dốc hết sức lực, nhất định phải hung hăng giáo huấn một chút, cái này không biết trời cao đất rộng nơi khác lão. Cuồng vọng đến cực điểm, so với chính mình còn phách lối. Nghe được 1.000 lượng bạc, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Các thôn dân chấn động không gì sánh nổi, càng nhiều hơn chính là tràn đầy hâm mộ và kính sợ. Diệp Thu cười, hắn cười ha hả lấy lòng nói, đại ca, đại ca, mới vừa rồi là tiểu đệ quá lô mãng, ngại quá. Tiểu đệ nhận lầm, tiểu đệ xin lỗi. Này Ngô Sơn Xuyên thiếu bạc của ngươi, còn có bọn hắn bị ngươi người đả thương, Đào đại thiếu gia giải quyết như thế nào? Trịnh đại nương, yên tâm đi, vãn bối tự có sắp đặt. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lại như thế nào? Có bản lĩnh, Đào thiếu đến đánh ta vung. Triệu nhị nương chỉ nằm dưới đất một cái gia đình. Một giây sau, chỉ thấy hai đạo tịnh lệ thân ảnh, tại đây nhóm gia đình bên trong xuyên tới xuyên lui. Vì lấy lòng Diệp Thu, nhường hắn tha mình một lần, Đào Ngọc Cương cúi đầu túi người nói, đại ca, ngài định đoạt 1.000 lượng bạc, thiếu một phân không được. Sao? Vừa nãy Đào thiếu không phải để cho ta ra cái giá sao? Này lại sao lại thay đổi quẻ? Thu Nguyệt cười lạnh một tiếng. Có rồi Đào thiếu chỗ dựa, bọn gia đình vung lên nắm đấm bật lên. Thu Nguyệt cười cười. Trời ơi, hai vị tỷ tỷ đúng là cao thủ tuyệt thế. Đào Ngọc Cương nhấn nhác, đạp gia đình mấy lần. Diệp Thu hí mắt, nói ra, thật, ta quyết định. Vừa nói, một bên dùng tay run rẩy, xé bỏ rồi kia phần khế ước, đồng thời lấy ra một 100 lượng bạc, xem như Ngô Phi Vũ cùng Ngô Tiểu Hổ tiền chữa trị. Nhưng mà, này hai nữ xử sự không sợ hãi. Suy đoán nên có chút câu chuyện thật, cho nên không dám tùy tiện vận động. Diệp công tử, ngươi sao có thể thả hắn đi đâu? Đào thiếu nhất định khiến hắn trở về viện binh đến rồi. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng. Đại ca, người xem như vậy được không? Nàng đi đến trước mặt, nắm Ngô Tâm An tay, cười khanh khách nói, ha ha, an tâm muội muội, đừng sợ. Đào gia phụ tử chưa trừ diện, chúng ta ha có thể an tâm rời đi. Yên tâm đi, nhà ta Diệp Lang bản lãnh lớn đâu. Cho dù là huyện lệnh lớn, Diệp Lang thì chẳng thèm ngó tới. Diệp Thu không sợ hãi chút nào, dường như nhìn xem kẻ ngốc giống nhau, nhìn cuồng vọng Đào Ngọc Cương. Mới vừa rồi còn không ai bị nổi, này lại nhận sợ. Diệp Thu chính là các nàng mệnh, ai di chuyển Diệp Thu, nàng nhóm muốn người đó mệnh. Giờ khắc này, Đào Ngọc Cương lửa giận đã đến cực điểm. Nàng cùng Triệu Nhị Nương thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn có thể trông thấy hai nữ bộ dáng. Diệp Thu cười nhạt một tiếng. Đào Ngọc Cương còn muốn nhìn, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Đồng thời, hắn theo bản năng lui về sau mấy bước. Diệp công tử, tốt. Chương 629, hung thủ giết người chương 629. Hung thủ giết người bọn hắn giờ phút này còn tưởng rằng Diệp Thu là Trịnh Lệ Hồng gia thân thích. Các thôn dân đồng loạt đánh giá Diệp Thu, có chút thôn dân còn đồng thời nhìn về phía Trịnh Lệ Hồng. Hắn nghẹn nào rơi lệ. Hồi lao ra, mấy người trẻ tuổi kia hồi Ngô gia câu đi ta. Ta thì tin tưởng Diệp công tử. Nhìn đại ca thổ huyết, Ngô Tiểu Hổ hò hét một tiếng. Diệp thiếu gia, Diệp đại ca, của ta hảo đại ca, bây giờ là ta sai rồi, ta bồi thường tiền được không? 1.000 lượng, ta đáp ứng, còn không được sao? Không ngờ rằng hôm nay lại bị Đào gia gia đình đánh chết. Diệp Thu nói xong, nhìn kia hai cái gia đình. Hỏi, các ngươi thân làm Đào gia gia đình, nghe theo Đào Ngọc Cương mệnh lệnh, ẩu đả Ngô thôn trưởng cùng Ngô thúc thúc, tất nhiên, các ngươi vì một miếng cơm ăn, ta cũng có thể đã hiểu. Mà ta đây, cũng không phải không nói đạo lý người. Hiện tại, ta cho các ngươi một chuộc tội cơ hội. Không biết, các ngươi hai vị có bằng lòng hay không? Ha ha, hiện tại thôn trưởng chết rồi, hai người các ngươi là trực tiếp tham nhập giả, khó mà nói nghe điểm, chính là hung thủ giết người. Như nào đến nha môn, hai người các ngươi đều là tội chết. Mà nhà ngươi chủ tử thì không giống nhau, hắn hoàn toàn có thể đem trách nhiệm cũng giao cho các ngươi, mà hắn, nhiều lắm là quan một hồi. Hoặc là, dùng tiền tiêu thay. Trương Hoàn, Phùng Long, các ngươi đi đường phố hỏi thăm một chút, nhìn xem có ai nhìn thấy qua chiếc xe ngựa kia không. Theo giữa sườn núi lăn xuống, vừa vặn đâm vào rồi trên một cây đại thụ, lập tức đầu rơi máu chảy, không bao lâu ngất đi. Bây giờ, nếu không phải Đào Ngọc Cương, thôn trưởng sẽ không chết, Nô Đại Hổ thì sẽ không như thế nhanh chết đi, hắn chính là kẻ cầm đầu. Hai cái gia đình sững sờ, liếc nhìn nhau. Đúng, lao ra. Đúng, giết bọn hắn. Vừa nãy, tất cả mọi người chầm chầm vào Đào Thiếu, đem Nô Phi Vũ cùng Nô Tiểu Hổ đem quên đi. Hừ, thật to gan, đánh lao phu người, lại vẫn dám hỏi Ngô gia câu. Đi, lão phu nhất định phải tên kia để mắt. Còn tốt, Nô Tam Tư tay mắt lanh lẹ, một bước đi lên, vững vàng nâng rồi Ngô Đại Hổ eo. Không tốt, thôn trưởng sắp không được. Cho thôn trưởng báo thủ. Ca, ca, ngươi không có việc gì. Luôn luôn chỉ nghe lệnh Đào Thiếu hai người, giờ phút này thì nổi giận. Hai cái gia đình đầu tiên là sức sở, trong nháy mắt hiểu được. Nhìn các thôn dân hung tợn ăn mắt người thần, Đào Ngọc Cương vô cùng sợ hãi. Nguyên lai, hoa xà độc tính, khuyết tán tốc độ cũng không nhanh, cùng siêu tỏ vẻ, Nô Đại Hổ nên còn có thể sống một hai ngày. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, hai người thở hồng hộc chạy về tới. Nếu không phải đứng ở thôn trưởng bên cạnh người thôn dân kia, chú ý tới thôn trưởng sắc mặt không thích hợp, chỉ sợ thôn trưởng lúc nào chết, đoán chừng cũng không có mấy cái người biết. Phùng Long trả lời đến. Tại Ngô Tam Tư dẫn đầu dưới, các thôn dân xung tới. Cũng kéo, hồi đào phủ viện binh cái nhà kia đình, lo lắng cho mình thiếu gia an nguy, theo thôn tây bên cạnh dò xét một cái vắng vẻ chật hẹp đường núi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Các hương thân, các ngươi yên lặng một chút, nếu các ngươi tin được tại hạ đến xử lý việc này. Mà Ngô Tiểu Hổ tình huống thì không tốt lắm, hấp hối dáng vẻ. Đúng, giết tên xuất sinh kia. Có thôn dân nắm chặt nắm đấm, có thôn dân tay cầm xin ép, bọn hắn hận không thể đem tên xuất sinh này tiên đào bạc quả. Các ngươi đều là đồng lõa, nhất định phải dùng mạng đền mạng. Thấy cảnh này, tất cả thôn dân nổi giận. Tốt, cảm ơn các phụ lao hương thân tín nhiệm. Tại hạ Diệp Thu xin thể, chắc chắn giải quyết thích đáng việc này. Đúng lúc này, Ngô Tiểu Hổ thì tỏ vẻ tán thành. Tại thôn dân trong lòng, thôn trưởng là người hiền lành, những năm này giúp thôn trang đã làm nhiều lần chuyện tốt. Trừ Huy lông mày nhướng lên. Rất nhanh, mọi người đem Đào Ngọc Cương, Đào gia gia đình làm thành một đoàn. Diệp công tử, ta này lại không có. Chờ ta trở về, lập tức đem tiền đưa tới, người xem được chứ? Ca, ca, ngươi tỉnh a. Một giây sau, đầu hắn nghiêng một cái, thân thể hướng thẳng đến mặt đất mới ngã xuống. Phải không? Ngại quá, con người của ta có một khuyết điểm, chính là tiền trao cháo múc. Ngươi có thể đi, cầm một nghìn lượng bạc. Đào Ngọc Cương, ngươi giết thôn trưởng, nhất định phải dùng mạng đền mạng. Diệp công tử, ta tin tưởng ngươi. Ca, ca. Diệp Thu cười. Nhìn hai người do dự nét mặt, Diệp Thu cười. Tất cả thôn dân vô cùng tương tâm. Người không phải ta. Không phải ta giết. Ẩu đả thôn trưởng người, là hắn, không phải ta. Bên này, Trừ Huy mang theo 10 cái gia đình, một đường đuổi theo Ẩu đả đảm quản gia mấy người trẻ tuổi kia. Đại Hổ ca, ngươi. Ngươi thế nào? Đột nhiên, làm Ngô Đại Hổ trông thấy, đệ đệ của mình thì nằm trên mặt đất, bể đầu chảy máu bộ dáng, lại phun ra một miệng lớn máu đen. Ngay tại các thôn dân do dự lúc, Ngô Tam Từ dẫn đầu giơ tay. Rất nhanh, hiện trường yên tĩnh một mảnh. Dưới mắt, hắn quyết định rời đi trước Ngô gia câu lại nói. To lớn bi thống, nhường Ngô Tiểu Hổ đột nhiên nôn một ngụm máu lớn. Theo thời gian trôi qua, hắn có chút hoảng hốt. Trương Hoàn cùng Phùng Long, riêng phần mình hướng phía đầu đường mà đi. Dựa vào, mấy người kia lẽ nào đã mặc cánh, bay mất hay sao? Nghe được thôn trưởng nguy cơ sớm tối, luôn luôn nằm trong xe ngựa Ngô Đại Hổ, cật lực bỏ lên. Trừ Huy cho rằng, Diệp Thu đám người sẽ lập tức thoát khỏi Đào Hoa Nguyên Trấn. Sau đó, một đoàn người mênh mông quần quật đi đến Ngô gia câu. Bọn hắn vẫn nộ nhìn Đào Ngọc Cương. Đào Ngọc Cương, đây là muốn đem hai bọn họ làm dê thế tội, vì để bản thân giải vây. Hắn một chút đoán được Đào Ngọc Cương tâm tư. Cái gì? Thôn trưởng chết rồi. Tiểu Hổ, về sau ca ca sợ là không có cơ hội chăm sóc ngươi. Ca sau khi đi, ngươi nhất định phải hảo hảo còn sống. Còn có, Lệ Hồng tẩu tử không dễ dàng, ngày bình thường nhiều chiếu cố một chút tẩu tử. Thế nhưng, đuổi hồi lâu, nhưng không thấy tung tích. Lúc này, Thu Nguyệt đi đến Diệp Thu trước mặt, nói thầm mấy câu. Đào Ngọc Cương, ngươi thật vô sỉ. Vừa nãy, rõ ràng là ngươi ra lệnh. Và hồi phủ lên, lại mang theo nhiều người một chút, hắn cũng không tin không thu thập được Diệp Thu đám người. Kết quả, vì nóng nổi, bước hụt rồi một khối đá, thân thể nghiêng một cái, rớt xuống sân đi. Đào Ngọc Cương ngẩng đầu nhìn một chút thiên, suy nghĩ đã qua nửa canh giờ rồi, sao phụ thân còn chưa tới cứu mình? Thế nào, đánh có nghe hay không? Đột nhiên, một thôn dân hô to một tiếng. Nô Tiểu Hổ khóc giống to đến, nhanh, nhanh đi đem cung đại phu kêu đến, nhanh đi a. Tại thôn dân nâng đỡ, hắn đi tới đại ca trước mặt. Phi Vũ đại ca, Phi Vũ đại ca. Tại hai người dẫn đầu dưới, mấy phút, toàn bộ thôn dân cũng cùng Diệp Thu đứng chung một chỗ. Lão tử vì ngươi bán mạng, ngươi thế mà muốn cho lão tử đệm lưng. Một phút đồng hồ sau, Nô Đại Hổ thong xuống đầu, triệt để đoạt khí. Diệp Thu lắc đầu. Không ngờ rằng, bọn hắn thế mà hồi trong thôn đi. Bọn hắn vẫn nộ nhìn Đào Ngọc Cương. Diệp Thu nghe chi, không khỏi giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Thế nhưng, vừa nãy tâm trạng một kích di chuyển, dẫn đến huyết dịch tốc độ tuần hoàn càng nhanh, độc tính lan tràn nhanh hơn gấp đôi. Đào Ngọc Cương chỉ, vừa nãy tham dự ẩu đả thôn trưởng, nô tiểu hổ hai cái gia đình. Chương 630, bắt cóc nô cô nương. Chương 630, bắt cóc nô cô nương luôn luôn trầm mặc không nói Ngô Sơn Xuyên, kiên trì muốn để Đào Ngọc Cương nợ máu trả bằng máu. Trịnh Lệ Hồng làm sao không muốn giết Đào Ngọc Cương? Diệp Thu cũng không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Đào Ngọc Cương. Nhanh, cho bản thiếu ngăn trở. Nói xong, Đào Ngọc Cương cảnh giác nhìn một phía. Giết thôn trưởng, cùng lắm thì vừa chết, thế nhưng, nếu đúng Đào thiếu hạ tử thủ, chính mình chết rồi không cần gấp, càng quan trọng chính là, còn có thể liên lụy người nhà. Hai người vội vàng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Diệp Thu. Trịnh đại nương, ta chết tiệt, ta là xuất sinh. Khóc em gái ngươi. Lao tử vừa nãy cầu các ngươi lúc, các ngươi là thái độ gì? Hiện tại, để ngươi thì nếm thử cái này mùi vị. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, truyền đến xương cốt đứt gãy âm thanh. Diệp Thu lắc đầu. Đột nhiên, Đào Ngọc Cương dường như hiểu được. Diệp công tử, ta xem chuyện này thì dừng ở đây đi. Diệp Lang, chớ cùng cặn bã nhiều lời. Nếu không, thì giao cho thôn dân xử lý đi. Hắn vung lên gậy gỗ, hung hăng đập vào Đào Ngọc Cương đùi phải. Nhìn con gái bị Đào Ngọc Cương bắt cóc, Trịnh Lệ Hồng khóc. Cũng may, cái này lao nữ nhân không có mất lý trí. Hừ, các ngươi thế nhưng nhà của Đào gia đình, ăn uống đều là Đào gia cho. Các ngươi chớ có tin tưởng Diệp Thu chuyện ma quỷ. Hắn là nghĩ sử dụng các ngươi. Các ngươi như đối bản thiếu ra tay, hậu quả là các ngươi không thể tiếp nhận. Một giây sau, lão nhân, bọn tiểu tử cầm lấy đòn đánh, cây chổi, còn có búa cùng nhau tiến lên, đem nhiều năm đè nén phẫn nộ cùng bất mãn, toàn bộ thả ra ngoài rồi. Ngay tại hắn còn chưa trì hoãn khi đi tới, lại tới một vị hơn 60 tuổi lao phụ nhân, xách một cái kéo, hướng phía lồng ngực của hắn thọc quá khứ. Diệp công tử, ta, chúng ta không nghĩ liên lụy người nhà. Lá, Diệp Thu, ngươi muốn làm cái gì? Ta thế nhưng Đào gia đại thiếu gia, nếu động ta, các ngươi từng cái chịu không nổi. Bị giết rồi người, chúng ta muốn đi quan phủ báo án. Lúc này, Nô Lục Quế tức giận quát lớn. Thấy các hương thân không muốn dừng tay, Trịnh Lệ Hồng thở dài một hơi. Trịnh đại nương, ngài nghĩ thông suốt. Thu tỷ tỷ, nhìn tới kế hoạch của ngươi không làm được lạc. Anh tỷ, không muốn a. Nương, tuyệt đối không thể. Hôm nay như thả Đào Ngọc Cương, ngày sau chúng ta Ngô gia câu sợ rằng sẽ không được an bình. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, quỳ trên mặt đất dập đầu. Đào Ngọc Cương, để mạng lại mặc dù, lần này Đào Ngọc Cương mang theo 10 cái gia đình, thế nhưng tại 7-80 thôn dân vây công dưới, bọn hắn chỉ là giữ vững được 3 phút, rất nhanh thua trận. Triệu Nhị Nương hiểu rõ, Ngô gia câu tất cả thôn dân, trận đấu Đào Ngọc Cương, ước gì đem hắn tháo thành tám khối. Hai người lần nữa liếc nhau. Diệp Thu có chút giật mình. Phải không? Đào thiếu. Ha ha, ta cũng không nói muốn động ngươi. Nhìn các thôn dân từng cái lòng đầy căm phẫn, Đào Ngọc Cương tâm bỗng chốc ngã xuống rồi đáy cốc. Kinh Đào Ngọc Cương tiểu nói này, hai người kia lập tức đã hiểu rồi chuyện gì xảy ra. Lệ Hồng muội tử, ta. Trong lòng ta tủi thân a. Diệp Thu sắc mặt biến hóa. Ôi, chân của ta. Làm hồi lâu, Diệp Thu đây là nghĩ mượn đao giết người, sai sử gia đình ra tay. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Xuất sinh, ngươi không phải vô cùng phách lối sao? Tháng trước lao tử bán cá, thì không có trêu chọc ngươi, ngươi mẹ nó không phân tốt xấu, cầm gậy gỗ kém chút ngắt lời rồi lao tử chân, bây giờ lao tử cũng làm cho ngươi nếm thử chân gây mùi vị. Nô Tam Tư thì đứng ra phản đối. Trước đó vẫn chỉ là Đào gia cùng Ngô gia việc tư, theo Ngô Phi Vũ cùng Ngô Đại Hổ chết đi, đông chốc thăng lên đến Đào gia cùng toàn bộ Ngô gia câu ân oán, đây cũng không phải là nàng một phụ đạo nhân gia có thể chi phối. Đào Ngọc Cương nhất định phải lưu lại. Thần sát hắn bối rối. Thế nhưng nàng hiểu rõ quốc có quốc pháp, như người người âm thầm báo thủ, thiên hạ chẳng phải là muốn đại loạn. Trịnh Lệ Hồng do dự mãi, cảm thấy Đào Ngọc Cương đã nhận trừng phạt, chắc hẳn ngày sau không dám nối giáo cho giặc, lại nói trong thôn đông chốc chết mất hai người, nàng không nghĩ sự việc làm lớn chuyện rồi, đến lúc đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trịnh Lệ Hồng hô to một tiếng, chạy lên đi kéo lại Trần Anh. Nói xong, nước mắt chảy ra. Đào Ngọc Cương quá sợ hãi. Đào Ngọc Cương, ngươi chớ có dối trá. Ừ, hôm nay ngươi sở dĩ túi đầu nhận sai, không phải liền là sợ vứt đi mạng nhỏ. Các hương thân, những năm này Đào gia luôn luôn khi dễ chúng ta chịu đủ. Bây giờ có Diệp công tử chỗ dựa, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Đào Ngọc Cương thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, cơ hội đã cho các ngươi rồi, các ngươi xác định không muốn. Đồng dạng, Thu Nguyệt, Triệu Nhị Nương hai nữ thì có chút khen ngợi Trịnh Lệ Hồng cử chỉ. Hắn hiểu rõ, Thu Nguyệt đám người võ công cái thế, chính mình nhất định phải muôn phần cẩn thận, có chút sai lầm, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ thấy Đào gia gia đình luồn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, phát ra kêu rên đau khổ âm thanh. Van cầu các ngươi, đừng đánh nữa, đau quá, đau quá. Vừa nãy Trần Anh giơ lên búa một khắc này, hắn cảm giác được khí tức tử vong. Xông lên a, giết những thứ này chó săn. Hắn thì không ngờ tới, Trịnh Lệ Hồng sẽ đến đây dừng tay. Lệ Hồng tẩu tử, Tiểu Xuyên nói rất đúng, chúng ta không thể thả đi tên xuất sinh này. Bằng không, tương lai chúng ta sẽ gặp phải Đào gia gấp 10, gấp trăm lần trả thù. Nô Tam Tư giơ lên quốc, lao đến. Hắn sờ lấy đầu gối, hai chân không ngừng phát run. Diệp Thu gật đầu một cái. Mà Đào Ngọc Cương thì bị thương, bị đánh thành mắt gấu mèo. Đào Ngọc Cương cái chán túa ra mồ hôi lạnh. Giết người thì đền mạng. Anh tỷ, tên xuất sinh này, ta cũng nghĩ một đao giết hắn. Thế nhưng, ta không thể làm như vậy a. Trần Anh do dự một lát, nâng tay lên lại để xuống. Lệ Hồng muội tử, ngươi ngăn đón ta làm gì? loại người này chết chưa hết tội. Tránh ra, ta muốn vì nhi tử ta báo thù. Lá, Diệp công tử, van cầu ngài cho chúng ta chỉ con đường sáng. Hừ, không phải liền là chết sao? Lao tử không sợ. Không bao lâu, Đào Ngọc Cương rút khỏe miệng đổ máu. Ân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Con thỏ ép cũng sẽ cắn người đâu. Bọn hắn đi theo Đào Ngọc Cương nhiều năm, kiến thức qua Đào thiếu thủ đoạn, thuộc về loại đó có thủ tất báo, chẳng thảo trừ căn nhân vật. Tốt, biện pháp này không tệ. Hắn bị hú mất hồn, liều mạng đem gia đình đẩy lên phía trước. Nô cô đương, ta sai rồi, ta không nên đối với ngài có ý nghĩ xấu. Ta nhận phạt. Mọi người ở đây thả lỏng cảnh giác lúc, đột nhiên, Đào Ngọc Cương vọt tới Ngô Tâm An trước mặt, dùng sức bóp lấy rồi cổ của nàng, hung hăng nói, các ngươi không cho lão tử đường sống, lão tử chết, cũng muốn kéo một người đệm lưng. Đào Ngọc Cương lập tức cảm thấy không lành. Ngươi, các ngươi, Đào thiếu, ngươi, ngươi chớ làm tổn thương An Tâm, ta van cầu ngươi rồi. Ngô Tâm An gầm thét một tiếng. Hắn quỳ gối Trịnh Lệ Hồng trước mặt, dùng sức đánh nhìn miệng. Súc sinh, ngươi hại chết con ta muốn ngươi chết. Đột nhiên, Đào Ngọc Cương nhanh trí. Không ngờ rằng, Trịnh Lệ Hồng tại lúc này còn có thể gìn giữ ý nghĩ thanh tỉnh. Bọn hắn nào có lá gan xuống tay với Đào thiếu. Anh tỷ, ngươi chớ có xúc động. Một hồi, chúng ta đem tên súc sinh này giao cho quan phụ xử lý. Ngày nay một cái kéo xuống dưới, chỉ sợ súc sinh này thì mất mạng. Tỷ, ngươi chẳng lẽ muốn lưng đeo một tội phạm giết người tiếng xấu? Chương 631, Đào thiếu chết rồi. Chương 631, Đào thiếu chết rồi. Ngô Sơn Xuyên lo lắng Đào Ngọc Cương lật lọng. Ngô Sơn Xuyên khẩn cầu nhìn về phía Diệp Thu. Ngô Tâm An vùng vẫy đến mấy lần. Trong lúc đó, Đào Ngọc Cương chỉ muốn đảm bệnh, cho nên không hề chú ý tới Ngô Sơn Xuyên tiểu động tác. Đột nhiên, Trịnh Lệ Hồng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy Ngô Sơn Xuyên miệng đầy là huyết, mà Đào Ngọc Cương chỗ cổ có một cái đại lỗ thủng. Hộ vệ tại xe ngựa hai bên trái phải gia đình, nghe xong, lập tức ý thức được thiếu gia xảy ra chuyện rồi. Không xong, thiếu gia chết rồi. Nhìn thấy xe ngựa dừng ở bên đường, mà Đào gia gia đình từng cái không thấy tung tích, mọi người vẻ mặt sững sờ. Nô Tam Tư thì không quyết định chắc chắn được, đành phải trưng cầu Trịnh Lệ Hồng ý kiến. Ngay tại Đào Ngọc Cương bắt cóc Nô Tâm An, chuẩn bị ngồi xe ngựa rời đi lúc, Ngô Sơn Xuyên lại chắn đằng trước. Rất nhanh, hai người cách xa nhau 1 mét. Thôi đi, bản thiếu còn có thể sợ ngươi cái này đồ bỏ đi. Thử, Diệp công tử, ngươi cũng đừng dày vò khốn khổ. Rốt cục có đáp ứng hay không? Trong xe ngựa, truyền đến Đào Ngọc Cương tiếng kêu cứu mạng. Nhớ nhắc hắn, dùng sức bóp mấy cái Ngô Tâm An cổ. Đào Ngọc Cương nghiêm nghị quát lớn. Đột nhiên, Ngô Sơn Xuyên đánh tới. Có ai không? Ngô Sơn Xuyên giết thiếu gia Lệ Hồng tẩu tử, người xem. Thu Nguyệt chợt lấy người, trong nháy mắt đến rồi Ngô Tâm An một bên, đưa nàng kéo đến sau lưng, phòng ngừa Đào Ngọc Cương đánh lén. Đứng lại, lão tử muốn trước xem xét. Các thôn dân nhưng không có di động nửa bước. Cái này, cuối cùng là chuyện ra sao? Cút sang một bên. Dựa vào, một tên nhà quê, có tư cách gì cùng lão tử nói chuyện? Đào Ngọc Cương, trước thả muội muội ta. Chạy ngay đi, đừng lo lắng ta không có việc gì. Dừng lại xe ngựa, bọn gia đình xuống tới. Lại qua 2 phút, hắn đến rồi trước mặt. Bọn hắn vừa chạy tản ra, Trịnh Lệ Hồng, Ngô Tâm An còn có Ngô Tam Tư, mang theo các thôn dân đuổi đi theo. Vừa nói, hắn lần nữa phát lực, gắt gao nắm rồi Ngô Tâm An cổ. Mấy cái gia đình sợ mất mặt rồi. Tiểu Xuyên, ngươi không muốn sống nữa. Diệp Thu cười to 2 tiếng. Tốt, Tiểu Xuyên, nương ủng hộ ngươi. Mấy cái gia đình thương lượng một phen về sau, vứt xuống vũ khí trong tay, theo 4 phương 8 hướng đảo mệnh đi. Như vậy, chúng ta đem tiểu tử này bắt về nhường lao ra xử trí. Đóa, lao tử nói chuyện, các ngươi không nghe thấy. Giờ khắc này, hắn triệt để nổi giận. Thế là, Đào Ngọc Cương lớn tiếng nói, các ngươi tất cả mọi người, cũng lùi cho ta qua một bên, nhường ra một con đường đến. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, luôn luôn nhát như chuột Ngô Sơn Xuyên, lại sẽ giết thiếu gia. Đào Ngọc Cương sắc mặt biến hóa. Nghe xong Diệp Thu đồng ý, Đào Ngọc Cương đại hỉ. Giờ phút này, Đào Ngọc Cương đã mất kiên trì. Làm sao bây giờ? Thiếu gia chết rồi, chúng ta trở về không cách nào hướng lao ra báo cáo kết quả công tác. Tốt, Đào Ngọc Cương, ta đáp ứng ngươi. Ngô Sơn Xuyên, ngươi mẹ nó nghĩ làm gì? Mau để cho mợ bọn gia đình luôn cuống, không biết ứng đối ra sao. Trịnh Lệ Hồng cắn răng nói, ngươi là choáng váng. Thiếu gia chết rồi, chúng ta thoát không khỏi liên quan. Cho dù đem người bắt về, ngươi cho rằng lao ra sẽ không trừng phạt chúng ta. Nóa, sủa cái gì? Khác lãng phí thời gian. Khi bọn hắn rèm xe vén lên xem xét, trước mặt một màn để bọn hắn giật mình kinh ngạc. Đào Ngọc Cương, ngươi chớ có xúc động, mau thả an tâm. Đào Ngọc Cương do dự mấy giây sau, nói ra, ôi, Ngô Sơn Xuyên, hôm nay cuối cùng kiên cường đi lên. Nhìn tới, bản thiếu hay là xem thường ngươi. Đã ngươi như thế yêu khoe khoang, tốt, bản thiếu như ngươi mong muốn. Diệp công tử, Diệp công tử, ngươi mau trả lời ứng à, muội muội ta hô hấp không tới hạn dịch. Nếu tiểu xuyên sớm chút lãng tử hồi đầu, cũng sẽ không có hôm nay chi cảnh ngộ. Trịnh Lệ Hồng tìm đến một cái mít, đem nhi tử hai tay trói chặt, chẳng qua nàng không có đem mít đánh chết hết. Đồng thời, nàng cũng có chút vui mừng. Ca, ca, người tới đây mau. Hắn chỉ muốn sớm chút thoát khỏi Ngô gia câu. Ở chỗ này, chờ lâu một giây, sinh mệnh tùy thời gặp nguy hiểm. Không bao lâu, một đoàn người đến rồi cửa thôn. Trịnh Lệ Hồng chảy ra vui mừng nước mắt. Đào đại công tử, ngươi một nam nhi bảy thượng, lúc nào đến phiên phải dựa vào một nhược nữ tử mạng sống. Thực sự là chê cười. Thử, ngươi có tư cách gì cùng lão tử bàn điều kiện? Ngươi lập tức tới ngay, lão tử tự nhiên sẽ thả ngươi muội muội. Dựa vào, mang thêm một người, không phải cho lão tử tìm phiền phải sao? Thế nào, Đào đại thiếu gia sợ ta hay sao? Đồng thời, hắn dùng lực đem Ngô Tâm An đẩy quá khứ. Ngô Sơn Xuyên, ngươi cắn chết thiếu gia nhà ta. Nếu không, chúng ta chạy mau đi. Hắn chỉ Diệp Thu, nói ra, Diệp công tử, ta biết ngươi có thể làm chủ. Chỉ cần ngươi thả ta tuyệt đối sẽ không làm hại Ngô cô nương mảy may. Bằng không, ta cùng Ngô cô nương cùng chết. Ngô Tâm An khóc hô hảo. Những kia chó săn đi nơi nào? Ngô Sơn Xuyên lo lắng Đào Ngọc Cương sẽ chó cùng rất dậu, ra hiệu các thôn dân nghe theo Đào thiếu sắp đặt. Ngày xưa, nhi tử ham ăn miếng làm, vì tư lợi, thế nhưng hôm nay có rồi những kinh nghiệm này, nàng cảm giác nhi tử đại biến dạng rồi, tại sống chết trước mắt, năng lực đánh bạc mạng mình cứu con gái, coi như có chút đảm nhận. Cứ như vậy, Đào Ngọc Cương mang theo bị thương gia đình, chật vật đào tẩu. Đào Ngọc Cương kéo lại Ngô Sơn Xuyên trang phục, đưa hắn kéo đến trước mặt, chính mình thì trốn ở phía sau. Và Đào Ngọc Cương kịp phản ứng lúc, hắn đã cắn cổ của mình. Chấm đã. Đào Ngọc Cương, ngươi không phải cần con tin sao? Để ta làm con tin, ngươi thả muội muội ta. Ngô Sơn Xuyên khinh thường nhìn hắn một cái, còn nói thêm, luôn miệng nói không sợ, vì sao không dám để cho ta làm con tin của ngươi? Như vậy, ta hai tay trói lại, làm sao? Lập tức, Ngô Tâm An gương mặt xinh đẹp đỏ lên, hô hấp có chút không trôi chảy. Biểu hiện của con trai, nhường Trịnh Lệ Hồng giật mình kinh ngạc. Ngô Tam Tư nắm chặt quốc, hung tợn nhìn hắn. Đồng thời, hắn đã quyết định tốt, vừa có cơ hội liền xử lý Đào Ngọc Cương, bằng không, nương cùng muội muội phiền phức không ngừng, dứt khoát hạ tử thủ, không cho Đào Ngọc Cương phản công trả thù cơ hội. Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tốt, của ta tốt Xuyên Nhi, nếu không, chúng ta mỗi người tự chạy đi thôi. Đào gia mặc dù có tiền có thế, lão gia cũng không thể phái người chân trời góc biển tìm chúng ta a. Đang nghi Đào Ngọc Cương, suy đoán trong đó có thể có trá, cho nên nhìn kỹ một lần lại một lần, xác nhận Ngô Sơn Xuyên không có mang truy thủ về sau, lúc này mới ra hiệu hắn đến. Chẳng qua, hắn cực kỳ cẩn thận, sợ Diệp Thu đổi ý, thì lo lắng các thôn dân đánh lén. Nương, hài nhi thân làm Ngô gia nam nhân duy nhất, nhất định phải đứng ra. Ta không nghĩ cả đời làm con rùa đen rút đầu. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hai tay buộc chặt Ngô Sơn Xuyên, chậm rãi đi vào Đào Ngọc Cương trước mặt. Được rồi, nhường tên xuất sinh này đi. Ngô Tam Tư phất phất tay, các hương thân lúc này mới bất đắc dĩ thối lui đến một bên. Các hương thân, nhanh khoái tránh ra một lối đến. Thiếu gia hết rồi, lao gia nhất định sẽ trách phạt chúng ta. Làm không tốt, sẽ đánh chết chúng ta. Nương, phiền phức giúp ta trói lại. Tốt, hy vọng ngươi chớ có đổi ý. Chương 632, dám giết con ta. Chương 632, dám giết con ta. Chẳng qua, vọt tới một nửa lại lui về sau mấy bước. Trừ Huy nhíu mày. Bên trong một cái gia đình, liếc mắt nhận ra, dừng sát ở đường giao chiếc xe ngựa kia, chính là Đào Ngọc Cương. Tất cả mọi người hãy nghe cho ta, giết Ngô Sơn Xuyên, mỗi người 10 lượng bạc tiếp theo. Trừ Huy chỉ vào thôn dân, gầm thét lên, hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều là giết chết con ta đồng lõa. Hừ, cũng cho lão tử chờ lấy, lão tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Diệp Thu thì không ngờ tới Ngô Sơn Xuyên sẽ cùng Đào Ngọc Cương đồng quy vu tận. Thấy phu nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Đàm Tùng đội vàng giải thích, chê cười, con trai của ngươi giết con ta, lão tử chỉ là lấy mệnh đền mạng mà thôi. Thấy người làm trong nhà thần sắc có chút không đúng, Đào Kim Phượng lập tức có loại cảm giác xấu. Con độc nhất Đào gia đơn truyền lại bị tên hôn đản này giết chết. Ngươi lai Trừ Huy sợ chết, hắn lo lắng bị Ngô Sơn Xuyên phản sát, cho nên không dám trên một người trước. Phu nhân, lão, lao ra quay về. Tất cả mọi người ý thức được, Ngô Sơn Xuyên chết rồi. Không tốt, Xuyên Nhi nhất định xảy ra chuyện. Trừ lao ra, kia. Vậy ta Nhi tử người ở nơi nào? Trừ Huy ôm Nhi tử thi thể khóc giống. Vừa Nhi Trừ Huy phóng Nhi tử thi thể, nhảy xuống xe ngựa, sắc mặt lạnh băng nhìn thôn dân. Lẽ nào vừa Nhi xảy ra chuyện? Đồng thời, Diệp Thu quyết định, rời đi Ngô gia câu trước đó, nhất định phải đem Đào gia nổ tận gốc, không sau đó mắc vô tận. Là ngươi giết con ta. Ngô Sơn Xuyên cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm nói ra, thử, Đào Ngọc Cương chết tiệt, người là lao tử giết. Có loại, ngươi tìm lao tử báo thủ vung. Ca, ngươi tỉnh. Trừ Huy cầm lấy một thanh trường kiếm, xung phong liều chết tới. Trừ Huy vừa chỉ một chiếc xe ngựa khác. Nàng ngược lại là nghe qua nơi này, một có chút vắng vẻ tiểu sân thôn. Cùng lúc đó, Trừ Huy cùng 10 cái gia đình, đã đến Ngô gia câu cửa thôn. Theo bảo kiếm đâm xuyên Ngô Sơn Xuyên lồng ngực, tính mạng của hắn bắt đầu đi đến cuối con đường. Nương, Ngô gia câu. Trừ Huy, ngươi giết Xuyên đây. Nghe xong, Đào Kim Vượng lập tức khẩn trương lên. Ca. Thử, ngươi phải biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Nhớ kỹ, về sau mạc phải ở bên ngoài gây chuyện. Trừ gia thật không dễ dàng phát triển, có rồi bây giờ địa vị, dừng không thể vì một chút sai lầm, cho Trừ gia đem lại phiền phức. Đàm Tùng đội vàng gật đầu. Ngươi muốn chết. Hồi phu nhân, lão gia có việc, đi một chuyến Ngô gia câu, nên sắp trở về rồi đi. Trừ gia trên đại sảnh, một khí chất lộng lẫy trung niên nữ nhân, ngồi ở chính giữa trên một cái ghế. Vừa nhi, là cha tới chậm. Thử, Ngô Sơn Xuyên, ngươi giết con ta, lão tử muốn cả nhà ngươi trốn cùng. Không, lão tử muốn để tất cả Ngô gia câu trốn cùng. Đi, chúng ta về trước đi. Còn chưa đi 100 mét, Trịnh Lệ Hồng cùng các hương thân chạy đến. Đào Kim Vượng mày nhăn lại. Trừ Huy hung ác chầm chầm vào Ngô Sơn Xuyên. Thử, Đàm quản gia, có phải hay không là ngươi lại tại bên ngoài ủy thế hiếp người? Vâng không, người ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ đánh ngươi. Đột nhiên, Ngô Tâm An hô to một tiếng. An tâm muội muội, đi, chúng ta về nhà trước. Tất cả mọi người không biết Trừ Huy nói tới là thật hay không. Chỉ thấy Ngô Sơn Xuyên còn gắt gao cắn nhi tử cổ, mà máu tươi nhiễm thấu nhi tử trang phục. Nguyên lai, Trịnh Lệ Hồng vì nhi tử qua đời, thương tâm quá độ, đến mức đã hôn mê. Tới đúng lúc, Đàm Tùng chừng người làm trong nhà một chút. Như đúng như Chử Huy nói, Xuyên Nhi giết Đào Thiếu, kia Xuyên Nhi chẳng phải là gặp nguy hiểm. Trịnh Lệ Hồng cùng Ngô Tâm An đi lên trước xem xét. Chử lão gia, ngài lời này là có ý gì? Vừa nãy, công tử nhà ngươi ép buộc con ta, ta tìm ngươi nhi tử muốn người đâu? Mang lòng thấp thỏm bất an tình, Chử Huy nhảy lên xe ngựa, để lộ màn xe xem xét. Mặc cho hắn làm sao la lên, nhi tử không có nửa điểm tiếng động. Chử Huy hét lớn một tiếng, chỉ sau lưng chiếc xe ngựa kia. Con tốt, bị Ngô Tâm An kịp thời đỡ. Mấy phút đồng hồ sau, Chử Huy và cả đám rời đi. Thu Nguyệt cùng Triệu Nhị Nương đi vào trước gót chân nàng, an ủi một phen sau quay trở về Ngô gia. Một giây sau, hai nữ suýt nữa tê liệt trên mặt đất. Ngô Sơn Xuyên bốn phía trốn tránh, có thể trong xe ngựa không gian quá nhỏ, chỉ là giữ vững được mười mấy giây, trên người bị thọc bảy tám lần. A, sao có cố gắng mùi máu tươi? Chử lao ra, ngươi nói nhà ta Xuyên Nhi giết lệnh công tử, nhưng có bằng chứng? Hắn giơ cao trường kiếm, hướng phía Ngô Sơn Xuyên lực, dùng hết toàn bộ khí lực, hung hăng đâm xuống dưới. Khốn nạn, đi chết đi, xuống dưới cho vừa nhi chôn cùng đi đảm quản ra, lão gia sao còn chưa quay về? Người làm trong nhà lắc đầu, cắn môi không dám làm âm thanh. Nói đến phu nhân, tại trấn thượng thanh danh coi như không tệ, mặc dù Chử gia phụ tử làm sảng làm bậy, nhưng mà Đào Kim Phượng không giống nhau, nàng lòng mang thiện niệm, thường xuyên cứu tế người nghèo, cho nên mỗi khi Đào Ngọc Cương ở bên ngoài gây tai họa lúc, dân bản xứ bao nhiêu cho chút ít mặt mũi. Giờ phút này, Chử Huy lửa giận bỗng chốc bị nhen lửa rồi. Trịnh Lệ Hồng phẫn nộ nhìn Chử Huy. Bọn gia đình nghe xong thưởng ngân 10 lượng, từng cái tượng điên cùng giống nhau, cầm trường kiếm, như ong vỡ tổ đâm đi lên. Thử, Nô Sơn Xuyên giết con ta. Một giây sau, hắn giống như kinh thiên phích lịch. Chính ngươi xem xét chẳng phải sẽ biết. Thù này không đội trời chung. Nghĩ đến này, Trịnh Lệ Hồng đại cất bước đi tới. Có phải hay không xảy ra chuyện? Vừa nhi lại gặp rắc rối. Trịnh Lệ Hồng đám người trái xem phải xem, không thấy nhi tử thân ảnh. Thử, lão phu chạy đến lúc, con trai của ngươi cùng con ta, ngay tại một chiếc xe ngựa bên trên, với lại con trai của ngươi cắn con ta cổ, chẳng lẽ lại lão phu oan uổng ngươi hay sao? Không giống nhau, nàng mở miệng nghe ngóng, Chử Huy chỉ về phía nàng, nghiêm nghị quát lớn, Trịnh Lệ Hồng, trả con ta mệnh đến. Chẳng qua, Diệp Thu đám người cảm giác Chử Huy hẳn là không nói chuyện. Phu nhân, thiếu gia hắn. Cứ như vậy, tại thôn dân nhìn chăm chú, Chử Huy dẫn chúng gia đình rời đi Ngô gia câu. Sau 3 phút, Đào Kim Phượng lúc này mới hiểu rõ rồi tình hình thực tế. Bên trong một cái gia đình, xốc lên rồi màn xe. Hắn nhảy xuống xe ngựa, một đường chạy đến rồi trước mặt. Phu nhân, ta. Xuyên Nhi, Xuyên Nhi. Mọi người cùng nhau nhìn lại, liếc nhìn thi thể của Đào Ngọc Cương, chết cực thảm. Con A, khoái nói cho nương, rốt cục là ai đã giết ngươi? Nhìn hấp hối, máu thịt be bét Ngô Sơn Xuyên, Chử Huy lúc này mới dám một mình tiến lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giờ phút này, Trịnh Lệ Hồng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chử Huy đi Ngô gia câu làm gì? Lao ra, không tốt, những thôn dân kia đến rồi là, phu nhân dạy phải. Mà Ngô Đại Hổ tại thôn dân nâng đỡ, mang theo đệ thi thể trở về. Nhìn tới, Đào gia cùng Ngô gia câu kết tử thủ. Hơn 20 phút sau, chỉ thấy một cái gia đình vội vàng hấp tấp chạy vào đại đường. Thử, phu nhân cha hỏi ngươi đâu? Mau nói. Lao ra, ngài mau ra đây xem xét. Kia. Yeah. Đó là thiếu gia xe ngựa chương 633, thôn trưởng không mời mà tới chương 633, thôn trưởng không mời mà tới đại tiểu thư, chúng ta hay là mau trở về đi. Đào Kim Vượng lạnh lùng nhìn người làm trong nhà. Theo thời gian trôi qua, nhoáng một cái 2 canh giờ đi qua. Không ngờ rằng, mẫu thân cuối cùng đáp ứng. Nghe xong muốn đi Ngô gia câu, Chử Huy lập tức luống cuống. Thôn trưởng, mẹ ta không phải ý tứ kia. Mà Tần gia hộ vệ, trừ gia Lưu Chiêu cùng Chiêm Phong, những người còn lại chia ra dấu ở đại viện bốn phía, cảnh giác hết thảy xung quanh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng qua, trong đó chi tiết đều là thêm mắm thêm muối, tóm lại, đem trách nhiệm thôi không còn một mảnh. Nhìn một bàn đồ ăn thừa, Long Uy cười ha hả nói, "Nương đây là thế nào? Rõ ràng không đi, này lại tại sao lại thay đổi chủ ý?" Một đoàn người vừa ăn vừa nói chuyện. Vừa nghĩ tới ngày mai muốn cùng thân mẫu ly biệt, nàng có chút thương cảm. Đàm Tùng đội vàng xoay người nâng phu nhân. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. "Phu nhân, hay là ta đưa người đi? Nô gia câu đều là điều dần, ta lo lắng phu nhân an nguy." "Đại tiểu thư, ngài quá khách khí." Thấy người làm trong nhà che lấp lấp, Đàm Tùng lớn tiếng quát lớn. Phu nhân, thiếu gia hắn không có ở đây. Trịnh Lệ Hồng khoát tay. Đào Kim Vượng ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm vào quản gia. Ha ha, đại tiểu thư, ngươi ăn nhiều một chút. Ta còn chuẩn bị không ít lương khô, lưu cho các ngươi trên đường ăn. Nương, nếu không ngươi cùng tiểu tiên, hay là cùng chúng ta đồng thời trở về đi. Phu nhân, ngươi oan uổng ta. Hồng Chân không phải thân thể khó chịu sao? Đàm quản gia đi mời cùng đại phu, kết quả bị đuổi ra ngoài, còn bị mấy cái người lạ đánh cho một trận, thế là ta mang người quá khứ. Nhìn say khướt con gái, Trịnh Lệ Hồng có rồi ý nghĩ. Nhìn đầy bàn địa đạo nông gia thái, Tần Nhã Hân cười khanh khách nói, "Trịnh đại nương, ngài trung nghệ thật tuyệt, ta rất lâu không ăn mỹ vị như vậy đồ ăn rồi." Hắn vô cùng xoắn xuýt. Nghe Lưu Chiêu, Chiêm Phong hai người khuyên nhủ, Tần Nhã Hân khẽ cắn môi, gật đầu một cái. Chính là như vậy một không chút biểu tình ánh mắt, nhường trong lòng của hắn hoảng được một nhóm. Trong lúc đó, Long Phi Phi vì mẫu thân đáp ứng cùng một chỗ, có vẻ đặc biệt vui vẻ, để ăn mừng một chút, nàng lôi kéo Tần Nhã Hân, Trần Phi Yến, còn có Sở Đình Đình uống mấy chén rượu đế. Nghĩ đến này, Đào Kim và Triệu Đượng Bi thống, lau sạch lấy khóe miệng nước mắt, trầm giọng nói ra, "Đàm Tùng, theo ta đi chuyến Ngô gia câu. Thế là, Đàm Tùng sẽ tại cung đại phu gia, chuyện đã xảy ra, từ đầu chí cuối nói ra. Nương, nếu tỷ tỷ tỉnh lại, như không thấy được ngài, nàng nhất định sẽ rất thương tâm. Ôi, Lệ Hồng muội tử, bây giờ thái, chắc chắn phong phú a. Lần này, Đàm Tùng mắt tròn váng. Hừ, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Trước một nhóm sát thủ thực lực cũng không tệ lắm, bây giờ nhiệm vụ thất bại, đối phương nhất định sẽ phái ra lợi hại hơn sát thủ, trước đó, hai người bọn họ vẫn rất lo lắng, sợ trên đường xảy ra chuyện, chẳng qua, lại có Triệu công tử cùng Trần cô nương gia nhập, bọn hắn không một chút nào lo lắng. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, mọi người rời đi Long Gia Câu. Nghe được cái này sấm sét giữa trời quang thông tin, mới vừa rồi còn ngồi nghiêm chỉnh Đào Kim Vượng, đống chốc từ trên ghế tuột xuống đất. Đàm quản gia, ngươi chớ có nói bậy. Bọn hắn vừa đi, thôn trưởng Long Uy nên ngang đi đến. Đúng lúc này, Trừ Huy khóc chạy vào đại đường. Ha ha, sao, nghe đại muội tử một hơi này, chính là không chào đón ta rồi. Một bên Long Ứng Thiên có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn quản gia một chút, cảnh cáo hắn không nên nói bậy nói bạn, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Phu nhân, phu nhân. Đúng vậy à, đại tiểu thư, đoạn đường này tiếp theo, chúng ta chậm trễ không ít thời gian. Lão gia khẳng định vô cùng lo lắng. Đa tạ Trịnh đại nương. Lưu lão ca, ta này mí mắt luôn luôn nhảy không ngừng. Sẽ không phải lại có gai khách ta. Trịnh Lệ Hồng suy nghĩ một lúc, vừa cười vừa nói, tốt, tốt, nương nghe ngươi. Thật chứ? Đàm quản gia, ta hy vọng ngươi không nên gạt ta. Như gạt ta, hậu quả ngươi cũng biết. Phu nhân, con ta bị người giết chết rồi. Long Uy bắt chéo hai chân ngồi xuống. Không được, chính mình được tự mình đi một chuyến Ngô gia câu. Có thể Long Phi Phi lại một chút khẩu vị đều không có. Đồ hỗn trướng, phu nhân cũng gấp như vậy rồi, ngươi mau nói. A, không thích hợp a. Cung đại phu gia, vừa nhi cũng không ở đây, dựa theo lão gia lời giải thích, vừa nhi bị Ngô gia câu, một cái gọi Ngô Sơn Xuyên tiểu tử giết chết. Không tệ, không tệ, hay là tiểu tử ngươi hiểu chuyện. Về phần thiếu gia tại Ngô gia câu sự tình, bởi vì hắn cũng không ở đây, cho nên chân tướng đến tuột cùng làm sao, hắn xác thực không biết. Vừa nghĩ tới phu nhân đương gia, lại nghĩ tới phu nhân phía sau đảo gia thực lực, Đàm Tùng rất nhanh có rồi quyết định. Giờ khắc này, Đào Kim Vượng lúc này mới tin tưởng, nhi tử thật không có ở đây. Không thắng tiểu lực nàng, rất uống nhanh say rồi. Thực sự là cưới hổ khó xuống. Tần Nhã Hân do dự, không biết lựa chọn ra sao. Đào Kim Vượng thì không có phản đối, chỉ là liếc Trừ Huy một chút. Trừ Huy, ngươi, ngươi rốt cục làm cái gì? Sao ngươi đi ra ngoài một chuyến, vừa nhi thì bị người giết chết? Trừ Huy tuyệt đối không ngờ rằng, luôn luôn đối với mình trung thành tuyệt đối Đàm quản gia, thế mà lại phản bội chính mình. Người làm trong nhà toàn thân lắc một cái, run lẩy bẩy nói, phu nhân, thiếu gia hắn. Hắn chết. Trừ Huy vội vàng hướng hắn làm cái máy mắt. Nàng cho rằng, nhất định là Trừ Huy gây phiền toái, nhi tử chịu liên lụy, bị kẻ thù theo dõi. Theo Trừ Huy em hay nói, Đào Kim Vượng lúc này mới hiểu rõ rồi chân tướng. Nói, vừa nhi đến cùng là thế nào chết? Trịnh Lệ Hồng nghiêm mặt, lạnh giọng hỏi, không biết thôn trưởng đến, có chuyện gì? Long gia đại viện, một đám người vui vẻ hòa thuận. Thấy con gái không quan tâm, Trịnh Lệ Hồng khẽ hỏi. Mấy phút đồng hồ sau, Trừ Huy dẫn 20-30 gia đình, cùng phu nhân chia ra cưới hai chiếc xe ngựa, hướng phía Ngô gia câu mà đi. Đàm Tùng, lao ra nói, có thể là thật. Ta vừa nãy đáp ứng Phỉ Phỉ, nói cùng với nàng cùng nhau hồi Tần gia, chỉ là vì ổn định Phỉ Phỉ. Nay lại vừa bạn Phỉ Phỉ uống say, ít đi không ít phiền phức. Rút cùng không rút, dù sao đều muốn đắc tội, còn không bằng đắc tội lao ra, chí ít chỉ cần phu nhân che chở chính mình, lao ra cũng không dám lấy chính mình làm thế nào. Phỉ Phỉ, ngươi nghĩ gì thế? Phu nhân, lao ra hắn không có nói thật. Không có ở đây. Thằng danh con lại chạy tới ở đâu lêu lồng đi. Cái gì? Đại thiếu gia chết rồi. Trịnh đại đương, ngài. Ngài đây là ý gì? Hồi phu nhân, lao ra nói, những câu là thật. Đau dài không bằng đau ngắn. Nương cũng là không có cách nào. Hắc hắc, nương thật tốt. Thế nào, rất khó trả lời sao? Hay là nói, lao ra nói dối? Long Ứng Thiên có chút bất mãn. Giúp lao ra giấu giếm chân tướng đi, lỡ như bị phu người biết, quản gia địa vị khó giữ được, còn có thể bị đuổi ra khỏi cửa, không giúp lao ra đi, lao ra chỗ nào không tốt ứng phó. Mặc dù Long Ứng Thiên thì ghét Long Uy, nhưng người ta dù sao cũng là thổ trưởng, đắc tội không ít. Tần Nhã Hân kinh ngạc nhìn Trịnh Lệ Hồng. Tần tiểu thư, nếu không, các ngươi hiện tại thì lên đường đi. Chương 634, Đồ Thôn. Chương 634, Đồ Thôn. Đột nhiên, Giang Tiểu Bảo phất phất tay. Theo Thanh Thủy Trấn xuất phát, trong bọn họ đường chỉ nghỉ ngơi mấy canh giờ, mọi người mệnh tinh bị lửa tẫn. Chấm đã. Tiểu Thiên, tiễn khách. Giang Tiểu Bảo thì không có phản ứng, mệnh lệnh chúng nhân tiếp tục đi đường. Nhà ra, nhường hắn nói chuyện. Đi, chúng ta truy. Nguyên lai, phía trước xa 30 mét chỗ, xuất hiện một bóng người, người này ghé vào một gia đình tường viện bên cạnh, lén lén lút lút. Vương Duệ, ngươi đến tột cùng ý gì? Cũng dừng lại. Nguyên lai, thôn trưởng lại để mắt tới chính mình. Cái này, đây là Vương gia lệnh bài. Ta nói Lệ Hồng muội tử, quê nhà hàng xóm ta đây không phải muốn giúp đỡ một chút mà. Các ngươi cô nhi quả mẫu thật không dễ dàng. Ha ha, như vậy mới đúng chứ. Theo ta đi, nếu không, đòi mạng ngươi. Hừ, lão sắc quỷ, cùng loại người này không cần thiết khách khí. Còn có, Tiểu Thiên, về sau thiếu cùng thôn trưởng lui tới. Thôn trưởng, phu quân ta tăng sự, không làm phiền ngươi phí tâm. Nếu là không sao, mời trở về đi. Đỡ phải rước lấy chuyện tiếm. Nói xong, sắc mị mị nhìn lén Trịnh Lệ Hồng. Giang Tiểu Bảo trừng Long Uy một chút. Vương Duệ sầm mặt lại, hừ lạnh nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. sao, ngươi nghĩ kháng mệnh hay sao? Lúc này, bóng đêm giáng lâm, chẳng qua, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, thôn trang ban đêm giống như trời âm u. Không bao lâu, đến rồi cửa thôn rẽ ngoặt một cái trên đường nhỏ. Nương, ngài liền không thể hảo hảo cùng người ta nói chuyện. Hắn giờ phút này muôn phần hoảng sợ. Giang Tiểu Bảo, Vương Duệ xuất lĩnh 10 tên tử sĩ, đi cả ngày lẫn đêm, thẳng đến Long Gia Câu. Ha ha, không sao, chính là rảnh đến nhàm chán, đến ngồi một chút. Sao, Tiểu Thiên A, ngươi sẽ không thì không chào đón ta đi? Thời gian như nước chảy xuyên thẳng qua, rất nhanh, đến rồi chạm vào tối. Hừ, tất nhiên Lệ Hồng muội tử không lĩnh tỉnh, ta đi là được. Về sau nhà các ngươi như gặp được chuyện phiền toái, không nên tìm ta. Long Uy bị hù liên tục gật đầu. Hừ, Vương gia mục đích không phải là vì khơi mào triều đình cùng tần tướng quân mâu thuẫn sao? Không bằng. Nhìn thấy Vương Duệ làm một giết thủ thế, Giang Tiểu Bảo mày nhăn lại. Giang Tiểu Bảo nghe lệnh, ta vì Vương gia danh nghĩa, mệnh lệnh ngươi đổ lòng ra câu, một thì không dung tha. Vương Duệ tức giận tới mức cắn răng. Đó, lão tử hỏi ngươi, hôm nay Long ứng tiên gia có phải hay không đến rồi một vị cô nương trẻ tuổi, mặc hoa lệ, bên cạnh còn đi theo không ít hộ vệ, các nàng đâu? Long Uy há mồm, phải lớn kêu ra tiếng lúc, bị một tên chết hầu che miệng lại. Có rồi này lệnh bài, có thể đại biểu Vương gia ra lệnh. Ngươi, ngươi còn có hay không chọn người tính? Hai tử có thể biết cái gì? Ngươi quá tàn nhẫn. Một cái khác chết hầu rút ra trường kiếm, dùng thân kiếm vô vô mặt trái của hắn. Nói xong, nổi giận đùng đùng rời đi. Giang Tiểu Bảo tuyệt đối không ngờ rằng, Khang Vương tâm cơ sâu như thế. Ừ, không nên hỏi đừng hỏi. Hiểu rõ nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Nào biết, Vương Duệ cười. Vương Duệ nhỏ giọng nói, nhìn bác biên một căn phòng còn chưa tắt đèn, hắn lẩm bẩm nói ra, Lệ Hồng muội tử, lão tử tối nay muốn đạt được ngươi. Ha ha. Thế nào, không được? Hay là nói, ngươi muốn làm hư Vương gia đại sự? Cùng lúc đó, chết hầu nhóm xuống tới. Long Uy dùng ngón tay rồi chỉ miệng. Cái này, vị đại ca kia, đó chính là nhà của Long Ứng Thiên. Ngươi, các ngươi là người phương nào? Tìm Tiểu Thiên chuyện gì? Cái này lao sắc quỷ, thật bẩn thỉu. Long Uy nghe xong, lập tức hiểu được. Tất nhiên Tần Nhã Hân không tại đây, Giang Tiểu Bảo cho rằng không cần thiết lưu lại. Giờ phút này, Long Uy chính ghé vào trên tường quan sát đến sân nhỏ. Hai cái này người mặc áo tròn đen, đến tột cùng là người phương nào? Lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình? Sao một điểm động tĩnh thì không nghe thấy? Nghe được đồ thôn hai chữ, Long Uy bị hù chảy dòng mồ hôi lạnh. Giang Tiểu Bảo, ngươi là không có hiểu rõ. Ta nói, một tên cũng không để lại. Ha ha, Giang Tiểu Bảo, ngươi vẫn đúng là cho rằng Vương gia tín nhiệm ngươi. Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi đi. Bọn hắn nắm chặt trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bảo. Hừ, Vương Duệ, ngươi ít cầm Vương gia tới dọa ta. Ngươi quên rồi, Vương gia cố ý bàn giao, nhiệm vụ lần này ta quyết định, ngươi chỉ là phối hợp mà thôi. Nàng dự cảm thôn trưởng nhất định không có chuyện tốt. Ngươi, ngươi nghĩa là gì? Tất cả mọi người xuống ngựa, đi bộ đi tới. Long Ứng Thiên, những người này là tìm đến tiểu tử kia, sẽ không phải là cựu gia trả thù đến rồi a? Hiểu rõ rồi, nương. Nhìn lại, giật mình. À, theo tin tức đáng tin, Tần tiểu thư xuất hành, mang theo không ít hộ vệ, có thể xa xa tòa biệt kia, dường như không hề trông thấy xe ngựa. Vương Duệ âm dương quái khí nói móc rồi một câu. Nói cho ta biết, Long Ứng Thiên gia tại vị trí nào? Lệ Hồng muội tử, này Long Cường tăng sự, ngươi định làm như thế nào? Giang Tiểu Bảo vung tay lên, hai cái chết hầu nhanh chóng chạy tới. Thôn trưởng, ngài là có chuyện gì sao? Ta dựa vào, Vương Duệ thật hèn hạ, thế mà để hắn làm đạo phụ. Chỉ cần Giang Tiểu Bảo kháng mệnh, bọn hắn sẽ không hề do dự giết chi. Nhìn chung quanh, không thấy Long Phi Phi thân ảnh, Long Uy thế là tùy tiện biên một cái lấy cớ. Vậy là tốt rồi. Hạt dự, đúng, tiểu phỉ người đâu? Ta còn định cho nàng nói người trong sạch đâu. Cái gì? Người muốn đổ thôn? Vương Duệ từ bên hông móc ra một viên lệnh bài. Một thì không dung tha. Lao nhân, trẻ con đâu? Nói xong, Vương Duệ đưa qua một thanh trường kiếm, chỉ Long Uy. Long Phi Phi nhất định là cùng theo những người kia đi rồi. Tốt, ta đáp ứng. Vương gia nhiệm vụ quan trọng. Xử lý trước Tần Nhã Hân lại nói. Phỉ phỉ có việc, ra chuyến xa nhà, trong thời gian ngắn quay về không được. Trịnh Lệ Hồng chừng nhi tử một chút, ra hiệu nhi tử chớ có phản ứng Long Uy. Có phải hay không tên trộm, hỏi mới biết được. Ngươi, các ngươi nói rất đúng Tần cô nương đi. Bọn hắn tiên không có đen trước đó, liền đã rời khỏi Long Gia Câu. Giang lão đệ cũng đuổi đến hồi lâu đường, các huynh đệ cũng mệt rồi hả, nếu không, trước nghỉ ngơi một hồi. Long Uy sắc mặt đột biến. Giá giá giá. Cái gì? Người đã đi rồi. Nhìn thôn trưởng chơi bẩn đến cực điểm dáng vẻ, Trịnh Lệ Hồng trực giác một hồi buồn nôn. Long Uy hơi hít mắt, liếc qua Trịnh Lệ Hồng. Lo lắng tiếng vó ngựa bừng tỉnh thôn dân, Giang Tiểu Bảo mang theo thủ hạ thì thầm tiến lên. Thôn trưởng, ngài nói đùa, ta làm sao lại như vậy không chào đón ngươi đây? Tất nhiên đến rồi, cũng không thể tay không trở về đi. Theo ta thấy, đem bọn hắn toàn bộ giết. A, chẳng lẽ tên trộm vào thôn? Giang Tiểu Bảo lo lắng ngoài ý muốn nổi lên tình huống, cho nên quyết định mau chóng đuổi tới chỗ cần đến và hoàn thành nhiệm vụ, lại để cho các minh đệ hào hào nhạt nhạt. Phỉ phỉ, nương hy vọng ngươi về sau vĩnh viễn hạnh phúc. Vương Duệ trêu tức nhìn Giang Tiểu Bảo, phát hiện dị thường Vương Duệ, đoán được một loại khả năng. Ngay tại hắn leo tường mà xuống lúc, đột nhiên chỉ cảm thấy phía sau có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trịnh Lệ Hồng đi tới cửa, đóng lại xa nhà trước, hướng về phương xa nhìn hồi lâu. Lúc này Vương Duệ hô một tiếng. Được rồi, ai bảo ngươi là lão đại đâu? Ngươi, ngươi nghĩa là gì? Long Ứng Thiên thái độ rất khiêm tốn. Chương 635, tham dò, khảo nghiệm. Chương 635, thăm dò, khảo nghiệm. Thật chẳng lẽ là Tần tiểu thư phát châm? Như không phải người ta chết rồi nam nhân, nhìn còn có chút tư sắc, hắn cũng sẽ không nửa đêm nhìn trộm. Giang Tiểu Bảo có chút buồn bực. Ngươi là người nào? Chúng ta hình như không biết đi. Thôn trưởng, ngài có chuyện gì sao? Đối với Long Uy, Giang Tiểu Bảo không có nửa điểm thương hại. Hắn xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy trên mặt đất xác thực có một màu xanh dương túi vải. Vương Duệ chỉ vào sân nhỏ hỏi. Trịnh Lệ Hồng luôn cảm giác có điểm gì là lạ, do đó nàng không hề trở về phòng, mà là thì thầm đi theo nhi tử sau lưng. Giang Tiểu Bảo gật đầu một cái. Được, ngươi không mở cửa cũng được. Là như vậy, ta chạm vạng tối tại cửa thôn tàn bộ lúc, tại ven đường phát hiện một phát châm, tựa như là Tần tiểu thư. Ta hiện tại đem nó đặt ở cửa, chính ngươi ra đây cầm đi. Đúng, ngươi hữu quý thúc cho ta mấy con cá, ta thì ăn không hết, cho ngươi hai cái. Tốt, ta đi rồi. Nói như vậy, là cái này nhà của Long Ứng Thiên. Tiểu Thiên, ngươi ngủ không? Hắn không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Dựa vào, tối nay nếu không ra đây, nói không chừng có thể tránh được một kiếp này, đều là Trịnh quả phụ tiện nhân này gây họa. Tiểu Thiên, nếu không ngươi đi ra xem một chút. Nhìn thấy thôn trưởng sau lưng đứng 7-8 người, Long Ứng Thiên còn tưởng rằng bọn hắn là thôn trưởng tìm đến giúp đỡ. Nghe tiếng bước chân dần dần đi, Long Ứng Thiên thở phào nhẹ nhõm. Vì mạng sống, Long Uy đành phải bàn giao. Ngươi hoài nghi Tần Nhã Hân cùng Long Phi Phi có quan hệ? Là ta lập tức đi. Nương, làm sao vậy? Ngài có việc? Lúc này Vương Duệ chậm rãi đi tới. Ngươi chính là Long Ứng Thiên? Ngại quá, ta chỉ là dựa theo mệnh lệnh của Vương gia làm việc. Ngươi nếu không đầy, đợi sau khi trở về có thể tìm Vương gia lấy cách nói. Này nhất định là Vương Duệ tự tiện chủ trương. Hắn đã cảm giác được tử vong tiến đến. Tung 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 đồng dạng, căn phòng tách lách, Trịnh Lệ Hồng nghe được tiếng động. Giang Tiểu Bảo tức giận tới mức cắn răng. Hắn thì không phân biệt được, rốt cuộc cái nào mệnh lệnh mới là Vương gia hạ đạt, cái nào mệnh lệnh là Vương Duệ tự tiện chủ trương. Thôn trưởng không nói sự việc, ngược lại hung hăng thúc hắn khai môn, ở trong đó tất nhiên có trá. Nương, hài nhi nghe được. Đêm nay trên thôn trưởng năng lực có chuyện gì? Mặc kệ, đi về nghỉ ngơi đi. Ha ha, Giang lão đệ, chớ có tức giận mà. Chúc mừng ngươi, khảo nghiệm chót lọt. Nàng nghe được là thôn trưởng âm thanh. Ha ha, Giang lão đệ, đây là Vương gia ý nghĩa. Hừ, ngươi cho rằng dăm ba câu có thể nhường Vương gia tin phục? Giết người này, coi như là cho Vương gia đầu danh trạng. Ngươi hoa nhi này, hừ. Tốt, lão đầu, ngươi bây giờ quá khứ gõ cửa, đem bọn hắn dẫn ra. Ngươi thật quá đáng. Thôn trưởng, ngươi muốn làm gì? Quá, lão giả, tuổi đã cao còn như thế hoa tâm. Hừ, vì sao Tần đại tiểu thư hết lần này tới lần khác mang đi Long Phi Phi? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Như cường công, lỡ như hai người này chết rồi, chẳng phải là không ai giúp chúng ta giải đáp sự nghi ngờ này? Đột nhiên, Vương Duệ một cước đá bay Long Uy. Nhìn Vương Duệ cười đắc ý mặt, Giang Tiểu Bảo lửa giận ngút trời. Giang Tiểu Bảo thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Long Uy, nói ra, ngại quá, bây giờ tính ngươi không may. Lại nói, là người này bức ta giết ngươi. Chờ ngươi đến rồi âm tào địa phủ, làm quỷ rồi đừng tìm ta, tìm người này báo thù. Giang Tiểu Bảo đề đao, hướng phía Long Uy lồng ngực đâm tới. Dựa vào, lần đầu tiên gõ cửa, không ai mở cửa thì đi thôi, làm sao còn gõ không ngừng? A, cái này, đây không phải thôn trưởng âm thanh sao? Long Uy bị hù hai chân như nhũn ra. Lúc này, hai cái chết hầu đã đem trường kiếm đỡ đến rồi trên vai của hắn, chỉ cần hắn dám phản kháng, chết hầu sẽ quả quyết ra tay, một kích mất mạng. Giang Tiểu Bảo đánh chết cũng không tin, Khang Vương sẽ để cho bị giết một dâu riêng người. Vương Duệ, ngươi không phải nói muốn đổ thôn sao? Vì sao không trực tiếp tấn công vào đi, làm gì phiền toái như vậy? Long Ứng Tiên rời giường, mở cửa phòng. Vương Duệ cười ha hả nhìn Long Uy. Vương Duệ, ngươi mấy cái ý nghĩa? Nhường lao tử giết người chính là ngươi, này lại ngươi ra tay ngăn cản, dựa vào thành tâm đùa giỡn lao tử hay sao? Vương Duệ, ngươi ý gì? Ngươi muốn giết cứ giết, vì sao muốn lao tử độc thủ? Hừ, Vương Duệ, đây rốt cuộc là mệnh lệnh của Vương gia, hay là ngươi giả tá Vương gia chi thủ, sau lưng lá mặt lá trái? Ta muốn nữ nhân. Tha mạng a, van cầu các ngươi, đừng giết ta. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì không bao lâu. Long Ứng Thiên đi vào chỗ cửa lớn. Ân, không, van cầu ngươi, đừng giết ta. Ta cho các ngươi bạn, có được hay không? Ha ha, hiện tại chẳng phải quen biết. Là, tối nay hình như chỉ có Trịnh quả phụ, còn có con của hắn ở nhà. Thế nhưng, vì sao hết lần này tới lần khác là thôn trưởng nhận được? Vương Duệ Ti không chút nào để ý, mà là ánh mắt lạnh băng nhìn Giang Tiểu Bảo. Giờ phút này, Long Ứng Tiên thì cảm giác một tia khác thường. Hôm nay chuyện đã xảy ra quá nhiều rồi, nhất là cha qua đời, nhường tâm tình của hắn vô cùng bực bội. Nhìn bọn này người mặc áo tròn đen, từng cái cầm trong tay bảo kiếm, Long Ứng Tiên ý thức được, tối nay chỉ sợ có đại phiền toái. Tiểu Thiên, ngươi đứa nhỏ này, ta đến rồi, ngươi thì đối xử với ta như thế. Lao đầu, ngươi đêm hôm khuya khoắt lén lén lút lút, muốn làm gì? Vừa nãy, ngươi không nghe thấy thôn trưởng gõ cửa? Long Ứng Tiên tức giận rồi. Hắn hít vào một hơi thật sâu, quay đầu nhìn một chút Vương Duệ đám người, hô hấp lắng lại về sau, lúc này mới gõ cửa một cái. Được rồi, nương, ngài trở về phòng đi thôi, ta đi xem xét. Long Ứng Thiên nghĩ đi nghĩ lại, hay là mở ra cửa lớn. Thấy Long Ứng Thiên đóng cửa gọi hàng, Long Uy giả trang ra một bộ tức giận bộ dạng. Đồng thời, hắn suy đoán những người này có lẽ là vì Tần tiểu thư mà đến. Lại là ba lần tiếng gõ cửa. Long Uy sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giang Tiểu Bảo chửi ầm lên. Nhìn xem người này xấu xí, đêm hôm khuya khoắt nằm sấp người ta trên tường, nhất định là giáp tâm không tốt, giết cũng liền liền giết. Mặc dù Trịnh Lệ Hồng ghét thôn trưởng, nhưng mà nàng lại lo lắng thôn trưởng thật sự có cái gì việc gấp. Thôn trưởng, nay cũng buổi tối, ngài nếu có chuyện, ở bên ngoài nói một lần. Long ứng tiên thì không có phản ứng, thì thầm cầm lấy một cái gậy gỗ, núp ở cửa sân phía sau chuẩn bị bất ngờ. Buổi tối hắn có chuyện gì tìm ta? Động thủ đi, Giang lão đệ, khác lãng phí thời gian. Đúng trong, Long ứng tiên nằm ở trên giường lật qua lật lại. Nói xong, Long Uy làm bộ xoay người, đem một túi đồ vật đặt ở cửa. Vừa nghĩ tới ban ngày, thân mẫu căn dặn chính mình, chớ có cùng thôn trưởng lui tới, Long ứng tiên giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục bịt lấy lỗ tai. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, ngươi có nhà không? Long Uy đem tất cả trách nhiệm lại giao cho Trịnh Lệ Hồng. Do dự mấy giây sau, Trịnh Lệ Hồng đi vào nhi tử cửa phòng. Có khác nhau sao? Giang Tiểu Bảo, ngươi là không muốn giết người, hay là mặt ngoài hiệu trung tu gia? Khoác lát ta cũng sẽ nói. Hòa giải làm là hai chuyện khác nhau, hy vọng Giang lão đệ suy nghĩ kỹ càng. Ngay tại hai người bàn bạc lúc, lại truyền tới rồi tiếng gõ cửa. Lúc này, Long Uy trong lòng run sợ đến rồi cửa. Đột nhiên, hai cái người mặc áo choàng đen lóe ra. Chương 636, giết thôn trưởng. Chương 636, giết thôn trưởng. Mấy người các ngươi, cùng ta truy sát Giang Tiểu Bảo. Bốn người các ngươi người, giết nơi này thôn dân, một tên cũng không để lại. Long ứng tiên hống một tiếng, gắt gao ôm Long Uy phía sau lưng. Ôi, đau, đau. Dựa bảo, thiện nhân, vội vàng nhả ra. Giờ phút này, hắn nghĩ tới rồi tỉ tỉ. Long ứng tiên hiểu rõ, theo nhìn thấy đám người này một khắc kia trở đi, hắn đã làm tốt rồi hy sinh chuẩn bị. Long ứng tiên hô to một tiếng, ra hiệu mẫu thân đừng để ý tới hắn. Không tốt, hẳn là thôn trưởng kiếm chuyện đến rồi. Và khói trắng tản đi về sau, Giang Tiểu Bảo không thấy. Giang Tiểu Bảo, lão tử muốn giết ngươi. Nhìn nhi tử cơ thể lung lay sắp đổ, Trịnh Lệ Hồng phát điên cắn Long Uy lỗ tai, miệng tả hữu qua lại di động. Lao đầu, lao tử cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đáp ứng, lao tử liền thả ngươi, thế nào? Giờ khắc này, Trịnh Lệ Hồng nổi giận. Nghĩ đến này, Trịnh Lệ Hồng tiện tay choàng bộ y phục, vội vã chạy đến tiền viện. Tỷ, tỷ, ngươi nhất định phải hảo hảo. Đột nhiên, Long ứng tiên chỉ cảm thấy lồng ngực một hồi lạnh băng. Vương Duệ, ngươi muốn giết cứ giết, làm gì tra tấn người đâu? Long ứng tiên cố ý tăng lớn giọng. Vương Duệ còn dự định thưởng thức một hồi cho hay, không ngờ rằng bị Giang Tiểu Bảo làm dối rồi. Đem hai bọn họ giết, ngươi thì tự do. Đại đương, thật có lỗi, ta cứu không được ngươi lúc này. Giang Tiểu Bảo mang theo Trịnh Lệ Hồng, trốn đến rồi thôn trang phủ cận một cái sơn động bên trong. Ta đáp ứng, chỉ cần các ngươi có thể tha ta một mạng, ta có thể nói bất cứ chuyện gì. Mãi đến khi nhi tử đi vào trước mặt, Trịnh Lệ Hồng nói ra, Tần tiểu thư cùng nữ nhi của ta, hôm qua đã kết bái làm tỉ muội, còn Tần tiểu thư đi nơi nào, hẳn là hồi Tần phủ trên đường rồi tại kịch liệt va chạm dưới, miệng vết thương ở bụng càng thêm nghiêm trọng, máu tươi dường như nước suối giống nhau phun ra ngoài. Ngươi chính là dẫn đầu người. Nói đi, đêm hôm khuya khoắt không mời mà tới, rốt cục có chuyện gì? Sao? Ngươi không muốn? Ừ, hoặc là bọn hắn chết, hoặc là ngươi chết, tự chọn đi. Dù sao cơ hội đã cho ngươi. Ngươi, các ngươi là người phương nào? Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, gia hỏa này vừa rồi không phải muốn bảo vệ Lao Thái bà, sao này lại thái độ biến hóa nhanh như vậy đâu? Long Uy đau quát to một tiếng, che lấy đổ máu lỗ tai. Im ngay. Vương Duệ, ngươi còn có không có chọn người tính? Lẽ nào ngươi sẽ không sợ ngày nào gặp báo ứng sao? Lúc này, một chết hầu đem bảo kiếm đè vào rồi Long ứng thiên lồng ngực. Vương Duệ cười lên ha hả. Giang Tiểu Bảo chắc tay, sau đó giơ lên bảo kiếm. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, có nương tại đừng sợ. Cùng lắm thì trên đường hoàng tuyển, chúng ta mẹ còn cùng nhau làm bạn. Nàng xông lên trước, cắn một cái vào rồi Long Uy lỗ tai. Vương Duệ cười ha hả chầm chầm vào Long Uy. Rất nhanh, bọn hắn chia binh hai đường. Giang Tiểu Bảo, ngươi muốn làm gì? Long ứng thiên đau không ngừng kêu to. Vương Duệ có chút giật mình. Ta có thể kể ngươi nghe, chẳng qua các ngươi trước thả con ta. Bằng không, ta một chữ cũng không nói. Vương Duệ cáo giả, trong nháy mắt xem thấu Long ứng thiên tâm tư. Trịnh Lệ Hồng từng bước một đi tới. Thế nhưng, Giang Tiểu Bảo chậm chạp không xuất kiếm. Lão thái bà, ngươi nếu là dám lừa gạt lão tử giết con trai của ngươi. Vì để phòng lỡ như, hắn làm cái nháy mắt, nhường tất cả chết hầu vây lại. A, không đúng, nhi tử giọng nói chuyện không thích hợp. Long ứng thiên, ngươi cho lão tử tránh ra. Hắn rút kiếm vào tới. Long ứng thiên hiểu rõ, cho dù nói, đám người này chưa chắc sẽ buông tha bọn hắn. Thôn trưởng, không cho ngươi làm hại mẹ ta. Cái này khiến Vương Duệ càng thêm hoài nghi. Long Uy dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bây giờ nhi tử hết rồi, nàng thì không muốn sống. Nương, nương, ngươi nếu là nghe thấy được, vội vàng chạy, chạy càng xa càng tốt. Nhà mình đình viện, đông chốc đến rồi 10 người, mà thôn trưởng cái chán tràn đầy máu tươi. Đột nhiên, nàng vừa dùng lực, lại sinh sinh cắn rơi mất nửa bên lỗ tai. Lệ Hồng muội tử, Tiểu Thiên, ngươi, các ngươi đừng trách ta thì không có cách nào. Lão đại, chúng ta đuổi còn là. Quả nhiên, nghe được thanh âm của con trai, Trịnh Lệ Hồng sắc mặt biến hóa. Nương, ngài không thể nói. Ha ha, như vậy không phải rất tốt sao? Có thể. Ừ, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Ta có nhiều cách, bức Long Phi Phi hiện thân. Hiện tại, giết lão thái bà. 5-6 giây sau, Long Uy cắn răng một cái nói ra, ta đáp ứng các ngươi. Ngay tại hắn thừa nhận vô cùng kịch liệt đau nhức thời khắc, Long Uy rút ra chùy thủ, hướng phía Trịnh Lệ Hồng đâm tới. Long Uy giận dữ, dùng cánh tay dùng sức hữu tay kích bụng của hắn. Tiểu Thiên, nương làm sao có khả năng bước xuống ngươi mặc kệ đâu? chậm rãi vòng vây càng ngày càng nhỏ. Báo ứng. Ha ha, chỉ có kẻ yếu mới biết tin tưởng báo ứng nói chuyện. Sao, ngươi muốn bảo đảm lão thái bà? Đại đương, ta không quen nhìn cách làm của bọn hắn, cùng xuất sinh không có khác nhau. Long Uy, ta liều mạng với ngươi. Vương Duệ cười cười. Nương, nương, còn chưa động thủ. Đến rồi sân nhỏ xem xét, giật mình. Vương Duệ nhe răng trợn mắt. A, kia hai tên chết hầu bông ra Long Ứng Thiên, giữ lại đại nương còn hữu dụng. Chỉ cần đại nương trên tay chúng ta, Long Phi Phi thì nhất định sẽ hiện thân. Đến lúc đó, Tần tiểu thư cũng sẽ hiện thân. Vương Duệ thì không quan tâm Trịnh Lệ Hồng lời nói là thật hay không, dù sao tay hai người bọn họ đều phải chết. Trịnh Lệ Hồng do dự mãi, hay là quyết định thẳng thắn. Tiểu tử, ngươi, ngươi vì sao phải cứu ta đâu? Đột nhiên, Giang Tiểu Bảo lấy ra túi, mở ra sau khi, đem bột màu trắng gắn một vòng. Tiểu tử, ngươi người không tệ. Thế nhưng, ngươi đã cứu ta, chẳng phải là đắc tội đám người kia. Bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Chẳng qua, hắn thì không có đâm thủng. Chết hầu ném đến một cây dao găm. Như thật đến dẫn ra Trịnh Lệ Hồng, thì đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Ngươi, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cái gì? Giết Long Ứng Thiên cùng Trịnh Lệ Hồng. Thấy cảnh này, Giang Tiểu Bảo cũng không ngồi yên nữa. Long Uy, đưa ta nhi tử mệnh đến. Ngươi, các ngươi gạt ta. Có nên hay không có cha a? Tuy nói trong thôn, hắn tương đối bá đạo, thường xuyên bắt nạt thôn dân, thế nhưng hắn chưa bao giờ giết qua người a. Nương, bọn hắn là người xấu, ngài chạy mau a. Vương Duệ cơ cơ. Thiện nhân, lão tử muốn giết chết ngươi. Hắn che lấy cổ, u oán nhìn Vương Duệ. Chết hầu nhóm giật mình, vội vàng che miệng. Mười mấy giây sau, Long Uy chỗ cổ, nhiều một cái huyết may. Hai người cũng muốn cho đối phương một kích chí mạng. Hắn chỉ Giang Tiểu Bảo, nói ra, lão thái bà, vị này mới là lão đại của chúng ta. Ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Nói đi, Tần tiểu thư cùng các ngươi đến tụt cùng là quan hệ như thế nào? Còn có, bọn hắn đi nơi nào? Chỉ cần ngươi nói ra đến, ta có thể thả ngươi nhi tử. Long Uy nắm chặt chủy thủ, từng bước một tới gần. Túi đầu nhìn lại, một thanh kim sắt chủy thủ cắm vào bộ ngực của mình. Giang Tiểu Bảo không muốn cùng Vương Duệ bạch mặt, chỉ có thể tìm lý do thoái thác, cố gắng thuyết phục hắn. Trịnh Lệ Hồng vô cùng ngày nấy, cảm thấy mình liên lụy người ta. Vì mạng sống, Long Uy quyết định không thèm đếm xỉa rồi. Chương 637, cố ý để lại người sống. Chương 637, cố ý để lại người sống. Nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không thể tiết lộ nửa chữ, bằng không Chu Cựu Tộc. Đột nhiên, trên nhánh cây chim chóc bay mất. Tần, Tần tiểu thư, ta sao ở trên xe ngựa? Mẹ ta đâu? Vương Duệ quay người rời đi. Hẳn là bọn hắn diễn ra một hồi khổ nhục kế, tốt thắng được tín nhiệm của mình, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm thấy Tần tiểu thư. Cũng kéo, đêm đó Tiền Minh Châu cùng tướng công Long Tiểu Trang cãi nhau, còn bị đánh cho một trận. Cùng lúc đó, Tần Nhã Hân, Trần Phi Yến, Sở Đình, Long Phi Phi, Triệu Trường Dũng đám người đã đến Đông Minh trấn địa giới, ly Tần phủ còn có mấy chục dặm đường. Bọn hắn chỉ dùng nửa canh giờ không đến, giết tất cả thôn trang gà chó không yên. Mà Vương Duệ tại hai cái chết hầu cùng đi, hướng phía thôn trang một cái đường cái đi tới. Tiền Minh Châu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thể nào nghĩ rõ ràng. Cây ngô đồng bên trên, cách mặt đất cao hơn 2 mét một cái tráng kiện trên nhánh cây, lại tăng nhìn một chừng 30 tuổi nữ nhân còn ôm một 10 tuổi không đến nam hải. "Tiểu tử, người không phải thánh hiền ai mà có thể không qua. Ngươi năng lực quay đầu là bờ, đại nương thật cao hứng. Thế nhưng, bây giờ nhi tử hết rồi, đại nương một người sống trên đời thì không nhiều làm ý nghĩa. Nhiều tại đại tướng quân." Đúng lúc này, có lẽ là xe ngựa điên lai điên thứ, làm tỉnh lại rồi Long Phi Phi. Thế là, Giang Tiểu Bảo mua một chiếc xe ngựa, dựa theo Trịnh Lệ Hồng cho ra lộ tuyến mau chóng đuổi theo. "Thống lĩnh đại nhân, qua đêm nay chúng ta là có thể hồi cung hướng hoàng thượng phục mệnh. Vừa nãy nam tử kia hẳn là dẫn đầu, hắn rõ ràng nhìn thấy chính mình, tại sao không có đâm thủng đâu? Tất nhiên không có phát hiện một người sống, chúng ta trở về phục mệnh đi." Nàng nghi ngờ không thôi nhìn thoáng qua Giang Tiểu Bảo. "Các ngươi làm không tệ. Và hồi cung rồi, bản tướng quân nhất định sẽ tại trước mặt hoàng thượng thay các ngươi thỉnh công." Mà nữ nhân gắt gao che Nam Hải miệng, sợ Nam Hải kêu thành tiếng. "Nhã Hân muội muội, ta này lại mí mắt nhảy lợi hại, ta lo lắng có phải hay không lại muốn ra chuyện gì." Thế nhưng nàng vẫn còn có chút hoài nghi. Về công rồng được đi đâu, sớm tại một năm trước, cùng nhi tử phân ra rồi, chẳng qua hai nhà chỉ cách xa lớp ký tưởng. Chỉ cần đến rồi Tần phủ, nàng tin tưởng không có tên sát thủ nào, ngốc đến mức đi Tần phủ giết người. Giang Tiểu Bảo lắc đầu. Không bao lâu, ba người đi ngang qua rồi một chỗ cũ nát trạch tử, dường như hoang phế hồi lâu, cửa lớn phá lậu không chịu nổi, trong đình viện một gốc trăm năm cây ngô đồng đặc biệt để người chú ý giờ phút này, Nam Hải toàn thân phát run. Mẹ con hai người đi rồi mấy chục mét, nhi tử Long Tiểu Quả trong lúc vô tình nhìn thấy mấy cái bóng đen cầm trường kiếm. Vương Duệ dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn vài lần. Tránh ở trên những cây, Tiền Minh Châu không ngừng cầu nguyện, hy vọng tối nay năng lực tránh được một kiếp. Tất nhiên Tần tiểu thư là những người này mục tiêu, như vậy ta không bằng tùy tiện tìm một chỗ thu hút những sát thủ này đến, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, chỉ sợ Tần tiểu thư đã đến Tần phủ. Vì không đánh cỏ động rắn, Vương Duệ mang theo chiếc hầu giết sạch một nhà, tiếp lấy lại giết sạch một nhà khác. "Đại nương, ngài quá khách khí, chúng ta lập tức rời đi nơi này." Nhìn một vòng không có phát hiện mẫu thân thân ảnh, Long Phi Phi có chút nóng nảy. Nhìn thấy những người áo đen này, trên quần áo máu me khắp người, bảo kiếm trên máu tươi chảy ròng, Tiền Minh Châu ý thức được không ổn. Rùi rùi con mắt xem xét, nàng ngây mẩn cả người. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. "Đại nương, ngài không phải còn có một cái con gái sao? Nếu không, ta mang ngài đi tìm ngài con gái đi." Long Tiểu Trang đánh bài thua tiền, lại uống một chút ít rượu, tâm trạng mất hứng, cầm thê tử chút giận. Lưu Mạn Ngọc cùng Lưu Hinh Nhi thuận lợi cùng bằng lòng, Trần Thiên Thu tại một nhà cửa hàng bánh bao cửa tụ hợp. Tần Nhã Hân nắm Trần Phi đến tay, vừa cười vừa nói, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không căng thẳng quá mức? Có Triệu công tử, còn có Tần gia nhiều như vậy hộ vệ, năng lực ra chuyện gì đâu? Giang công tử, bây giờ ta cũng không đi chỗ, chỉ có tìm nơi nương tựa con gái đi. Ngại quá, lại muốn phiền phức Giang công tử. Trịnh Lệ Hồng lộ ra nụ cười vui mừng. Đại đương, ta thì không ngờ rằng bọn hắn lại như thế thảm vô nhân đạo. Ta không thể nối giáo cho rằng, không ngờ rằng vẫn đúng là tránh thoát. Tiểu tử, đại nương còn không biết tên của ngươi đâu. Đông Minh chấn lòng người bàng hoàng, ngày xưa đường phố phồn hoa, bây giờ là một mớ hỗn độn. Thế là nàng nhóm vì tốc độ nhanh nhất chạy tới tiền nhiệm thôn trưởng lao chạy bên trong, phí hết sức chín châu hai hổ, thật không dễ dàng bò lên trên đại thụ. Nam Hải rất hiểu chuyện, gật đầu một cái. Hai nữ thì không ngờ tới thao thiết giảo hoạt như vậy, thế mà cùng các nàng chơi đánh du kích chiến thuật. Hai cái chết hầu làm bộ quỳ trên mặt đất hành lễ. Long Tiểu Trang thì không có ngăn đón. Nguyên lai, Trịnh Lệ Hồng lo lắng Long Phi Phi sau khi tỉnh lại sẽ làm ra chuyện vọng động đến, do đó trước giờ viết một phòng trấn an con gái thư tín, khuyên bảo nàng phải thật tốt đời sống, không cho phép vụng trộm chạy về ra, bằng không coi là bất hiếu, còn nói đợi nàng ca thành ra về sau rồi sẽ đến tìm nàng. Cùng lúc đó, tất cả Long gia câu nên đón một hồi đại đổ sát. Nương, nương, ta rất sợ hãi. Tiền Minh Châu ngày càng tức giận, mang theo nhi tử muốn về nhà mẹ đẻ. Đại nương, vạn bối Giang tiểu bảo. 7-8 cái chết hầu riêng phần mình tản ra, vì Long ứng thiên người sử dụng trung tâm, tại Ngô gia câu triển khai thảm thức điều tra. À, tiểu tử này vì cứu mình, không tiếc cùng đồng bạn trở mặt, nhưng bọn hắn không thân chẳng quen, tiểu tử làm như thế, nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Giang tiểu bảo lo lắng Vương Duệ sẽ dẫn người đổi tới, dự định mau chóng rời đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Tỷ, đại nương không tại, còn có ta. Đồng thời, hắn cố ý đem một viên lệnh bài ném tới bên cạnh trong bụi cỏ. Hừ, lại lục soát một lần, không muốn buông tha bất kỳ địa phương nào. Người đều giết hết rồi không? Tỷ, đại nương nàng không đến, nàng nói muốn lưu lại. Nghĩ đến này, Trịnh Lệ Hồng rất nhanh có rồi chủ ý đúng, đại tướng quân. Quả, nói nhỏ chút, những người kia nói không chừng còn chưa đi sao? Tỷ muội hai người ôm nhau. Phi đến tỷ, ngươi làm sao vậy? Nữ nhân gọi Tiền Minh Châu, là thôn trưởng Long Uy con dâu. Nói xong, Tần Nhã Hân đem một phong thư tín đưa cho Long Phi Phi. Long Phi Phi vô đầu, nàng còn có một chút chóng đầu. Bàng tiên bối, dưới mắt thao thiết hành tung bất định, chúng ta như vậy tìm xuống dưới không phải cách. Nương, nương. Hắn hướng hai cái chết hầu làm cái nháy mắt. Mãi đến khi đi qua 30 phút, nữ nhân mới buông tay ra. Xem xét tin, Long Phi Phi nước mắt chảy ròng. Tốt. Làm phiền Giang công tử rồi. Thấy Trần Phi Yến tâm sự nặng nề, Tần Nhã Hân nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy a, chúng ta luôn luôn muộn một bước. Chờ chúng ta tìm được rồi, thao thiết đã trốn. Đầu lĩnh, chúng ta cũng lục soát một lần, hẳn không có bỏ sót. Hai người núp trong bóng tối quan sát. Rõ ràng là nhi tử sai lầm rồi, có thể Long Uy rồi, lại quát lớn con dâu là sao chổi. Đúng, lão đại. Vương Duệ liếc nhìn một phía, mang theo một cỗ sát ý lúc này, Trịnh Lệ Hồng sắc mặt biến hóa. Giang Tiểu Bảo thở dài một hơi. Chương 638, phân chiến rốt cục chương 638, phân chiến rốt cục bọn hắn ánh mắt kiên nghị, không có nửa phần e ngại. Thu Nguyệt tỷ, các ngươi quyết định là được, ta ủng hộ vô điều kiện. Tốt, vậy lão phu cùng Hinh Nhi cô nương một đội, Trần lão đệ cùng Tiểu Ngọc cô nương một đội. Ha ha, bàng lão đầu nói cực phải. Bất quá, lão phu cũng cảm thấy hai cái bé con nói có đạo lý. Như vậy, không bằng chúng ta chia binh hai đường, giữ vững hai cái ra khỏi thành khẩu, phòng ngừa thao thiết chạy. Ngoài ra, nhường địa phương quan phủ mau chóng sơ tán lao bách tính, làm sao? Vạn Kiệt chắp tay hỏi. Ân, ta thì có ý nghĩ này. Đã trải qua chuyện này, nguyên bản một hoàn chỉnh gia đình, vì Đào Ngọc Cương xuất hiện, đã cửa nát nhà tan rồi. Lưu Mạn Ngọc cùng Lưu Hinh Nhi liếc nhau, hai người sôi nổi tỏ vẻ tán thành. Ước chừng qua 3 canh giờ, tất cả Đông Minh trấn yên tĩnh một mảnh, trong thành mỗi cái đường đi lạnh tanh dọa người. Diệp Lang, ngươi cho là thế nào? Đại nhân, thiện tay hạ nhóm cùng một chỗ đi. Tất cả bộ khoái cũng đứng ra. Diệp Thu cười hắc hắc. Chạy ngay đi. Đây là mệnh lệnh. Đàm Tống dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng ra hiệu gia đình lui lại vài mét. Thu Nguyệt lo lắng đảo già sẽ đến trả thù. An tâm muội muội, chúng ta hay là đi ra ngoài trước đi, nhường đại nương một người yên lặng một chút. Nhìn tướng công không chào hỏi, trực tiếp xâm nhập Lô gia, Đào Kim Phượng rất tức giận. Còn có ta. Đúng lúc này, Trử Huy mang theo 10 cái gia đình vào. Hai nữ trợn nhìn Diệp Thu một chút. Đại nhân, ngài đây là? Sau đó, mấy người đến rồi tiền viện. Trong thành lao bách tính mệnh, thực sự không phải mệnh. Bằng cái gì muốn hy sinh bọn hắn, đến bảo toàn cùng địa phương khác lao bách tính? Hừ. Đào Kim Phượng lạnh lùng chằm chằm vào quản gia. Định đại nhân, lao bách tính trên cơ bản cũng ra khỏi thành rồi, chúng ta vẫn là đi đi. Thu Nguyệt nhìn về phía Diệp Thu, đem quyền quyết định giao cho hắn. Theo bọn hắn nghĩ, thao thiết xuất hiện là một bất ngờ, là tất cả mọi người chi phối không được, cho dù đương kim hoàng thượng đến rồi, chỉ sợ cũng là thúc thủ vô sách. Đàm quản gia, sao ta không dùng được? Ta cũng vậy. Đàm Tung nhìn về phía Trử Huy, nghĩ trưng cầu lao ra ý kiến. Chính đại đương, người chết không thể phục sinh, nén bi thương đi. Nhưng vào lúc này, cửa vang lên tiếng vó ngựa. Tốt, đi, cùng ta cùng đi Đông Môn. Chính Lệ Hồng nhìn nhi tử thi thể, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Thấy không ai đáp lại, Đào Kim Vượng lần nữa hô, xin hỏi Trịnh đại tỷ có ở đây không? Ta là Đào Kim Vượng, Đào Ngọc Cương mẫu thân. Không bao lâu, hắn lại hiện ra. Phan Hổ, nơi này có 100 lượng bạc, ngươi phát hạ đi thôi.
Đại nhân, ngài đâu?
Không đi.
Ta không đồng ý.
Nghe xong là Đào Kim Phượng, Nô Tâm An sắc mặt đại biến. Địch Xuân tiến lên một bước, vỗ vỗ Phan Hổ bả vai, vừa cười vừa nói, đi. Thân làm quan phụ mẫu, bản quan muốn thủ vững đến một khắc cuối cùng. Thu Nguyệt cũng biết, bất luận cái gì an ủi vô sự vô bổ. Ta đây không phải lo lắng phu nhân an toàn, cho nên đi vào trước tìm kiếm hư thực mà. Ngươi không biết, Nô gia đến rồi mấy cái võ lâm cao thủ. Bên này, Đào Kim Phượng tại quản gia dẫn đầu dưới, đã đến Nô gia câu.
Ghét.
An Tâm muội muội còn ở nơi này. Ngươi xấu hổ hay không? Trừ Huy chỉ cửa thôn bên hồ nước, dựa vào cây một chỗ trạch viện.
Đàm Tùng, ngươi có phải hay không ăn tìm gấu gan báo?
Phu nhân mệnh lệnh, ngươi có nghe chăng?
Nói tới tương lai, Nô Tâm An mê mang.
Tại hạ thân là Đông Minh trấn chi huyện, lại bất lực bảo hộ lão bách tính, hổ thẹn triều đình.
Các ngươi cầm bạc, cũng rời đi nơi này đi, đi càng xa càng tốt.
Ngay tại Lưu Mạn Ngọc lo lắng bất an lúc, Bàng Long lại vuốt vuốt hằn râu, nở nụ cười, mảy may nhìn không ra một tia sinh khí. Tại Phan Hổ, Vạn Kiệt hai người lôi kéo dưới, còn lại bộ khoái sôi nổi quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Địch Xuân cùng rời đi Đông Minh trấn.
Ha ha, ngươi hoa nhi này, ngược lại là có chút ý tứ.
Xong rồi, xong rồi, Đào Kim Vượng nhất định là vì con trai của nàng báo thù tới.
Nương, ngài thân thể quan trọng, ca ca thì không hy vọng ngài thương tâm như vậy.
Nô gia đình viện, Trịnh Lệ hồng ánh mắt đờ đẫn.
Đào Kim Vượng hừ lạnh một tiếng.
Địch Xuân nhìn một chút mọi người, cũng không nói chuyện, xoay người đi rồi bụng trong.
Nếu không, cùng chúng ta cùng nhau hồi Thanh Thủy trấn đi.
Tốt, muội muội đang có ý này.
Bàng tiên bối, muội muội ta chống đối rồi ngài, ngài không tức giận.
Phan Hổ khỏe miệng co giật rồi mấy lần.
Thì, ngươi kéo ta làm gì?
Hừ, Đông Minh trấn lao bách tính, bọn hắn cũng là từng cái người sống sờ sờ.
Ha ha, nhắc Tào Tháo liền đến.
Không phải sao, Đào gia tìm phiền phải đến rồi.
Nô Tâm An cùng Thu Nguyệt, Triệu Nhị Nương sôi nổi an ủi Trịnh Lệ Hồng.
An Tâm, Thu cô đương, Triệu cô đương, ta chỉ nghĩ hảo hảo bồi bồi Xuyên Nhi.
Lưu Mạn Ngọc đội vàng lôi kéo một chút muội muội trang phục, ra hiệu nàng không cần loạn phát biểu ý kiến, để tránh chọc giận hai vị tiền bối.
Phan Hổ, Vạn Kiệt và Nha Dịch, toàn bộ tụ tập tại cổng huyện nhà, chờ đợi Địch Chi huyện sắp đặt.
Phan Hổ sững sờ, không biết Địch Chi huyện ý muốn như thế nào.
Đại nhân, yêu thú kia vô cùng lợi hại, ngay cả hiện nay quốc sư thì không có nắm chắc chém giết.
Ngài lưu lại cũng là vô sự vô bổ, hưởng tiện tính mệnh mà thôi.
Đại nhân, hay là tiện tay hạ nhóm cùng một chỗ đi.
Có thể Địch Xuân vẫn lắc đầu một cái.
Phu nhân, chính là nhà kia.
Các ngươi cũng lùi xuống cho ta.
Bàng Long suy tư một lát, trầm giọng nói ra, không thể để cho Thao Thiết chạy ra Đông Minh trấn, nếu không sẽ chết càng nhiều người.
Nhìn những thứ này thiết huyết nam nhi, Địch Xuân cảm động không thôi.
Ai ngờ, Lưu Hinh Nhi trực tiếp tỏ vẻ phản đối.
Lưu Mạn Ngọc trong lòng phản đối kế hoạch này.
Đồng thời, Bàng Long thiên lý truyền âm, nhường Địch Xuân mang theo tất cả quân binh, mau chóng sơ tán trong thành lao bách tính.
Ta,
An Tâm muội muội, tương lai ngươi có tính toán gì không?
Hừ, Thu Nguyệt muội muội, Đào gia bá đạo như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, không có hấp thụ một chút giáo huấn, chẳng bằng thừa cơ hội này, đem Đào gia nổ tận gốc.
Xin hỏi, Chính đại tỷ có ở đây không?
Thế là, bốn người chia làm tổ hai, chia ra trấn thủ đồ vật cửa thành.
Triệu Nhị Nương nghĩ, dưới mắt ba người các nàng đã kết làm kim lan, bây giờ lo lắng An Tâm, còn không bằng giữ ở bên người.
Phu nhân, ngài.
Hừ, không có chính hình.
Trừ Huy, ngươi muốn làm gì?
Ha ha, Lưu cô đương, lão phu tượng là hẹp hòi người sao?
Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí mà.
Hiện tại, chúng ta thế nhưng một chiến hào bằng hữu, có ý tưởng lớn mật nói.
Ha ha, không hổ là nữ nhân của lão tử, cùng lão tử ý nghĩ không như mà hợp.
Cái gì?
Hai vị tiền bối ý nghĩa là nghĩ đem Thao Thiết vây ở trong thành.
Thế nhưng, trong thành còn có hơn phân nửa lão bách tính không có chạy đi.
Đi một bước nhìn một bước đi.
Hắn đứng dậy nhìn đám huynh đệ này, cao giọng hô, các huynh đệ, vui lòng đi theo đại nhân phân chiến rốt cục đứng ra.
Nghe động tĩnh ngoài cửa, tam nữ mày nhăn lại.
Diệp Thu mở ra cửa sân, liếc qua Đào Kim Vượng.
Trần Thiên Thu gật đầu một cái.
Chẳng qua, Lưu Mạn Ngọc đúng nhị lao rất kính sợ, không dám nhận mặt phản bác.
Ta không dám.
Chương 639, vợ chồng duyên tận. Chương 639, vợ chồng duyên tận. Không phải nói không phải người một nhà, không vào một nhà cửa sao?
Hừ, giết người thì liền mạng, thiên kinh địa nghĩa.
Đang tung do sợ, vội vàng trốn đến Trừ Huy sau lưng.
Tốt một cái đăng đồ tử.
Trịnh Lệ Hồng rất giật mình.
Diệp Thu gật đầu một cái, thì nhìn ra Đào Kim Phượng thành ý phải không?
Đào phu nhân Đàm Tùng chỉ vào Trịnh Lệ Hồng, Nô Tâm An đám người.
"Nóa, Trừ Huy, ngươi mẹ nó chưa từng nghe qua vừa thấy đã yêu sao?
Sao, lão tử cùng nô cô nương lương tình tương duyệt, việc này còn phải nói cho ngươi?"
Đào Kim Phượng thì không có nhận lời nói, mà là phất phất tay.
Nàng chưa bao giờ cùng Đào Kim Phượng liên hệ, nhưng mà, nghe người ta nói qua, Đào phu nhân thông tình đặt lý, từ trước đến giờ vì lý phục người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.
"Hừ, ngươi luôn mồm nói muốn vì vừa nhi báo thù.
Vậy thì tốt, hiện tại ngươi đi giết Trịnh đại tỷ, nếu cảm thấy chưa hết giận, lại giết nô cô nương.
Vừa nhi ở dưới cửu tuyển, nhất định sẽ khen ngươi là một người cha tốt."
Rốt cuộc, Đào Ngọc Cương bị Trịnh Lệ Hồng nhi tử giết chết, là người trong cuộc, Trịnh Lệ Hồng tối quá là rõ ràng.
"Đào phu nhân, là như vậy."
Sau 5 phút, Đào Kim Phượng sắc mặt càng thêm khó coi.
Trịnh Lệ Hồng nét mặt phức tạp nhìn con gái một chút, sau đó lại cười rồi cười.
"Cái gì?
Phu nhân, ngươi lời này ý gì?"
"Không có ý định là vừa nhi lấy cách nói.
Trừ Huy tuyệt đối không ngờ rằng, phu nhân lại chuyện cũ sẽ bỏ qua." Giờ khắc này, Đào Kim Vượng cũng không nén được nữa nội tâm phẫn nộ. Diệp Thu cũng không muốn cùng Trừ Huy rong dài, trực tiếp chửi ầm lên. Nàng trừng Diệp Thu một chút. "Tốt, tất nhiên nói rõ, việc này thì dừng ở đây. Chính đại tỷ, ngươi hết rồi nhi tử, mà ta cũng đã chết nhi tử, hai bên cũng có sai, hai chúng ta thanh." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nghe Đào Kim Vượng một hơi này, làm sao cùng ngang ngược Trừ Huy hoàn toàn không giống nhau. Bây giờ, có rồi Ngô Tâm An như vậy lý do, chắc hẳn Trịnh đại nương không đáp ứng là không được. "Tiểu Hoàn, cho lão gia cầm thanh đao." Thấy có người không chút kiêng kỵ thưởng thức chính mình, Đào Kim Vượng nhíu mày. "Ha ha, ngươi chẳng qua là đảo phủ một quản gia mà thôi, còn chưa tư cách nói chuyện với ta." "Sao? Trừ Huy, ngươi là nghĩ náo lên quan phủ, đem ngươi trước đó làm chuyện xấu xa cũng bắt tới hay sao?" "Cái gì? Phu nhân, ngươi sao phải khổ vậy chứ?" "Ừ, Trừ lão gia, tốt một cái ăn nói bừa bãi. Đào Ngọc Cương nếu không phải thèm nhỏ dãi Ngô cô nương sắc đẹp, làm sao lại như vậy gài bẫy nhường Ngô Sơn Xuyên lưng đeo vay nặng lãi? Nếu không phải Đào Ngọc Cương khiêu khích trước đây, Ngô Sơn Xuyên sao lại cùng hắn đồng quy vu tận? Việc này cho dù thọt đến quan phủ, cũng chỉ có thể là dùng mạng để mạng." "Sao? Nghe ý của ngươi là hẳn là muốn bắt Trịnh đại đường, Ngô cô nương khai đao?" "Thất thần làm gì? Truy thủ lấy được." "Hừ, uổng cho ngươi còn là cái nam nhân. Năm đó ta là mắt bị mù cùng ngươi tư buôn. Những năm này nếu không phải nhà ta huynh trưởng, ngươi năng lực có hôm nay. Ngươi ngược lại tốt, ỷ có chút món tiền nhỏ, bắt đầu làm mưa làm gió. Tốt, vừa nhi chết rồi, đây là ngươi báo ứng. Trịnh đại tỷ, ngài cho dù không phát hạ thế độc, ta cũng sẽ tin ngươi." Ngươi nói láo. Ngươi cùng Diệp Thu cũng liền quen biết không đến hai ngày. Hắn kết luận Ngô Tâm An nhất định đang nói láo. "Phu nhân làm sao vậy? Mà không phải là bởi vì mất con thống khổ, biến thần trí không rõ a? Đào Kim Vượng này là muốn làm gì? Cho Trừ Huy cầm dao làm gì?" "Diệp Thu, lão gia nhà ta lại không mắng ngươi. Ngươi một văn bối, sao một chút lễ tiết đều không có?" Nhìn phu nhân nổi trận lôi đình, Trừ Huy bị hù phía sau lưng túa ra mồ hôi lạnh. Diệp Thu vẻ mặt sững sờ. "Diệp Thu, ngươi một ngoại nhân, có tư cách gì lẫn vào việc này? Nói cho cùng, đây là Ngô gia cùng đảo phủ việc tư, tay của ngươi rỗi cũng quá dài đi." Thấy người trẻ tuổi trước mắt này, khẩu khí to lớn như thế, không khỏi làm Đào Kim Vượng chăm chú nhìn thêm. Đào Kim Vượng nhìn trời cười to vài tiếng. Rất nhanh, nha hoàn đem một cái 0,5cm truy thủ đưa cho Trừ Huy. Trừ Huy thẹn quá hóa giận. Diệp Thu cười lạnh một tiếng. "Chính đại tỷ, ta muốn nghe xem giải thích của ngươi khốn nạn, ngươi lại nhìn ta như vậy phu nhân, lão phu đảo mắt chó của ngươi. Mối thù giết con không đội trời chung, nếu thật là đến báo thù, đã sớm giết đi bảo." Người trẻ tuổi này phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo anh tuấn, hơn nữa còn có mỹ nữ làm bạn, nhìn tới, người này nên có chút bối cảnh. Vì phủi sạch quan hệ, Trừ Huy cực lực giải thích, dự định đem tất cả trách nhiệm giao cho Ngô Sơn Xuyên, còn có người nhà của hắn. Phu nhân, ta. Phu nhân, đang quản gia nói rất đúng. Vừa nhi cho dù có lỗi, cho dù hắn phạm vào thiên đại tội, cũng có thể do quan phủ xử trí. Như người người hướng Ngô Sơn Xuyên báo thủ, thiên hạ còn có vương pháp sao? Thế đạo này không phải loạn rồi. Đàm Tùng nghiêm nghị quát lớn. Diệp Thu, Thu Nguyệt, Triệu Nhị Nương ba người người hơi kinh ngạc. Phu nhân, ngươi cho ta chủ thủ làm gì? Trừ Huy xử ở đâu, không dám thở mạnh một chút. Ta dựa vào, tốt một cái thành tục phong bận mỹ phụ, khí chất cao quý, làn da non mịn, dáng người uyển chuyển, có thể xưng cực phẩm. Ha ha, chúc mừng Diệp Lang lại ôm mỹ nhân về. Lão gia kia muốn làm sao xử lý? Chẳng lẽ lại muốn giết Trịnh đại tỷ, Nô cô đường, là nhi tử báo thủ? Ngươi, có thể. Ta có thể thề với trời, nếu có mảy may lời nói dối, trời đánh ngũ lôi nàng nhóm vốn là nghĩ tác hợp Nô Tâm An cùng Diệp Thu, lại lo lắng Trịnh đại nương không đáp ứng. Nhưng vào lúc này, Nô Tâm An tiến lên một bước, lại thoải mái kéo Diệp Thu cánh tay, nghiêm nghị quát lớn, "Trừ lão gia, mẹ ta hôm qua đã xem ta gả cho Diệp công tử, Diệp công tử như thế nào là ngoại nhân đâu? Phu nhân, vừa nhi chết vô ích. Phu nhân, phu nhân, phu nhân, cho dù lão gia có lỗi, có thể thiếu gia vậy cũng đúng con của ngài à, Trừ gia duy nhất đơn truyền, là Ngô Sơn Xuyên giết thiếu gia, cổ nhân nói giết người thì đền mạng. Cho dù Ngô Sơn Xuyên chết rồi, bọn hắn thì thoát không khỏi liên quan Ngô cô đường, chúc mừng ngươi được như ý." Lang quân nàng hung tợn chằm chằm vào Trừ Huy, nghiêm nghị quát lớn, "Trừ Huy, ngươi, cái tên vương bắt đản ngươi, là ngươi hại chết vừa nhi." Mọi người lại là vẻ mặt sững sờ. Đàm Tùng tức giận tới mức cắn răng. "Tất nhiên, nếu không phải như thế, ta thì sẽ không như vậy khách khí, đã sớm nhường người làm trong nhà xông vào sân nhỏ. Ngươi trẻ tuổi, vội vàng cho phu nhân nhà ta xin lỗi, bằng không, bây giờ chịu không nổi. Cút sang một bên. Lao tử nói chuyện, ngươi lại cắm miệng, tin hay không đánh ngươi một chầu." Không ngờ rằng, người trẻ tuổi trước mắt này lớn mật như thế, trước mặt nhiều người như vậy, dùng ánh mắt khinh bạc phu nhân, cái này khiến Trừ Huy tức giận phi thường. "Ha ha, vừa nhi hết rồi, ta thì không muốn ở lại Trừ gia. Hôm nay, người ta vợ chồng duyên phận đã hết, từ đây hai người chúng ta kiểu quy tiểu đường đường về. Ha ha, không biết vị công tử này họ gì. Ta hôm nay tới trước, cũng không phải là trả thù, mà là muốn biết một chút nhà ta vừa nhi bỏ mình chân tướng." Rất nhanh, nàng tiếp thân nha hoàn bước nhanh đi tới. "Đúng, phu nhân." Mặc dù nhiều rồi một tinh địch, nhưng mà, Thu Nguyệt cùng Triệu Nhị Nương phát ra từ nội tâm vui vẻ. Chương 640, Hỏa phù chương 640, Hỏa phù to lớn nội lực, làm vỡ nát Trừ Huy lục phủ ngũ tạng. "Thiện nhân, là ngươi bức lão tử." "Địch đại nhân, ngài..." "Các ngài sao lại tới đây? Ngày xưa đường phố phồn hoa, giờ phút này điên tĩnh có chút đáng sợ." "Hừ, những năm này lão tử nhịn ngươi rất lâu. Ha ha, bây giờ vừa nhi không có ở đây, ngươi mẹ nó muốn đi thì đi, ngươi cho rằng lão tử hiếm có đâu. Hắc hắc, chờ ngươi rời đi trừ phủ, lão tử lập tức cưới cô nương trẻ tuổi, cho lão tử nhiều sinh mấy cái, đến lúc đó trừ ra lại có sau. Thế là, Địch Xuân mang theo thủ hạ quay người muốn đi. Trừ Huy, Đàm Tùng đám người quay đầu nhìn lại. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đa tạ quốc sư đại nhân. Thu Nguyệt cách không vung ra một trường. Xem xét, ngay cả cái bóng người đều không có. Mấy phút đồng hồ sau, Địch Xuân một đoàn người đi ngang qua một cái hạ tử. Đem cái này cầm. Một khi gặp được thao thiết, ném ra một tấm hỏa phù, cũng có thể bảo vệ. Đàm Tùng nghe, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn Địch Xuân đám người, chậm rãi biến mất ở trong màn đêm, Bàng Long bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hai cái gia đình, trong một ngày cửa nát nhà tan. Bàng quốc sư, ngài đây là ý gì? Thu Nguyệt muội muội, thế nào? Chờ một chút. Đàm Tùng thì không ngờ tới, phu nhân lại sẽ làm ra quyết định như vậy. Trừ Huy suy nghĩ một lúc, tại quản gia bên thai nói thầm mấy câu. Nhấn nhác Trừ Huy, hơi hơi dùng lực một chút, đem chủy thủ vào đảo Kim Phượng phần bụng, chẳng qua, chỉ là hơi đâm vào một chút, cũng không thương tới tính mệnh. Bàng Long theo trong tay áo, móc ra 20 tấm phù lục. Nhìn Trừ Huy lung lay sắp đổ, Đào Kim Phượng nghẹn ngào quát to một tiếng. Bàng Long suy nghĩ một lúc, gọi bọn hắn lại. Chẳng qua, vì không có sơ hở nào, tránh Đào Kim Phượng bị thương tổn, nàng hay là quyết định liên thủ với Triệu Nhị Nương. Nhi tử hết rồi, trợ phu khoái hết rồi, Đào Kim Phượng thương tâm gần chết. Triệu cô nương, đa tạ ngươi cứu mạng người. Nhất nhật phu thê bách nhật ân. Mặc dù Trừ Huy đúng ta bất nhân, nhưng ta không thể đối với hắn vô tình. Lao ra, lao ra. Đàm Tùng cầm trong tay bảo kiếm lao đến. Trừ Huy, ngươi muốn giết cứ giết. Mặc dù hai người âm thanh phi thường nhỏ, nhưng mà bọn hắn mỗi câu lời nói, từng chữ, Thu Nguyệt nghe là rõ ràng. Hắn hung hăng nói, tốt, phu nhân, kia đừng trách ta không niệm vợ chồng tình cảm. Không tốt, bị lừa rồi. Đào Kim Vượng ôm Trừ Huy, nước mắt không ngừng chảy xuống. Có ai không, mau tới người, phu nhân đột phát bị điên, vội vàng tiễn phu nhân hồi phủ. 20 năm qua, tại tất cả trừ phủ, Đào Kim Vượng đương ra làm chủ, cho dù Trừ Huy tại bên ngoài phách lối, chỉ cần về đến phủ thượng, đối mặt phu nhân, thì giống như một đầu nghe lời con cựu nhỏ, cũng không dám ngỗ nghịch phu nhân ý nghĩa. Không, không, lao ra. Thu Nguyệt một trưởng vỗ tại Trừ Huy phía sau lưng, mà Triệu Nhị Nương thừa cơ chảnh đi rồi Đào Kim Vượng. Nhi tử hết rồi, hiện tại trợ phu đối với mình thống hạ sát thủ, nàng đã hết rồi sống tiếp dũng khí. Được rồi, Bàng quốc sư, Lưu cô nương, các ngươi bảo trọng. Lao ra, người xem. Quốc sư đại nhân, ngài có gì phân phó? Không sao, chỉ mong lão phu suy nghĩ nhiều. Đào phu nhân, Trừ Huy vừa nay muốn giết người, ngươi còn muốn thương hại tên cặn bã này. Chẳng qua, thao thiết là thượng cổ hung thú, cũng không phải là bọn hắn năng lực đối phó được. Trừ Huy, ngươi sẽ không sợ anh ta tìm ngươi báo thù? Thấy cảnh này, Trịnh Lệ Hồng thở dài không thôi. Triệu Nhị Nương lôi kéo Đào Kim Vượng, không muốn để cho nàng quá khứ. Cảm nhận được lạnh buốt truy thủ, Đào Kim Vượng không dám tin vào hai mắt của mình. Trừ Huy, ngươi, ngươi điên rồi sao? Đúng lúc này, Diệp Thu chỉ về đằng trước, hô to một tiếng, tiểu bộ khoái, các ngươi sao lại tới đây? Trừ Huy thầm kêu không ổn. Tốt. Địch Chi Huyện, ngươi hay là mang theo thủ hạ, mau chóng rời đi nơi này đi. Lúc này, Trừ Huy quay người chầm chầm vào Đào Kim Vượng, hỏi, phu nhân, vừa nhi thủ, ngươi quyết định không báo? Giờ phút này, Đào Kim Vượng lòng như cho nguội. Vì báo thù cho con trai, hắn quyết định không thèm đếm xỉa rồi. Đúng vậy à, chính mình chỉ muốn tận chức tận trách, cũng không thay những huynh đệ này suy nghĩ, là người nhà của bọn hắn suy nghĩ. Triệu Nhị Nương vung hai tay ra. Xin chào hèn hạ. Cái gì? Nha môn người đến. Bàng Long ngữ trọng tâm trường nói ra, không phải lão phu không cho các ngươi giúp đỡ, chỉ là kia thao thiết cũng không phải là bình thường yêu thú, cho dù là lão phu, cũng không có năm thành nắm chắc. Các ngươi lưu tại này, sẽ chỉ làm lão phu phân tâm. Còn có, ngươi những thứ này thủ hạ, chắc hẳn đa số đã thành ra đi, bọn hắn cũng có vợ con lão tiểu. Ngươi, ngươi tăng tâm bệnh cuồng. Mau buông tay. Đào Kim Vượng nhắm hai mắt lại. Đào Kim Vượng liều mạng dãy rủa. Đào Kim Vượng quá sợ hãi. Lưu cô nương, bản quan là Đông Minh trấn quan phụ mẫu, có thể nào bỏ thành đào tàu đâu? Lại nói, có Bàng quốc sư trấn thủ, bản quan không sợ. Được rồi. Trừ Huy sầm mặt lại. Hừ, ngươi sợ cái gì? Có lao ra tại. Bàng Long thì không ngờ rằng, trong lúc nguy cấp, Địch Xuân lại không có đào tàu, mà là lựa chọn cùng bọn hắn kể vai chiến đấu. Đồng thời, thân thể của hắn bay rất ra ngoài, máu tươi ở giữa không trung vẽ ra rồi một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Triệu tỷ tỷ, Trừ Huy tên xuất sinh này muốn giết mình kết tóc thế tử. Một hồi, hai chúng ta đồng thời động thủ. Vì Thu Nguyệt thân thủ, giết một Trừ Huy dư giả. Hắc hắc, Địch Chi Huyện, không tệ, không tệ, lão phu bội phủ, bội phủ. Thu Nguyệt vỗ nhẹ Triệu Nhị Nương tay. Tốt, các ngươi lập tức rời khỏi. Càng nhanh càng tốt. Một giây sau, Đàm Tùng lồng ngực lõm vào rồi một viên. Ngay tại hắn kịp phản ứng lúc, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt đến rồi hắn trước mặt. Lao ra, lao ra. Nhìn thấy Địch Xuân mang theo một đám bộ khoái chạy đến, Lưu Mạn Ngọc có chút giật mình. Thiện nhân, lão tử không muốn ngươi giả mù sa mưa. Nếu không phải ngươi, lão tử cũng sẽ không chết. Cút. Hiện tại xem ra, mình quả thật có chút thích kỷ. Lao ra, lao ra, cẩn thận. Trừ Huy, còn thất thần nơi này làm gì? Cùng ta trở về. Lao ra, cái này, này chỉ sợ không ổn đâu. Thôi đi, núi cao hoàng đế xa, đào nguyên tại Thanh Thủy Trấn, hắn sẽ không biết. Đến lúc đó, lão tử liền nói ngươi vì báo thù cho con trai, bị Trịnh Lệ Hồng giết. Nghe Bàng Long em hay nói, mọi người trầm mặc. Hắn từng ngụm thổ huyết. Muốn chết. Được rồi, lao ra. Trừ Huy dùng ra lực khí toàn thân, đưa nàng đẩy đi ra. "Bàng tiên bối, ngài làm sao vậy?" "Hừ, ngươi cho rằng lão tử không dám giết ngươi?" "Trừ Huy, ngươi ta vợ chồng một hồi, ngươi, ngươi thật muốn giết ta?" "Ta thế nhưng là ngươi kết tóc thế tử, vừa nhi thân sinh mẫu thân a." Trừ Huy dắt lấy Đào Kim Vượng, đồng thời đem một cây dao găm đẻ vào rồi bụng của nàng, nhỏ giọng nói ra, "Đào Kim Vượng, ngươi tốt nhất cho lão tử an phận một chút, nếu dám phản kháng, lão tử giết ngươi." "Quá, ngươi không phải mới vừa nói, vợ chồng chúng ta tình cảm đã hết, sao hiện tại lại để cho lão tử nhớ tới vợ chồng tình?" "Ha ha, nhìn tới, ngươi cũng vậy người sợ chết. Bây giờ, ngươi nếu lại nói lung tung một câu, ngày này sang năm thì ngày dỗ của ngươi." Chương 641, bị thương tiểu nữ hài. Chương 641, bị thương tiểu nữ hài. Lão phu cũng không nói lên được, luôn cảm giác tối nay có đại sự xảy ra. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, rủi rủi con mắt, khóc hô, "Ô ô, ô ô, mẹ ta bị quái vật ăn." Chức năng muốn hô to cứu mạng. "Đại nhân, nếu không thủ hạ đi qua nhìn một chút." Bởi vì đầu kia có mấy cái dương gâu ngã trên mặt đất, cho nên bọn hắn không cách nào thấy rõ. Bàng Long sử dụng ngũ hành đại trận, đem thu tập được tham ăn thế khí tức rót vào pháp khí bên trong, có thể trinh sát thao thiết hành tung, chẳng qua này mai thuê khí có nhất định cái bẫy hạt tính, chỉ có thể trinh sát 500 mét phạm vi, tại cái phạm vi này bên trong, một khi thao thiết xuất hiện, da cá sẽ phát ra bạch quang cảnh báo trước, có điểm giống dạ đà. Hắn còn nhớ, ngõ hẻm này ngày bình thường rất náo nhiệt, nhưng hôm nay vì thao thiết, khắp nơi đều là di thất bao vây và, có thể dùng một mớ hỗn độn để hình dung. Mặc dù cách nữ hải khóc thút thiết chỗ, chỉ có 5-10 mét không đến, có thể trên mặt đất khắp nơi đều là hư hao bàn ghế bà, cho nên Trương Năng tốn 5 phút đồng hồ mới tới cái đó hỏng gỗ trước mặt. Nhưng hắn không có chú ý tới, tiểu nữ hải ánh mắt bên trong lại hiện lên một cỗ sắc ý, chỉ là trong nháy mắt biến mất, con mắt lại trở nên thanh tịnh. "Đại nhân, có phải ngài nhìn ra cái gì đến rồi?" Có thể Địch Xuân lần nữa lắc đầu. "Đại nhân, Trương Năng tiểu tử này thế nào? Ôm một nữ hoa hoa, sao có thể như thế lề mề?" Trương Năng nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói. "Mã bộ khoái, chậm đã. Nguyên lai, vì đối phó thao thiết, nắm giữ hành tung của nó, những ngày này, Bàng Long khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng làm ra một viên pháp khí, mà viên kia Ngọc Châu là năm đó sư phụ lưu cho hắn." Nghe Địch Xuân phân tích, mấy cái bộ khoái hiểu ra. "Lão phu cũng không biết, thao thiết thực lực hôm nay làm sao?" Bàng Long cười khổ một tiếng, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn lại nhân vẻ mặt nghiêm túc, Mã Văn Sơn vội vàng lui lại. Bàng Long vô cùng hối hận, nên đem Địch Xuân đám người lưu lại, lỡ như bọn hắn thật tình cờ gặp thao thiết rồi, vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt, thật muốn như thế, tội lỗi của mình thì lớn. Chức năng một đường bước nhanh tới. Hắn xoay người đưa tay muốn ôm tiểu nữ hải. "Chức năng, đại nhân gọi ngươi đấy. Ngươi làm sao vậy? Còn không mau đến." Mã Văn Sơn cũng không biết xử lý như thế nào. Đáng tiếc, Bàng Long tu vi chưa đủ, nếu có thể đạt tới sư phụ độ cao, trinh sát phạm vi có thể mở rộng đến một cây số. Chức năng dùng sức dây rủa. "Đi, chúng ta đuổi theo, chỉ mong còn kịp." Vì làm dịu không khí khẩn trương, Lưu Mạn Ngọc cố ý trêu chọc lên. "Tiền bối, ngài không phải đưa địch đại nhân một ít hỏa phù sao? Cho dù gặp gỡ thao thiết, cũng có thể quần nhau một hai." Thế nhưng, chức năng vẫn không có đáp lại. Vừa nãy, bọn hắn chỉ muốn đảm mệnh, hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này. "Đại nhân, ta..." "Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?" Tại trong ấn tượng của hắn, chức năng tuy nói trẻ tuổi, nhưng mà làm việc cổ trọng, rất có lễ tiết, nhưng ngày hội, chính mình hô hai tiếng, chức năng hở hững. Đột nhiên, chức năng vây tay rồi. Có thể chức năng giống như không nghe thấy. Đột nhiên, tiểu nữ hài hé miệng, hướng phía chức năng cổ cắn. Thao thiết lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, không thể ở chỗ này ở lâu. "Đại nhân, ngài suy nghĩ nhiều, chức năng vừa nay có phải là vì tiểu nữ hài băng bó vết thương, cho nên không còn thời gian để ý tới chúng ta?" Thấy chức năng không để ý huệ lệnh, bộ đầu Mã Văn Sơn tức giận, hắn hô to một tiếng. Kỳ quái hơn là, dòng dã 3 phút đồng hồ, chức năng luôn luôn duy trì cùng eo tư thế, cái này khiến Địch Xuân không thể không hoài nghi. "Đại nhân, mau tới giúp ta một chút, tiểu nữ hài chân bị thương." "Địch đại nhân, ngài đây là..." Đột nhiên, trước ngực hắn đeo một viên ngọc châu không ngừng lóe bạch quang. Ngay tại Địch Xuân trầm tư thời khắc, Mã Văn Sơn nhấc chân đi tới. Không hề phòng bị hắn, nghĩ đến thời điểm lui tránh né, thế nhưng, vừa muốn quay người, tiểu nữ hải đã cắn cổ của hắn. "Không tốt, chức năng xảy ra chuyện." 1 phút đồng hồ trôi qua, 2 phút đồng hồ trôi qua. Địch Xuân dừng bước lại, hướng Hạng Tử chỗ sâu nhìn một chút. Mã Văn Sơn vừa cười vừa nói, "Chức năng quá sợ hãi. Tiền bối, có phải ngài căng thẳng quá mức? Đại sự, không phải liền là thao thiết sao? Nói không chừng thao thiết trốn đi." Tiểu nữ hải lộ ra nụ cười gần cho, hai tay bưng kín miệng của hắn. "Hừ, ai tiểu tử này làm gì đi?" Địch Xuân kêu to không ổn. Đột nhiên, trong ngõ nhỏ truyền đến một cái tiểu nữ hài tiếng khóc. "Tiểu cô nương, chớ có, ca ca mang ngươi đi." Hắn sử dụng ra lực khí toàn thân, thế nhưng, nói chỉ là một chữ, cổ đã bị cắn phá, máu tươi giống như nước suối giống như phun ra ngoài. Dựa theo lúc này suy tính, Địch Xuân rất có thể đụng vào thao thiết. "Hừ, ghê tởm quái thú, chờ ca ca bắt được quái thú, nhất định phải đem nó thiên đao bạc quả. Mau trở lại, lập tức." Mọi người ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy này hàng luồn bạch quang, Bàng Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi. "Đúng, đại nhân." Mã Văn Sơn dự định quá khứ, hung hăng răn dạy một chút chức năng. Kể từ cùng Địch Xuân đám người sau khi tách ra, Bàng Long đi tới đi lui, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. "Không tốt, thao thiết liền tại phụ cận. Đại nhân, chức năng nếu là có chuyện, hắn tại sao không gọi chúng ta đi qua hỗ trợ? Còn có, đây chẳng qua là một tiểu hoa nhi, chức năng năng lực ra chuyện gì? Mã bộ khoái, nếu thật là cứu người, tấm kia có thể vì sao không trước tiên bảo chúng ta đi qua hỗ trợ?" cứu người và nói chuyện, dường như không xung khắc chứ. Còn có, các ngươi không nghe ra đến, giọng Trương Năng tựa hồ có chút biến hóa. Đột nhiên, Lưu Mạn Ngọc nghĩ tới một sự kiện. Các ngươi nhìn kỹ một chút, Trương Năng tư thế có phải hay không luôn luôn không thay đổi? Còn có từ Trương Năng đi qua sau, tiểu nữ Hải có phải hay không không còn có khóc thút thít? Theo lý thuyết, quá khứ ôm một đứa bé, qua lại nhiều lắm là 5 phút đồng hồ, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được khác thường sao? Hắn hoàn toàn không ngờ tới, tiểu nữ Hải sẽ cắn chính mình. Tiểu tử này là gan thật to lớn, dám không để ý tới chi huyện đại nhân. Trương Năng, tốt chưa? Nhanh lên đến. Bàng Long lắc đầu. Nhưng mà, tiểu nữ Hải nhìn như non nớt tay nhỏ, giống như một cái kìm, gắt gao nắm rồi hai tay của hắn, nhường hắn không thể động đậy. Lần này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nghe thủ hạ nghị luận, Địch Xuân nét mặt nghiêm trọng. Vì lý do an toàn, Địch Xuân ra lệnh tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh. Cứ chờ một chút, xem xét Trương Năng một hồi có hay không phản ứng. Mặc dù bọn hắn tán đồng Địch đại nhân quan điểm, nhưng mà, bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Trương Năng nhưng là làm 5 năm bộ khoái, một tiểu hoa nhi, hắn lẽ nào ứng phó không được. Tất cả bộ khoái giống như lại địch tiến đến, từng cái nắm chặt trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm ngõ hẻm kia. Tiền bối, không tốt, Địch đại nhân có thể gặp nguy hiểm. 15 phút trước, Địch Xuân đám người vừa ly khai. Bàng tiền bối, có phải ngài có tâm sự? Ước chừng qua 3 phút, thấy Trương Năng còn chưa đến, thân thể nửa cong xuống, Địch Xuân không thể không thúc giục. Đến gần xem xét, chỉ thấy một 7-8 tuổi tiểu nữ hài, toàn thân bẩn thỉu, cuộn thành một đoàn, thân thể còn thỉnh thoảng run rẩy. "Cứu! Trương Năng, đi qua nhìn một chút." Mọi người lập tức lại khẩn trương lên. Chương 642, đoạt xá cơ thể chương 642, đoạt xá cơ thể lúc này, Mã Văn Sơn nhỏ giọng nói ra, "Đại nhân, trước đó bảng quốc sư không phải cho ngài một ít hòa phụ, nếu không, thử một lần." "Ngươi đến tụt cùng là người phương nào?" Mạo thả Trương Năng. Trương Năng nhìn trời cười to. "Mọi người bỏ tay rồi. Thao thiết, yêu thú, Trương Năng. Địch đại nhân, suy tính thế nào?" "Ha ha, ngươi này mấy tên thủ hạ mệnh, tất cả đều nắm giữ trên tay ngươi, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể bảo đảm, đời này kiếp này tuyệt đối sẽ không động đến bọn hắn, mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào." Đồng thời, vừa nãy cái đó khóc thút thít tiểu nữ hải, giờ phút này cả khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, thân thể rất cứng ngắc. Hôm nay, bọn hắn khó thoát một kiếp, không biết về sau lại có bao nhiêu người bị Thao Thiết sát hại. Hắn lay động một cái đầu. Địch Xuân chỉ vào Thao Thiết nghiêm nghị quát lớn. Vừa mới dứt lời, Thao Thiết vung ra đuôi dài. Trương Năng chậm rãi đi tới. "Đại nhân, trước sau một chết, nếu không, chúng ta cùng xuất sinh này liều mạng ha ha, nhân loại nhỏ bé, thì các ngươi điểm này thực lực, còn dám cùng ta đối nghịch." Bao gồm Mã Văn Sơn ở bên trong bộ khoái, cũng có chủng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác. "Đại nhân, ngài nghìn vạn lần không thể đáp ứng." "Đại nhân, xuất sinh này nước bọn, có thể ăn mòn đồ sát, quá lợi hại." "Đại nhân, thủ hạ sao cảm giác?" Trương Năng hiện tại tiếng nói vô cùng thanh thúy, hoàn toàn không như lúc trước hắn như vậy ông cụ non. Mã Văn Sơn trầm giọng nói. Mấy giây sau, tại mọi người trong lúc khiếp sợ, phi điêu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. "Hừ, đáng chết nhân loại, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Hồi lâu, hắn gật đầu một cái. Mọi người cùng soàn soạt nhìn Địch Xuân, chờ mong huyện lệnh đại nhân giải thích. "Đại nhân, ngài một khi đáp ứng, xuất sinh này chắc chắn đổi ý, đến lúc đó ngài thì lấy nó không có cách nào à?" "Xuất sinh, bản quan liền là chết, cũng sẽ không cùng một xuất sinh thông đồng làm vậy." "Đại nhân, ngài khoái quyết định đi. Thủ hạ tha chết thì tuyệt không thể nhường Thao Thiết đạt được." Mà Trương Năng bẻ bẻ cổ, phản phất đang thích ứng thân thể mới. Trong ký ức của hắn, tượng xài lang hổ báo loại hình dã thú, phát hiện con mồi hoặc là ăn no bụng về sau, bình thường đều sẽ làm ra liếm đầu lưỡi hành vi. "Đến a, các ngươi tới giết ta a, thì nhìn xem các ngươi có hay không bản sự này." Đột nhiên, Trương Năng đứng dậy, quay đầu về mọi người cười cười. "Ngươi làm thật a? Khoái, mau giết ta." "Đại nhân, ngài lời này ý gì?" Thủ hạ sao nghe mơ hồ. Phi tiêu lên tiếng rơi xuống đất. Vèo một tiếng, Mã Văn Sơn bắn ra phi tiêu. "Thử, là cái này các ngươi cùng ta đối nghịch kết cục. Hẳn là cô gái này đã chết. Bản quan có ý tứ là, Trương Năng vô cùng có khả năng bị người khống chế. Thả Trương Năng. Ôi, cường tráng như vậy cơ thể, ta có thể không nỡ. Đây hết thảy đều là chính mình suy đoán mà thôi." Có thể Địch Xuân trong lúc nhất thời, cũng không biết giải thích như thế nào. Loại đó cười, mang theo một cỗ cảm giác căm trầm, để người không rét mà run. Địch Xuân nghẹn nào. Nếu thật có thể hy sinh chính mình một người, đổi lấy 20 tên thủ hạ mệnh, này ngược lại cũng không phải mua bán lô bốn. "Đại nhân, ngài là nói, Trương Năng bị tiểu nữ hải kia khống chế?"
Cái này
làm sao có khả năng? Một 7-8 tuổi búp bê, thủ hạ thực sự không nghĩ ra được, nàng có thể dùng loại phương thức nào khống chế một người trưởng thành. Đồng thời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong ngõ nhỏ hai người, bảo kiếm trong tay nắm chặt hơn. Lần này, Địch Xuân do dự. Hắn đem ba cái này liên hệ đến cùng nhau, rất nhanh đến mức đến rồi một cái kết luận. Địch Xuân nhìn không được rồi, chỉ vào Thao Thiết chửi ầm lên. Thời gian lặng yên trôi qua, một đảo mắt đã qua rồi 3 phút. Tất cả bộ khoái lòng đầy căm phẫn, dự định cùng Thao Thiết huyết chiến rốt cục. Màu đen nước bọn, đem phi tiêu hoàn toàn bao vây trong đó. Thao Thiết cuồng bọc nhìn mọi người. Nhìn kia thật to đầu lưỡi, đen xỉ con mắt, sắc bén răng, miệng rộng tản ra mùi hôi thối, Địch Xuân đám người nhịn không được nôn. "Đúng vậy a, đại nhân, xuất sinh lời không thể tin." "Đúng a, bản quan suýt nữa quên mất chuyện này." Cái này làm sao có khả năng? Địch Xuân giờ phút này trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng tên xuất sinh này lại có nhìn trí tuệ của nhân loại, đoạt xá rồi trương năng thân thể về sau, cùng người bình thường không hề khác biệt, điều này cũng làm cho Địch Xuân càng thêm lo lắng.
Ha ha, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới?
Hạt giống như ngươi nhân loại thông minh, ăn ngươi, quả thực có chút đáng tiếc.
Không bằng, để cho ta chiếm hữu thân thể ngươi làm sao?
Vì trí tuệ của ngươi, lại thêm của ta hung mãnh, nhất định có thể thống trị cả nhân loại.
Cái này, thế này sao lại là người sống ký tức?
Tại mọi người trong lúc kinh ngạc, nữ hài nghiêng đầu một cái, nghiêng người ngã trên mặt đất. Nhìn tới, ly thiên hạ đại loạn không xa. Giờ khắc này, Địch Xuân xác định trước mặt cái này trương năng đã xảy ra triệt để biến hóa. Mã Văn Sơn thì thầm lấy ra một cái phi tiêu. Lúc này trương năng đầu biến thành cùng loại long đầu bộ dáng, mà xuống nửa người vẫn như cũ duy trì nhân loại đặc thù. Địch Xuân thì thầm lấy ra một tờ hỏa phù. Một giây sau, tất cả mọi người sợ ngây người.
Xuất sinh, mau thả hắn.
Trương năng vũ bộ ngực bảo đảm. Thao Thiết tự nhận là cầm những thứ này bộ khoái đến áp chế Địch Xuân, hắn nhất định sẽ đáp ứng.
Địch đại nhân, ta cho ngươi 3 phút đồng hồ suy xét.
Ngươi như ý, ta có thể thả ngươi thủ hạ đi, nếu không đồng ý, toàn bộ giết.
Đáng chết nhân loại, ta rất thối sao?
Ngươi cái xuất sinh, chết không yên lành.
Nghĩ đến này, Địch Xuân giật mình.
Ân, cho nên chúng ta không nên khinh cử vọng động.
Bản quan có một can đảm suy đoán, hiện tại trương năng có thể không phải trương năng bản thân.
Nhìn những thứ này buồn nôn động tác, Địch Xuân dường như nghĩ tới điều gì.
Ha ha, ta vốn chính là xuất sinh, mắng tốt, mắng tốt.
Đúng lúc này, một bộ khoái bị cái đuôi của tới.
Đầu này yêu thú, có phải hay không có chút biến thái?
Người ta mắng ngươi, nhưng ngươi khen người ta mắng đúng.
A, đại nhân, cứu mạng a, cứu mạng a.
Đột nhiên, nó đem nước bọt nôn tại rồi bộ khoái trên chân trái.
Ngươi
là con yêu thú kia.
Đoạt xá rồi trương năng cơ thể.
Tên này bộ khoái thực sự nhịn không nổi kiểu này tra tấn, khẩn cầu Mã Văn Sơn cho hắn một thông khoái.
Ừ, tốt một cái ăn nói khéo léo xuất sinh.
Bản quan thiếu chút nữa ngươi đạo.
Mấy cái bộ khoái cấp bách, sợ mệnh lệnh đại nhân đáp ứng.
Chỉ thấy Thao Thiết hé miệng, cắn tên này bộ khoái cánh tay phải, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, tất cả cánh tay xé rách tách ra, máu tươi không cầm được chảy xuống.
Đại nhân, ngài nghìn vạn lần không thể lên làm a.
Là cái này một xuất sinh, còn có tử.
Ta nhổ vào.
Vừa nói, chương năng còn liếm liếm đầu lưỡi.
Ai ngờ, ngay tại phi tiêu sắp bắn trúng tên kia bộ khoái ấn đường lúc, Thao Thiết trực tiếp phun ra một miệng lớn nước bọt.
Ha ha, Địch đại nhân, ngươi vô cùng thông minh.
Nhìn tới, ta còn là xem thường ngươi quên hồi lâu, thấy Địch Xuân hay là không đáp ứng, Thao Thiết tức giận.
Tất nhiên, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.
Chương 643, cùng tồn vong chương 643, cùng tồn vong một màn đáng sợ này, để bọn hắn trong lòng run sợ.
Lập tức, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh.
Nha, nhân loại nhỏ bé, vừa nãy các ngươi không phải vô cùng càn rỡ sao?
Sao, ta còn chưa đến, các ngươi thì sợ hãi?
Ha ha, không muốn làm vô vị vùng đấy, vội vàng nằm rạp trên mặt đất chờ lấy ta ăn các ngươi.
Quá, ngươi chính là sợ, cho nên không dám đến, có đúng hay không?
Hắn vô Mã Văn Sơn bà bay, vừa cười vừa nói, Mã bộ khoái, bản quan quả nhiên không nhìn lầm ngươi.
Nó trợn mắt tròn xoe liếc nhìn mọi người, không nhanh không chậm đi tới.
Xuất sinh, lời này của ngươi ý gì?
Nhìn Thao Thiết say sưa ngon lành ăn lấy hỏa phù, tất cả mọi người sững sờ.
Giờ khắc này, Địch Xuân cảm động không thôi.
Địch Xuân ti không chút do dự, vội vàng xé hai tấm hỏa phù, hướng phía Thao Thiết miệng ném tới.
Nhìn ném tới hai tấm giấy vàng, Thao Thiết chẳng thèm ngó tới, ngược lại đem miệng há lớn hơn.
Tiếp theo, nó còn nói thêm, ha ha, ngươi cho là bọn họ tách ra chạy liền không sao?
Đại nhân, bàng quốc sư không phải là lừa phỉnh chúng ta a?
Địch Xuân vừa ra mồ hôi lạnh.
Xong rồi, lần này thật xong rồi.
Đại nhân, cái này
hỏa phù này đúng Thao Thiết sao một chút tác dụng đều không có?
Có mấy cái bộ khoái không dám mở mắt nhìn xem.
Trước đó bọn hắn bị Thao Thiết xem thường, chê bừa, này lại cuối cùng mở mày mở mặt.
Tất cả mọi người đang cầu khẩn, hy vọng hỏa phù năng lực thành công ném vào Thao Thiết miệng.
Ha ha, nhân loại đáng thương, đợi lát nữa ta cần phải hảo hảo nhấm nháp một chút thân thể của ngươi rồi đồng thời mạng hắn cái khác bộ khoái lập tức thoát khỏi.
Đúng vậy a, đại nhân. Quốc sư quả nhiên lợi hại,
chỉ là hai tấm hỏa phù thì hàng phục Thao Thiết Mã Văn Sơn, ngươi muốn làm gì?
Mọi người cẩn thận, tuyệt đối không nên đụng hỏa cầu.
Đến a, có loại tới giết đi lão tử.
Không tốt.
Thao Thiết là nghĩ nuốt mất hỏa phù Địch Xuân xem xét, trong nháy mắt mừng như điên không thôi.
Hừ, nhân loại nhỏ bé, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta.
Như vậy, các ngươi cũng đi chết đi.
Bắt xem xét nhóm thấy thế, đều đâu vào đấy lui lại mấy bước.
Đại nhân, cái này,
đây là.
Thao Thiết cười ha hả.
Mã Văn Sơn vung vẫy bảo kiếm, chỉ vào Thao Thiết kêu gào.
Ha ha, Mã bộ khoái, chúng ta được cứu rồi.
Mã Văn Sơn một bước tiến lên, chặn Địch Xuân trước người.
Nó há to mồm, lộ ra mang theo tơ màu răng, bay lên không đánh tới.
Thử, ngươi cái xuất sinh, bắt nạt trương năng lực có gì tài ba?
Có gan ngươi liền đến.
Thử, xuất sinh, ngươi cũng gần thành thịt nướng.
Hô bản quan chuyện gì?
Có phải hay không yêu cầu tha?
Địch Xuân có chút đắc ý chỉ nghe hét thảm một tiếng, tên kia bộ khoái thân thể một nháy mắt bị hòa tan thành tro.
Ha ha, ha ha, các ngươi quá ngây thơ.
Ta là thượng cổ yêu thú, thì hai cái này phá loạn ý, còn có thể đốt chết ta hay sao?
Ta nếu là thật dễ dàng như vậy bị đánh bại, không cần các ngươi động thủ, chính ta tìm một chỗ nhảy núi được.
Hừ, chỉ là một xuất sinh, bản quan còn không sợ hay sao?
Tất cả mọi người đắm chìm trong một mảnh kích động, hương phấn bầu không khí bên trong.
Mã Văn Sơn vội vàng phụ họa.
Tốc độ thật là đáng sợ.
Bọn bộ khoái có cầu nguyện, có lo lắng, có mỏi mắt mong chờ. Hai người nhìn nhau, đoán không ra Thao Thiết đến tột cùng là làm gì. Thao Thiết cười lạnh một tiếng, vỗ tay một cái. Mà Thao Thiết chỉ là lặng lặng nhìn bọn hắn. Mà hỏa cầu vì tốc độ cực nhanh lơ lửng không cố định. Địch Xuân ý thức được, chỉ có phân tán chạy trốn mới có thể sống sót, rốt cuộc chỉ có một hỏa cầu, chỉ có thể vây khốn một người. Hừ, một hồi các ngươi liền biết. Thao Thiết triệt để phẫn nộ rồi. Súc sinh, đừng nói nhiều, đội vàng đến. Ai ngờ, hắn vừa mới dứt lời, bên trong một cái bộ khoái bị hỏa cầu bao trùm. Đột nhiên, Mã Văn Sơn hô to một tiếng. Giờ phút này, hai bên cách xa nhau có xa 10 mấy mét, cho dù ra lực khí toàn thân ném hỏa phù, vô cùng có khả năng bị gió thổi đi, cho nên Mã Văn Sơn cố ý khích giận Thao Thiết, dụ dỗ Thao Thiết đến. Gặp bọn họ đã làm tốt chạy trối chết chuẩn bị, Địch Xuân lúc này mới an tâm. Mọi người cho rằng nó lại muốn nôn nước bọn, bị hù lập tức phân tán đến bốn phía. Chỉ thấy Thao Thiết trong miệng bị lửa lớn hừng hực tràn ngập, mà bụng của nó đã bị hỏa hoạn thiêu đốt thành màu đỏ, dường như que thịt nướng. Thao Thiết thè lưỡi, trêu tức nhìn Mã Văn Sơn. Chính như bọn hắn đoán giống nhau, Thao Thiết một ngụm nuốt vào hai tấm hỏa phù, còn tựa ăn mị thực giống nhau, ở trong miệng nhai đến nhai đi. Thiêu chết tên súc sinh này. Thế nào, súc sinh, đến a, không dám. Hừ, hai tấm dây rách mà thôi, giả thần giả quỷ. Hắn ngoắc ngón tay, làm ra khiêu khích tư thế. Cái này, súc sinh này muốn làm gì? Ai ngờ, ngay tại Địch Xuân quay đầu lúc, Thao Thiết vì tốc độ cực nhanh, đã đến hắn trước mặt không đến một mét chỗ. Hắn chỉ cái khác mấy cái bộ khoái, nghiêm khắc quá lớn, các ngươi thật to gan, dám chất vấn đương triều quốc sư. Hừ, các ngươi có phải hay không không muốn sống? Lại nói, cho dù hết rồi hòa phủ, chúng ta còn không phải muốn đối mặt Thao Thiết. Nhìn tụi hạ từng cái ủ rũ, Địch Xuân chừng mọi người một chút, trầm giọng nói ra, bản quốc sư đức cao vọng trọng, bản quan không tin quốc sư sẽ lừa gạt chúng ta. Hỏa thiêu mặt ngoài, tản ra vô cùng cực nóng quan mang, cho dù ở xa 5 mét bên ngoài Địch Xuân đám người, làn da cảm nhận được thiêu đốt bình thường, hung hãn như khí, để bọn hắn dường như mắt mở không ra. Đồng thời, hắn dùng ánh mắt xéo qua liếc qua thủ hạ. Địch Xuân hô to một tiếng. Đột nhiên, Thao Thiết lần nữa hé miệng. Đại nhân nói cực phải. Nói xong, tham ăn thế lại nằm rạp trên mặt đất, lung lay cái đuôi, một bộ nhàn nhã tự đắc dáng vẻ. Ha ha, lúc này xúc sinh phải xui xẻo. Thủ hạ không thể toàn mệnh. Đại nhân tại, thủ hạ tại. Thủ hạ muốn cùng đại nhân cùng tồn vong. Nhanh, phân tán chạy. Mã Văn Sơn thì thầm làm vừa lui về phía sau thủ thế. Đại nhân, thủ hạ không thể vứt bỏ một mình ngài mặc kệ. Ngay tại Địch Xuân thì đang yên lặng cầu nguyện. Đại nhân, ngài mau nhìn. Mấy giây sau, chỉ thấy một cái hình tròn hỏa cầu theo Thao Thiết trong miệng phun ra. Mã bộ khoái, bản quan hiện tại vì huyện lệnh thân phận, mệnh lệnh ngươi lập tức rời đi nơi này. Địch Xuân làm bộ cổ vũ bảo kiếm, chỉ vào Thao Thiết nghiêm nghị quát lớn. Tất cả bộ khoái dường như cùng một thời gian vung vẩy bảo kiếm. Có thể Mã Văn Sơn liều mạng lắc đầu. Địch Xuân theo bản năng lui về sau mấy bước. Mã Văn Sơn thấp thỏm lo âu. Ôi, tốt một cái cùng tồn vong. Đại nhân, thủ hạ lưu lại bảo hộ ngài. Bọn bộ khoái nghe, từng cái cúi đầu nhận sai. Quả nhiên, Thao Thiết nổi giận. Địch Xuân cùng Mã Văn Sơn sắc mặt đại biến. Uy, Địch đại nhân phải không? Các ngươi cười đủ chưa? Ha ha, nhân loại các ngươi không phải chú ý có qua có lại sao? Vừa nãy ngươi đưa hai tấm hỏa phù cho ta, hiện tại ta tiến hai cái hỏa cầu cho các ngươi chơi một chút. Ngươi nghĩa là gì? Đột nhiên Thao Thiết há mồm nói chuyện. Hừ, phóng ngựa đến, ra một hồi đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Chương 644, xuất ra là nghi. Chương 644, xuất ra là nghi. Diệp Tu một cái lảo đảo, vừa vặn đâm vào trên người Ngô Tâm An. Một giây sau, chỉ thấy đoàn kia hỏa cầu đống chốc phân chia thành 8 cái tiểu hỏa cầu, mỗi cái hỏa cầu giống như bóng bàn lớn nhỏ. Cùng lúc đó, ba tên bộ khoái bị hỏa cầu vòng vây tại một cái trong ngõ nhỏ. Thực sự là trai tài gái sắc. Nhìn con gái mới biết yêu, Trịnh Lệ Hồng thở dài một hơi. Mã Văn Sơn cấp bách mắt, hô to một tiếng. Ha ha, an tâm muội muội, tỷ tỷ cũng không biết, vừa nãy kia lời nói là diễn trò, hay là nói muội muội có ý nghĩ này. Tiền bối, chúng ta đại nhân phía trước bên cạnh một cái trong ngõ nhỏ. Đại nhân, đại nhân. Trịnh đại tỷ, ta trước về phủ xử lý tang sự. Trừ phu nhân, ngươi đây là làm gì? Mau đứng lên. Hừ, Diệp Lang, ngươi cũng chớ giả bộ. Nam nhân trong bụng điểm này tính toán, ta sao lại không biết? Thao Thiết Dương Dương đắc ý lắc lắc đầu. Thấy huyện lệnh muốn tự sát, Mã Văn Sơn vội vàng ngăn cản. Như bị Thao Thiết bắt sống, một khi bị đoạt xá cơ thể, hậu quả khó mà lường được. Nương, ngài nói cái gì đó? Ba người đồng thời hành lễ nói tạ. Ha ha, nhân loại các ngươi thực sự là kiến thức thiệt cận. Lập tức, các ngươi sẽ thấy càng thú vị chỗ. Ta bây giờ tâm tình không tệ, để các ngươi được thêm kiến thức. Nhìn phi tốc mà đến hỏa cầu, bọn hắn tuyệt vọng, sôi nổi nhắm mắt lại. A, cái gì? Xuống tóc làm nị cô. Trịnh đại tỷ, mặc dù ta mất đi nhi tử, tướng công, nhưng ta cũng không oán tỷ tỷ ngài. Đây đều là trừ gia báo ứng a. Diệp Lang, sao? An tâm muội muội là nhìn không xinh đẹp. Đại nương chờ ngươi đáp lời đâu. Và La Huy kịp phản ứng lúc, đoàn kia tiểu hỏa cầu trực tiếp xuyên thủng rồi bộ ngực của hắn, cũng tại lồng ngực lom xuống chỗ cao tốc xoay tròn. Trừ phu nhân, ngươi đi thong thả. Rầm 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 ba tiếng vang, ánh lửa ngút trời. Nói xong, Địch Xuân lấy ra bảo kiếm, dự định tự vẫn. Ta muốn chết, thế nhưng không ai năng lực giết được ta. Sau đó, ba người mang theo bằng lòng, Lưu Mạn Ngọc rời khỏi. Triệu tỷ tỷ, ta đa tạ tiền bối, cô nương cứu rút. Trịnh Lệ Hồng vui vẻ gật đầu một cái. Nguyên bản chạy về phía Địch Xuân, Mã Văn Sơn đoàn kia hỏa cầu liền tại bọn hắn cách xa nhau nửa mét chỗ, vèo một cái, thế mà thay đổi phương hướng. đại nhân, cái này, hỏa cầu này còn có thể chuyển hướng. Mặc dù Diệp Thu không tán đồng Trịnh đại nương ý nghĩ, thế nhưng, Nô Tâm An mặc kệ là gương mặt hay là dáng người, đều là siêu tốt tiêu chuẩn, muốn nói không thích, đó là chuyện ma quỷ. Một màn ma quái đã xảy ra. Trịnh Lệ Hồng thật sâu thở dài một hơi. Thu Nguyệt kéo Diệp Thu tay, cười khanh khách nói xong, mặt mũi tràn đầy rào rạt nụ cười hạnh phúc. Một cái tuổi trẻ mỹ mạo cô nương, một ông lão tóc bạc. Ba tên nha dịch vừa mở mắt nhìn, hỏa cầu biến mất không thấy gì nữa. Triệu Nhị Nương một chút nhìn ra tâm tư của nàng. Hắn quay đầu nhìn lại, bị hù hai chân như nhũ ra, quả thực là sử tại nguyên chỗ bất động. Vẹn vẹn kêu một tiếng, La Huy thân thể bắt đầu đốt cháy lên. Địch đại nhân, ta lại cho ngươi một cơ hội, phục tùng ta, ta ký sinh ở trên thân thể ngươi, tương lai chúng ta cùng nhau thống trị thế giới. Tiền tài, mỹ nữ, quyền thế, muốn cái gì thì có cái gì. Ngươi bây giờ chẳng qua huyện nho nhỏ lệnh, ngay trước có ý gì? Còn không bằng theo ta chinh chiến thiên hạ. Xuất sinh, ngươi chết không yên lành. Trịnh Lệ Hồng thì không muốn nhìn thấy kết cục này. Trịnh Lệ Hồng nhìn Diệp Thu, nữ trọng tâm trường nói ra, Diệp công tử, đại nương muốn đem an tâm giao phó cho ngươi, ngươi có thể vui lòng. Nương, ngài như xuất ra rồi, nữ thì làm sao bây giờ? Nhìn đùi hạ bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, Địch Xuân đau lòng không thôi. Thu Nguyệt trợn nhìn Diệp Thu một chút. Đứa nhỏ ngốc, đây không phải có Diệp công tử sao? Đối mặt hai vị tỷ tỷ từng bước ép hỏi, Nô Tâm An gấp trốn đến rồi mẫu thân sau lưng. Trịnh Lệ Hồng đội vàng nâng đào kiếm vượng. Nô Tâm An một nghiêng người, thân thể ngã hướng mặt đất. Nô Tâm An cho rằng mẫu thân muốn nghiên cứu thảo luận nàng cùng Diệp Thu hôn sự. La Huy, cháy mau a! Cái gì? Chia ra làm tám. Địch Xuân chấn kinh rồi. Bên trong một cái bộ khoái, cảm giác được phía sau lưng một hồi sóng nhiệt đánh tới. Nhìn nào Kim Phượng thương tâm không thôi, nàng chỉ có thể thật là an lòng ủi. Chỉ thấy ông lao tóc bạc vùng vẫy phất trần, liên tục vung ra ba lần, ba đạo kim quang phóng tới hỏa cầu. Đào Kim Phượng thật sâu xoay người, lau nước mắt, nói ra, Trịnh đại tỷ, đều là nhà ta vừa nhi gây họa. Ta tại đây, cho ngài nhận tội. Đột nhiên, hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nàng chậm rãi đi tới, lôi kéo Ngô Tâm An tay, vừa cười vừa nói, an tâm muội muội, vừa nãy ngươi không phải nói, Diệp Lang là chồng của ngươi sao? Xuất sinh, bản quan liền là chết, cũng sẽ không làm xuất sinh con rối người. Diệp Thu giờ mới hiểu được rồi Trịnh đại nương dụng tâm lương khổ. Có lẽ, đây là vận mệnh trêu người đi. Diệp công tử, đại nương nhìn xem người từ trước đến giờ vô cùng chuẩn. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thiện đại an tâm. Lại nói, mặc dù trừ phu nhân lên tiếng, không cho phép trừ ra người trả thù, nhưng ai cũng không thể bảo đảm, trừ ra người có thể hay không thầm trả thù. Vì an tâm an toàn, ta chỉ có thể làm như vậy. An Nhi, nương có một ý tưởng. Diệp Thu bó tay rồi. Tám cái tiểu hỏa cầu, nhanh chóng tia chớp, riêng phần mình truy tung kia tám tên bộ khoái. Triệu Nhị nương đẩy một chút Diệp Thu. Cẩn thận, Nô cô nương. Đại nhân các ngươi ở đâu? Mau dẫn lao phu quá khứ. Đại nương, vạn bối cùng an tâm cô nương, biết nhau mới một ngày không đến. Ngài thì yên tâm như vậy, đem an tâm cô nương giao cho vạn bối. Bên cạnh Ngô Tâm An, nhìn hai người tú ân ái, quả thực có chút hâm mộ và ghen ghét. Hai vị tỷ tỷ, cái này, như vậy không tốt đâu. An Nhi, bây giờ cha ngươi hết rồi, đệ đệ ngươi thì đi rồi, nương ngoại trừ ngươi, đã không có bằng hữu. Nương dự định xuất ra làn nghi. Đúng lúc này, lại có ba tên bộ khoái ném mạng. Đào Kim Phượng lạnh lùng liếc nhìn mọi người. Nói xong, Đào Kim Phượng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trừ ra gia đình, từng cái cúi đầu, không dám thở mạnh một chút. Mã Văn Sơn sợ ngây người, một đôi mắt trừng lão đại. Đại nương, người xem hai người bọn họ nhiều xứng. Không, không. Đúng vậy a, nữ sợ gà sai lang. Bất quá, nhà ta Diệp Lang vô cùng ưu tú, trên đời này đàn ông tốt nhất. Địch Xuân cắn răng mắng to. Trừ phu nhân, ngươi nén bi thường đi. Tất cả mọi người hãy nghe cho ta, từ nay về sau, trừ phụ trên dưới, không cho phép bất luận kẻ nào tìm Trịnh đại tỷ cùng nàng người nhà phiền phức. Như ai dám lá mặt lá trái, đừng trách ta không khách khí. Chẳng qua, vì không được người, nhìn ra chính mình tiểu tâm tư, Diệp Thu làm bộ chối từ một chút. Nghe được Trịnh Lệ Hồng ý nghĩ này, tất cả mọi người giật mình. Ta đi, lão thái bà này thú vị, chính mình mặc kệ con gái, đem con gái giao cho ta. Dựa vào, người của triều đại nào này, sao động một chút lại muốn xuất ra. Chỉ là 30 mấy giây, trên mặt đất chỉ còn lại có một đống xương cho. Nhìn nào Kim Vượng đi xa bóng lưng, Triệu Nhị Nương nói ra, tốt bao nhiêu một nữ nhân, chỉ tiếp gả sai lầm rồi nam nhân. Giờ phút này, Nô Tâm An vô cùng thẹn thùng, gương mặt tường đỏ lên. Diệp Thu khẽ vươn tay, đem Nô Tâm An một mực ôm vào trong ngực. Chương 645, một đám ma quỷ chương 645, một đám ma quỷ người tới, đem đứa trẻ kia bắt tới. Hừ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Đến rồi một chuyến Ngô gia câu, ôm mỹ nhân quy. Ngươi, các ngươi thực sự là hoàng thượng phải tới. Vùng vẫy một hồi, tiểu hài tử hay là không cách nào thoát thân. Ha ha, tốt, ta liền để các ngươi chết được rõ ràng. Rất nhanh, một tử sĩ lấy ra bó đuốc. Lúc này, một khoảng 40 tuổi, dài ra một khỏa nốt ruồi duyên phụ nhân đứng lên, chỉ vào Giang Thành đám người nghiêm nghị chất vấn. Vá, cùng các ngươi mấy cái này lão già giải thích hồi lâu, đúng là mẹ nó lãng phí thời gian. Xuất sinh, mở cửa nhanh. Các tử sĩ bắt đầu hành động. Ha ha, chúng ta là hoàng cung nội vệ. Ừ, Tần Hổ tay cầm binh quyền, không đem hoàng thượng để vào mắt. Nghe nói, Tần Hổ còn bụng trộm nuôi dưỡng Tư Minh, ý đồ mưu phản. Các ngươi cũng đã nói, tiếp nhận rồi Tần Hổ ân huệ, vậy mọi người cùng Tần Hổ chính là cùng một bọn. Hắn phạm là Chu Cựu tộc tội chết. Thế nhưng, một cái khóa lớn không gì phá nổi. Hắn hung tợn giống lên một câu. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, Tiểu Nam Hải cổ bị bẻ gãy. Đầu lĩnh, trừ đó ra, người, tất cả thôn trưởng không có một cái nào người sống.
Cầu cầu, cầu cầu.
Nàng lôi kéo Giang Thành quần, không ngừng dập đầu, hy vọng Giang Thành thả cháu của nàng. Lão phụ nhân bay ngược xa 1 mét.
Hừ, tối nay các ngươi đều phải chết.
A, Diệp công tử, ta biết các ngươi còn có chuyện quan trọng muốn làm, vì không chỉ hoãn thời gian, như vậy, các ngươi sáng mai xuất phát, làm sao?
Giang Thành rút ra bảo kiếm, một kiếm đâm xuyên qua lão phụ nhân lồng ngực.
Trịnh Lệ Hồng kỳ thực thì không nỡ con gái, cho nên nàng dự định lưu Diệp Thu một đêm, chính mình cũng có thể hảo hảo bồi bồi con gái cuối cùng một đêm.
Không, không thể nào, tiểu hổ tử không phải loại người này. Từ hắn lên làm tướng quân về sau, mặc dù cực ít quay về, nhưng mà tiểu hổ tử luôn luôn phái người cứu tế chúng ta.
Van cầu ngươi, không nên thương tổn cháu của ta.
Chúng nữ người sững sờ, liếc mắt nhìn nhau.
Súc sinh, ngươi cái súc sinh, nhà ta cầu cầu chỉ là một đứa bé a, ngươi,
ngươi còn là người sao?
Quả thực không bằng heo chó.
Vì tiết kiệm thời gian, Giang Thành mệnh chết hầu, đem những người này đuổi vào một căn phòng.
Chê cười,
Tân Hổ là đại tướng quân, chúng ta nếu là không có ý chỉ hoàng thượng, sao dám đổ thôn?
Các ngươi muốn trách, thì trách Tân Hổ đi.
Cút đi.
Ở chỗ nào tên phụ nhân lôi kéo dưới, mới vừa rồi còn vô cùng e ngại chúng phụ nhân, sôi nổi đứng lên lên án mạnh mẽ bọn hắn.
Trịnh Lệ Hồng vỗ vỗ con gái bà bay, vừa cười vừa nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi cũng không thể cả đời không lấy chồng a.
Mặc dù nương cùng Diệp công tử tiếp xúc thời gian không dài, nhưng mà, tất nhiên Thu cô nương cùng Triệu cô nương như thế ái mộ Diệp công tử, chắc hẳn Diệp công tử là tin cậy người.
Đem ngươi giao phó cho Diệp công tử, nương cũng có thể an tâm đau đớn kịch liệt, nhường Giang Thành nẹn ngào kêu to.
Hừ, muốn chết.
Mãi mãi, mãi mãi.
Tốt, rất tốt, các ngươi khổ cực.
Giang Thành cười lạnh.
Chỉ thấy Giang Thành, mệnh tử sĩ ôm đến mấy chói dâm dạ, đặt ở nhà bốn góc, sau đó tiện tay ném ra bó đuốc.
Ngươi,
ngươi chết không yên lành.
Các ngươi là một đám ma quỷ, ông trời sẽ không bỏ qua cho các ngươi.
Chỉ dùng gần 20 phút, tất cả thập lý phâu người sống sót còn thừa không mấy, cũng liền 10, 20 người, bọn hắn đại bộ phận đều là già 7, 80 tuổi phụ nhân, còn có 5, 6 cái búp bê.
Ngươi,
các ngươi là tiểu hổ tử cửu gia.
Ở xa 500 dặm bên ngoài phong hợp trấn thập lý phô thôn, sắp nên đón một hồi thiên vệ một bên đổ sát.
Tại gió nhẹ gợi lên dưới, thế lửa càng lúc càng lớn.
Nương, con gái muốn cả đời hầu ở ngài bên cạnh cầm bó đuốc đến.
Sao?
Ngươi là trướng mắt Diệp công tử, hay là lòng có sở thuộc?
Giang Thành dừng một chút, vừa cười vừa nói, thôn các người, có phải hay không ra một vị danh chấn thiên hạ đại tướng quân?
Nghe những thứ này phụ nhân mỗi người phát biểu ý kiến của mình, Giang Thành thì không có đáp lại, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng nhóm.
Lại khóc, giết ngươi.
Giang Thành vừa đi vào gian kia nhà, đột nhiên, hai cái trẻ con khóc lên.
Ngươi,
các ngươi đến tột cùng là ai?
Chúng ta chỉ là dân chúng bình thường, cùng các ngươi dường như thì không có kết thủ, các ngươi vì sao muốn đổ thôn?
Rất nhanh, thôn trang truyền đến nam nhân tiếng kêu thảm thiết, người phụ nữ tiếng khóc.
Đúng, lão đại.
Rất nhanh, một tên chết hầu một tay nhấc lên Tiểu Nam Hải, bước nhanh đi vào Giang Thành trước mặt.
Nô Tâm An vểnh lên rồi quyết miệng.
Giang Thành nắm Tiểu Nam Hải cổ, hung hăng cho một cái tát.
Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, duỗi ra một ngón tay quơ quơ.
Ai ngờ, trong đó một đứa bé trai khóc càng hung.
Ngươi,
các ngươi là tiểu hổ tử phái tới?
Có mấy cái lão phụ nhân lần nữa đánh giá Giang Thành đám người, luôn cảm giác những người này có điểm gì là lạ.
Không, không, tiểu hổ tử trung tâm báo quốc, làm sao có khả năng khởi binh ngự phản?
Này nhất định là có người vu oan hãm hại.
Đột nhiên, hắn cúi đầu hướng phía Giang Thành mu bàn tay hung hăng cắn một cái.
Lão phụ nhân chỉ vào Giang Thành chửi ầm lên.
Nghe Giang Thành cho ra lý do, mọi người cho dù không tin, nàng nhóm thì không bỏ ra nổi bằng chứng phản bác.
Lão bất tử thứ gì đó, đi địa phủ cùng tôn tử của ngươi đoàn tụ đi thôi.
Các ngươi năm cái, lại đi kiểm tra một lần, nhìn xem có hay không có cá lọt lưới.
Giờ phút này, Diệp Thu tâm tình, chỉ có thể dùng sảng khoái ba chữ để hình dung.
Các ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng sao?
Súc sinh, ngay cả một đứa bé cũng không buông tha.
Giang Thành một cước đá tới.
Tốt, đại đương, ngài định đoạt.
Đương, con gái không muốn.
Giang Thành bóp lấy Tiểu Nam Hải cổ, dùng sức một tách ra.
Tiểu Nam Hải liều mạng dãy rủa, trong miệng không ngừng hô hào mãi mãi trong phòng, lần nữa truyền đến lão nhân, hài tử tiếng kêu cùng tiếng khóc.
Thấy con gái còn muốn nói gì, Trịnh Lệ Hồng khoát khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc nói đến, "An tâm, ngươi nếu còn nhận ta cái này đường, ngươi thì thành thành thật thật đi theo Diệp công tử, có nghe hay không?"
Đầu lĩnh, người đều tụ tập ở cùng một chỗ.
Chúng phụ nhân sử dụng ra lực khí toàn thân, liều mạng va chạm cửa phòng.
Bọn hắn theo thôn trang hàng cuối cùng nhà bắt đầu, giết sạch một nhà lại một nhà.
Hiểu rõ rồi, nương.
Nghe trẻ con tiếng khóc, Giang Thành có chút buồn bực mất tập trung.
Nô Tâm An hai mắt rơi lệ, nhào vào mẫu thân trong ngực.
Đầu lĩnh, ngài đây là muốn.
Giang Thành xuất lĩnh 10 tên áo đen chết hầu, ngăn chặn thôn trang ra vào hai cái đầu dao.
Mấy phút đồng hồ sau, tiếng khóc chậm rãi thu nhỏ.
Các ngươi chính là một đám cầm thú ha ha, đợi lát nữa các ngươi nhìn xem một hồi trò hay, van cầu các ngươi, tha chúng ta đi.
Ừ, sao, Tiểu Thí Hải, ngươi có phải hay không cho là ta đang hù dọa đâu?
Nhìn cháu trai ngã trên mặt đất không nhúc nhích, tên kia phu nhân lộn nhào, đi vào cháu trai trước mặt, ôm thi thể khóc giống.
Ngay tại lão phụ nhân lung lay sắp đổ lúc, Giang Thành lần nữa đá một cước.
Lúc này, một chừng 50 tuổi lão phụ nhân quỳ trên mặt đất bỏ tới.
Nô Tâm An vội vàng lắc đầu, nói ra, "Nương, con gái không phải ý tứ này."
Giang Thành lập tức mệnh lệnh tử sĩ, đem cửa lớn khóa lại.
Chương 646, cửa hàng bánh bao lão bản chương 646, cửa hàng bánh bao lão bản ha ha, nói như vậy, tại tất cả Đông Minh trấn,
Đào lao ra năng lực một tay che trời rồi. Đi, chúng ta có thể đi trở về phục mệnh. Đào Nguyên có rồi bằng chứng, Sở Vân Phi đành phải tự nhận không may. Trịnh quản gia hừ lạnh một tiếng, ra hiệu chúng gia đình vây quanh Sở Đình Đình, không cho nàng chạy đi. Chết tiệt khốn nạn, thu tiền của lão tử, thế mà không trợ lý. Nghe trong phòng, tê tâm liệt phế tiếng khóc, ngay cả những thứ này tử sĩ nhịn không nổi. Không tốt, Vân Phi thúc thúc xảy ra chuyện. Tần Nhã Hân chậm rãi đi tới, mà Trần Phi Yến, Long Phi Phi, Triệu Trường Dung theo sát phía sau. Đào lao ra, ta bồi ngài tiền. Giang Thành mặt lộ vẻ dữ tợn, trợn mắt nhìn nói chuyện cái đó tử sĩ. Mấy phút đồng hồ sau, một đoàn người biến mất ở trong màn đêm. Đào Nguyên tức giận không thôi. Vừa nói, Đào Nguyên sắc mị mị chằm chằm vào Tần Nhã Hân. Ha ha, lão tử chính là muốn bọn hắn tại tra tấn bên trong chết đi. Đầu lĩnh, thủ hạ có ý tứ là không bằng trực tiếp giết nàng nhóm. Nha, ta xem một chút là ai, lớn như vậy vài phòng. Dám bắt hảo muội muội của ta từ một hồi trước, bị Vương Duệ kiện cáo về sau, mình bị nhốt vào hậu sơn, cùng một đầu xài lang chung sống, mỗi ngày ngủ không ngon, sợ xài lang đánh lén, kia mấy ngày một ngày bằng một năm, thể xác tinh thần cơ hồ bị tàn phá. Trịnh quản gia rất nhanh phát hiện Sở Đình Đình. Không ngờ rằng, nhiệm vụ lần này như thế đã nghiền. Lúc đó, Trịnh quản gia muốn rồi 20 lồng bánh bao. Thế là, hai bên dậy rồi xung đột. Giang Thành lần đầu tiên thể nghiệm được nắm giữ sinh tử đại quyền vui vẻ. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, trước mặt cái này khí chất phi phàm cô nương, dường như lai lịch không nhỏ. Đào Nguyên nghi ngờ không thôi nhìn Tần Nhã Hân. Kia đoạn ký ức, Giang Thành đời này không cách nào quên. Vì phát tiết trong lòng oán khí, hắn lúc này mới có rồi hành động hôm nay. Nghĩ Đào Nguyên bối cảnh, lại nói, hắn đến rồi chính là khách, Sở Vân Phi nào có đuổi khách nhân đi đâu. Chính Phi nói xong, đã hắn một cước. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Làm sao biết lão phu tục danh? Không ngờ rằng, Vân Phi thúc thúc đắc tội Đào lão gia. Tần Nhã Hân, Trần Phi Yến, còn có Triệu Trường Dũng, Sở Đình Đình đám người, Ly Tần phủ càng ngày càng gần. Ngay tại Đào gia gia đình muốn động thủ lúc, đột nhiên, Chiêm Phong cùng Lưu Triều, riêng phần mình mang theo mấy tên hộ vệ, cưỡng ép trong đám người đưa ra một con đường tới. Chất nữ nhất định là vụng trộm lui về tới. Nàng đẩy ra đám người, thật không dễ dàng chen vào. Nửa canh giờ trước, Đào Nguyên mang theo quản gia, mấy cái gia đình tới đây ăn bánh bao, Sở Vân Phi lúc đó có chút kỳ quái, vì sao? Hắn rất buồn bực. Lao ra, Sở Đình Đình tại sao trở lại? Khốn nạn, lao ra nhà ta nói ngươi là cố ý, ngươi thì nhất định là cố ý. Hừ, nói đi, chuyện này, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Đây không phải Vân Phi thúc thúc sao? Sở Vân Phi nghĩ tới một loại khả năng. Lưu Chiêu nghiêm nghị quá lớn. Đột nhiên, nàng nghĩ tới một người. Hắn âm thầm xin thề, một nhất định phải trở thành chúa tể người khác vận mệnh cường giả. Sở Vân Phi vô cùng ngất ức. Sở Vân Phi giơ tay vừa muốn xin thề, bị đào phủ quản gia Trịnh Phi quát lớn một trận. Hừ, Sở Đình Đình, ngươi là gan thật to lớn. Giết thiếu gia nhà ta, còn dám quay về. Hắn hiểu rõ, Đào Nguyên trăm phương ngàn kế muốn giết chết chất nữ, nếu không phải huyện lệnh đại nhân âm thầm bảo hộ, chỉ sợ không đợi chất nữ định tội, đã phơi thây giã ngoại. Đào Nguyên sững sờ, đang chuẩn bị tức giận, chờ hắn nhìn lại, trong nháy mắt bị Tần Nhã Hân mỹ mạo mê hoặc. Giờ phút này, Sở Đình Đình đám người hướng phía bên này mà đến. Đào Nguyên vì báo thù cho con trai, đón mua áp giải Sở Đình Đình nha dịch, để bọn hắn trên nửa đường giết Sở Đình Đình. Trịnh quản gia, ta không phải cố ý. Thật, ta có thể xin thề, nếu ngươi không phải là bị áp giải biên cương sao? Sao có thể quay về? A, cái này, thanh âm này sao quen thuộc như vậy? Thế nào, Đào lao ra, ngươi gấp gáp như vậy ngóng trông ta chết? Đào Nguyên ỉ vào người đông thế mạnh, đập Sở Vân Phi cửa hàng bánh bao. Đầu lĩnh, chúng ta làm như vậy, có phải hay không có chút quá tàn nhẫn? Các tử sĩ chỉ có thể giữ yên lặng. Nhìn thấy Đào Nguyên, Sở Đình Đình sắc mặt đại biến. Ước chừng qua 7-8 phút, Đào Nguyên giận dữ, đem bánh bao ném tới trên mặt bàn. Sở Vân Phi không tin, lấy ra bánh bao xem xét, quả nhiên, bánh bao trong còn có 3-4 con rồi. Thúc, ngài đừng sợ, lần này ta quay về, là vì cha cùng anh ta lấy cách nói. Sở Vân Phi chừng chất nữ một chút. Nhìn thấy Sở Đình Đình, nàng giống như trông thấy quỷ giống nhau. Khốn nạn, lại nhìn ta như vậy vợ con tỷ, lão tử đảo mắt chó của ngươi. Cái gì? Ngươi nói giết chết thiếu gia cái cô nương kia quay về? Không, đây tuyệt đối không thể nào. Xong rồi, một khi bị bắt, chất nữ này lại chết chắc, không cần Đào Nguyên ra tay, quan phủ có thể phán chất nữ trảm lập quyết. Hắn quyết định miễn đi kia 20 lồng bánh bao tiền. Chính mình nhà này cửa hàng bánh bao, mở sắp có 10 năm lâu, trước đó chưa bao giờ phát sinh qua loại tình huống này. Ngươi không chết. Đào Nguyên thế nhưng chấn thượng kẻ có tiền, đối với Sơn Chân Hải bị cảm thấy hứng thú, mặc dù hồi trước nhi tử bị nhà mình một chất nữ giết chết, có thể Đào Nguyên ngược lại tốt, mất con thống khổ ở trên người hắn, không có một chút thể hiện, vẹn vẹn qua nửa tháng, hắn lại cưới một người gái lầu xanh làm thiếp. Đào Nguyên quay người nhìn lại. Rất nhanh, trên cửa sổ lưu lại rất nhiều thủ trưởng ấn. Quản gia, đem nàng bắt lại cho ta, một hồi đưa đi quan phủ. Tần Nhã hơi cười. Đào lao ra, van cầu ngài, khang đệm của ta cửa hàng, ta một nhà lao tiểu thì trông cậy vào này cửa hàng ăn cơm đâu. Thế là, hắn nhiệt tình chiêu đãi. Đào Nguyên chỉ vào bên trong một cái bánh bao, nói cho Sở Vân Phi, bánh bao thịt bên trong có con rồi. Tình cờ, đoạn thời gian kia lại là khách nhân nối liền không dứt, cho nên Sở Vân Phi cùng thê tử La Quyên vội vàng chào hỏi khách nhân khác. Sở Vân Phi dọa sợ, vội vàng chạy tới điều tra. Nha, vị cô nương này, ngươi đây là muốn bênh vực kẻ yếu. Mọi người vừa mới tiến thành, chỉ thấy cửa thành phía tây, một nhà cửa hàng bánh bao vây quanh không ít người. nữ tử trước mắt này giống như tiên nữ hạ phàm. Đứa nhỏ đốc, ngươi làm sao lại quay về? Một chừng 30 tuổi nam tử quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Thử, người trẻ tuổi, nói chuyện không nên qua sông. Ngươi có biết ta là ai? Dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với lão phu, ngươi vẫn là thứ nhất. Thử, sao, các ngươi có ý thấy? Đào Nguyên quyết định hương sư vấn tội, tìm địch chi huyện đòi một lời giải thích, nếu không thể cho ra thỏa mãn biện pháp giải quyết, hắn liền đi chi phủ cáo trạng địch chi huyện không làm tròn trách nhiệm, thế mà nhường một tội phạm giết người chạy. Thử, Sở Vân Phi, ngươi thật to gan, cố ý đem hỏng bánh bao cho lão gia nhà ta. Trịnh quản gia không đồng ý, còn nói hắn lao ra nhất định ăn mấy cái con ruồi, không nên Sở Vân Phi cho lời giải thích. Mà nam tử trước mặt, đứng một 50 chi tiêu hàng năm đầu trung nhân nhân, mặc hoa lệ, tay phải mang một viên sáng lấp lánh ngọc lục bảo bản chỉ, đi theo phía sau 5-6 cái tiểu tử, nhìn qua rất có phái đoàn. Nghĩ đến này, Sở Đình Đình vội vàng chạy tới. Sau mười mấy phút, căn này nhà tranh thành một vùng phế tích. Chương 647, Đào Lao gia nhận lầm. Chương 647, Đào Lao gia nhận lầm. Vân Phi thúc, ngài có thể không biết, Tần tiểu thư là ta kết bái chị kết nghĩa, nàng thế nhưng Tần hộ đại tướng quân Thiên Kim. Sở muội muội, chớ sợ. Vừa vặn đi nha môn, thì hướng địch đại nhân nói một chút có người mua hung giết người. Chính phi có khổ khó nói, nhưng người ở dưới mái hiên, hắn không thể không cúi đầu. Đào Nguyên bị hù sắc mặt trắng bệnh, vội vàng trốn ở Trịnh quản gia sau lưng. Phùng Văn, ngươi muốn làm gì? Thân làm quan phủ bộ khoái, ngươi chẳng lẽ lại muốn làm đường phố giết lao phu hay sao? Sở Đình Đình, ngươi đến tuột cùng phải như thế nào? Con ta đã đền mạng rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đào Nguyên hiểu rõ, hôm nay chính mình sợ khó thoát thân. Lao ra, trốn đi. Chúng ta nhiều người, đủ để hộ tống lao ra ra khỏi thành. Thử, giết ngươi, ta sợ ô uế tay của ta. Ngươi mua hung giết người, tự có luật pháp triều đình trị ngươi. Chỉ thấy Tần Nhã Hân theo trong tay áo, móc ra một trang giấy, trên đó viết lít nha lít nhít chữ. Ngươi nghĩa là gì? Lao phu cũng không mua hung giết người. Không thể. Lao ra, Sở Đình bây giờ là mang tội chi thân, không bằng đưa đi quan phủ, nhường địch đại nhân định tội, mượn địch đại nhân chi thủ trừ ra nàng đồng thời. Hắn quan sát một chút những hộ vệ này, cảm giác bọn hắn không tầm thường. Cô đương, người xem như vậy được không? Sở lão đệ, thực sự ngại quá, hôm nay quản gia nhất thời hồ đồ, như vậy, lao phu đổi thường 100 lượng bạc, làm sao? Ha ha, nhà ta hai cái nhân mạng, đào lao ra lại để cho xóa bỏ. Thử, không hổ là gian thương, tính toán đánh thật tốt. Nghe được cái này kinh thiên thông tin, Sở Vân Phi mở to hai mắt nhìn. Hắn chưa từng nhận qua phần này bất ức. Mặc dù nàng mặt mỉm cười, có thể Đào Nguyên cảm nhận được một cỗ lạnh băng tức giận. Mở ra giấy trắng xem xét, khi hắn nhìn thấy Hà Khánh Dương, La Sơn, Vương Vân Bình ba người ký tên về sau, trong nháy mắt hiểu được. Đào Nguyên nghi ngờ không thôi chằm chằm vào Tần Nhã Hân. Tần tiểu thư, chính phi bị đánh vẻ mặt sững sờ. Sở Đình Đình chỉ vào Đào Nguyên giống lớn một câu. Đào Nguyên đầu tiên là sững sờ, sau đó đi tới. Ngươi, phải không? Đào lao ra, ngươi không phải muốn bắt Sở muội muội đi nha môn sao? Với bạn, chúng ta cùng đi. Nhường huyện lệnh đại nhân xem xét, phần này lời khai đến cùng phải hay không thật. Chỉ sợ đến lúc đó, có ít người sẽ xui xẻo. Sở Đình nghe xong, đoán được Đào Nguyên dụng ý đào lao ra, người này chứng, vật chứng cũng có rồi, ngươi còn muốn chống chế hay sao? Con trai của ngươi chống đỡ rồi một cái mạng, cái kia còn có một cái mạng đâu. Sao, ngươi có phải hay không cảm thấy con trai của ngươi mệnh quý, có thể một mạng chống đỡ hai mệnh? Đây là ba người lời khai, chính mình mua hung giết người lời khai. Phải không? Vậy cái này lại là cái gì? Sở Vân Phi len lén đánh giá Tần Nhã Hân, mặc dù không biết thân phận của nàng, nhưng mà theo mặc cùng hộ vệ nhân số đến xem, nhất định đến từ một gia tộc lớn nào đó. Ý của ngươi là giết Sở Đình? Đào Nguyên nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Chính mình quay về chuyện này, địch đại nhân còn không biết, như nào đến nha môn, chỉ sợ địch đại nhân sẽ bị liên lụy. Ta nói Đào Nguyên tại sao không có ngày xưa phách lối đâu? Tần Nhã Hân nghiêm nghị quát lớn. Ngay tại Đào Nguyên còn muốn nói xạo lúc, Chiêm Phong dẫn Phùng Văn đi tới. Lao ra, bây giờ chỉ sợ không thể thiện. Ngài lần nữa nhường nhịn, nhưng người ta lại hùng hổ doan người. Tất nhiên đã vạch mặt rồi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đào Nguyên tức bực dậm chân. Đào Nguyên, ngươi hại chết ta bà cái tốt huynh đệ. Hôm nay ta muốn đem ngươi đem ra công lý. Tần Nhã Hân cười khanh khách hỏi. Đào lao ra, ngươi đập người ta cửa hàng, còn đả thương lão bản, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào đâu? Lần này Đào Nguyên á khẩu không trả lời được. Đào lao ra, ngươi vừa rồi không phải muốn bắt Sở cô nương đi nhà môn sao? Hiện tại Sở cô nương thì đứng ở trước mặt ngươi, ngươi sao không bắt? Sở cô nương, con ta giết cha ngươi, ca của ngươi, mà ngươi lại giết con ta. Món nợ này xóa bỏ làm sao? Đào Nguyên thận trọng hỏi. Đào Nguyên lại do dự. Sở Đình Đình nhìn ra thúc thúc lo lắng, thế là nàng thay thúc thúc đáp ứng. Chính phi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Dùng mạng đền mạng. Lưu Chiêu nghiêm nghị quát lớn. Nguyên lai, chất nữ là có chỗ ỷ vào. Vân Phi thúc thúc, không sao, tất nhiên đào lao ra có phần này thành tâm, ngài thì thu cất đi. Chính phi nhìn lao ra bị khinh bỉ, hắn ngồi không yên. Chính mình cái này chỉ nuôi, thế nhưng Tần đại tướng quân con gái, cho dù chi phủ đại nhân cũng không dám đắc tội, chớ nói chi là một thương nhân. Đào Nguyên, ta hôm nay muốn vì cha ta, anh ta báo thủ. Nhìn thấy Phùng Văn, Đào Nguyên sắc mặt đại biến. Vân Phi thúc, đừng sợ, có Tần tiểu thư tại, đào gia còn là không nổi lãng đến Sở Đình, chúng ta đi nha môn, nhường địch chi huyện định đoạn. Sở Vân Phi không dám nói tiếp, sợ Đào Nguyên sau trả đũa. Sở Vân Phi giật giật chất nữ trang phục, nhỏ giọng nói ra, Đình Đình, đào lao ra năng lực xin lỗi, đã rất tốt, ngươi cũng đừng có hùng hổ dọa người. lỡ như chọc giận người ta, chúng ta dân chúng bình thường, ở đâu đấu qua được tài đại khí thô Đào gia. Sở Vân Phi cũng là vẻ mặt sững sờ. Hôm nay, Đào Nguyên đã vứt đi mặt mũi, chủ động cho một bán bánh bao nhà quê xin lỗi, hiện tại lại bị một cô nương từng bước ép sát. Đào Nguyên tưởng tượng, cảm thấy Trịnh quản gia chiêu này mượn đao giết người chủ ý không sai, thế là đồng ý kế hoạch này. Nàng cũng không biết ứng phó như thế nào, đành phải xin giúp đỡ Tần Nhã Hân. Tần tỷ tỷ, Sở lão bản, là ta sai rồi, ta không nên giấu giếm lao ra cố ý tìm cớ. Ngài đại nhân rộng lượng, tha cho ta đi. Làm hồi lâu, người ta là đoán không ra Tần tiểu thư thân phận, không dám tùy tiện đắc tội. Phùng Văn Đề trên đao trước. Hừ, Trịnh Phi, ngươi thật to gan, lại con ta bắt nạt Sở lão bản. Lao ra, chúng ta đã không có đường lui. Hừ, Đào Nguyên, ngươi chẳng qua một nho nhỏ thương nhân, ỷ có ít bạc, là có thể xem kỷ luật như không? Dưới ban ngày ban mặt đầu đả lão bách tính. Cái này, chê cười. Ba người này, lão phu cũng không giao tình. Lại nói, ngươi phần này lời khai, ai mà biết được thật giả? Trịnh quản gia, ý của ngươi là? Nghĩ đến này, cáo giả Đào Nguyên lập tức cười ha hả đỡ dậy Sở Vân Phi, nói ra, ôi, Sở lão đệ, đây đều là hiểu lầm mà thôi. Đào Nguyên tất nhiên sẽ không thừa nhận, một khi ngồi vững rồi mua hung giết người chứng cứ phạm tội, chính mình thai kiếp khó thoát. Ai ngờ, Tần Nhã Hân lại lắc đầu. Lão gia đây là thế nào? Rõ ràng là lão gia thụ ý, sao này lại chính mình ngược lại thành dê thế tội? Tần Nhã Hân nói xong, còn ý vị thâm trường nhìn một chút Đào Nguyên. Vừa nãy, Đào Nguyên cùng quản gia cực kỳ phách lối, sao vị này cô nương trẻ tuổi vừa xuất hiện, hai người bọn họ thái độ, đến rồi một 180 độ bước ngoặt lớn đâu. Đào Nguyên kiêng kỵ Tần Nhã Hân, đành phải cố nén lửa giận, dự định thu được về tính sổ sách. Lập tức, Đào Nguyên đi đến quản gia trước mặt, đột nhiên vung tay cho một cái tát. Một cái mạng đổi hai cái mạng, đổi ai cũng không được. Đình Đình, ngươi làm sao dám thu Đào lão gia bạc? Lỡ như Đào lão gia. Tần Nhã Hân lạnh lùng liếc qua Đào Nguyên. Không tốt, hôm nay có thể đắc tội đại nhân vật. Cái gì? Uy trấn thiên hạ Tần Hổ đại tướng quân. Chương 648, Trấn Yêu Tháp chương 648, Trấn Yêu Tháp thao thiết ngoắc ngón tay. Lúc này Đào Nguyên đã là nghe Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, hắn nào có tâm tư phản ứng quản gia. Theo Đào Nguyên hét thảm một tiếng, truy thủ lên tiếng rơi xuống đất. Nói xong, Bàng Long đem Trấn Yêu Tháp ném tới. Đào Nguyên tức giận tới mức cắn răng. Nhìn Lưu Chiêu, Chiêm Phong đi tới, Đào Nguyên dọa sợ, mệnh còn lại gia đình ngăn chặn hai người. Địch Xuân cũng biết, ở tại chỗ này không có nổi chút tác dụng nào, đến lúc đó hai bên giao thủ, chính mình hay là cái vương hữu, do đó, hắn thì không có tìm cớ, mang theo Mã Văn Sơn xoay người rời đi. Tần Nhã Hân cũng biết nhà mình hộ vệ thực lực, vừa ra tay chính là hạ tử thủ, mà những thứ này gia đình chỉ là chịu Đào Nguyên mê hoặc mà thôi, không cần thiết lấy mạng của bọn hắn. Lưu Chiêu đi tới, dự định cưỡng ép mang Đào Nguyên đi phủ nhà. Chính Phi đành phải tự thân lên trận, huy quyền bỏ tới. Nhưng vào lúc này, hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đáng tiếc, Sở Vân Phi phản ứng chậm một nhịp. Trong nháy mắt, hơn 10 người Tần gia hộ vệ để trên đao trận. Trần Cô Nương, tại hạ vừa nãy sử dụng là Triệu gia tổ truyền công phu, tên là Ngũ Chỉ Thần Kiếm, đem nội lực tụ tập trên ngón tay. Tất nhiên Trần Cô Nương lên tiếng, vậy tại hạ bêu xấu. Lao giả, nguyên lai là ngươi. Hừ, ta không có tìm ngươi báo thủ, ngươi ngược lại đưa tới cửa. Ha ha, tới thật đúng lúc, tối nay cùng nhau ăn các ngươi. Chính Phi hô to một tiếng, nhanh, cùng ta cùng nhau bảo hộ Lao gia. Mỗi người thưởng thức 30 lượng bạc Tần Nhã Hân từ đầu đến cuối, không một chút nào bối rối. Hừ, muốn đi? Không có cửa đâu. Bàng Long vung vẫy phất trần, trên không trung vẽ một bát quái. Vân Phi thúc, cẩn thận. Thấy mọi người không có động tĩnh, nhốn nhác Đào Nguyên, cầm truy thủ, tại Sở Vân Phi chỗ cổ, rạch ra một lỗ hổng nhỏ. Trừ ra Trần Phi Yến, dường như không ai nhìn ra, Đào Nguyên làm sao lại bị thương. Người ta thế nhưng bảo kiếm nơi tay, mà bọn hắn không có binh khí, đây không phải tìm thai bạ sao? Chẳng qua, Chính Phi lại chiêm phong chặt đứt rồi một cánh tay. Ngươi, các ngươi đừng tới đây. Ha ha, Triệu công tử, bộc lộ tài năng a. Lưu hộ vệ, Chiêm hộ vệ, giao hấn một chút là được, lưu bọn hắn một mạng. Chính Phi lần nữa thúc giục. Đào Nguyên nhìn thoáng qua quản gia sau gật đầu một cái. Địch Xuân, mang theo nhân mã của ngươi trên rời đi nơi này, đi càng xa càng tốt, ta tới đối phó tên xuất sinh này. Đào Nguyên đã dùng một cây dao găm, chống đỡ tại rồi cổ của hắn chỗ. Trần Phi Yến cũng nghĩ thừa cơ hội này, mở mang kiến thức một chút Triệu Trường Dũng thực lực. Lúc này như trốn, vậy mình thật không dễ dàng góp nhặt gia nghiệp chẳng phải là hết rồi. Phải biết, Triệu Trường Dũng thân chúng kịch độc, tuy nói bị Trác Thần Y ổn định độc tính, nhưng mà, thực lực khẳng định có ảnh hưởng. Chiêm Phong cùng Lưu Chiêu nổi giận. Trần Phi Yến tự thẹn tự nhiên, như thời kỳ toàn thịnh Triệu Trường Dũng, chính mình có thể thì không phải là đối thủ. Thao thiết liều mạng dãy rủa, dùng cứng rắn vô cùng đầu, không ngừng va chạm bảo tháp. Xông lên a, bảo hộ lao ra. Thế nhưng, bọn gia đình hay là không có động tĩnh. Muốn chết. Có Trần Phi Yến cùng Triệu Trường Dũng hai người cao thủ tại, đối phó một Đào Nguyên, đây không phải là vài phút trung chuyện. Triệu Trường Dũng một chỉ điểm ra, trong nháy mắt một cỗ cường đại nội lực, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí vô hình, vì tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuyên thủng rồi Đào Nguyên tay trái. Địch Xuân giận tím mặt. Có thể Đào Nguyên chậm chạp không quyết định chắc chắn được. Đúng, đại tiểu thư. Thao thiết một bên liếm láp đầu lưỡi, một bên tham lam nhìn Lưu Mạn Ngọc. Lưu Mạn Ngọc có loại cảm giác không ổn. Thật mạnh nội lực. Không ngờ rằng xuất sinh này, thực lực so trước đó lợi hại hơn. Sở Đình hô to một tiếng, ra hiệu thúc thúc đội bằng chạy. Lưu cô nương, tháp này mua Trấn Yêu Tháp. Hào muội muội, yên tâm đi, có Trần tỷ tỷ tại, Sở thúc thúc nhất định không sao. Thúc thúc. Khi hắn nhìn thấy Sở Vân Phi lúc, giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Không ngờ, mấy cái này gia đình thấy tình thế không ổn, lại nhanh chân liền chạy. Thần kỳ một màn đã xảy ra. Trấn yêu tháp càng biến càng lớn, chỉ là thời gian mấy hơi thở, càng đem thao thiết bao lấy. Chất nữ, chớ để ý thúc thúc, mau giết Đào Nguyên.
Ngươi, các ngươi còn không lui lại.
Tin hay không, lão tử hiện tại giết hắn. Sở Đình lo lắng Đào Nguyên chó cùng rất dậu, muốn cho Tần Nhã Hân mệnh lệnh Tần gia hộ vệ triệt thoái phía sau. Trong hẻm nhỏ, Địch Xuân cùng Mã Văn Sơn lo nghĩ bất an.
Ngươi,
các ngươi khoái cho ta xông lên a.
Ha ha, Địch Chi huyện, ngươi nói đúng, thiên hạ này ai cũng giết không được ta.
Triệu công tử, ngươi vừa nãy sử dụng đến tuột cùng là công phu gì?
Ta cuộc đời chưa bao giờ thấy qua.
Sở Đình Đình lo lắng không thôi. Một giây sau, không trung xuất hiện một bát quái, mà ở bát quái đồ hình chính trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa kim quang long lánh bảo tháp. Sau đó, khoảng hai người giáp công, chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ, liền chơi ngã rồi kia năm tên gia đình.
Triệu Trường Dũng cười cười.
A, tốt, bàng tiền bối, ngài cẩn thận. Qua khoái 3 phút, chân yêu tháp vậy mà bắt đầu rất nhỏ lắc lư, mà bát quái đột như ẩn như hiện.
Đào Nguyên, còn lề mề cái gì? Theo ta ra đại tiểu thư đi nha môn.
Hai người chính là Bàng Long cùng Lưu Mạn Ngọc.
Thần gia hộ vệ ở đâu?
Theo ta bảo hộ đại tiểu thư.
Trần Phi Yến vô cùng kinh ngạc.
Bàng Long kiếp sợ không gì sánh nổi.
Ban đầu, bảo tháp không nhúc nhích tí nào.
Phải không?
Nghiên xúc, ngươi cũng quá tự tin đi.
Ngắn ngủi nửa tháng, thao thiết lại có rồi trí tuệ của nhân loại, đây con mẹ nó tốc độ tiến hóa thì quá nhanh đi.
Đột nhiên, trấn yêu tháp bắt đầu kịch liệt lay động.
Lao ra, ngài cũng đừng lại do dự. Một hồi thì đi không được thao thiết một lòng muốn đoạt xá Địch Xuân cơ thể, làm sao có khả năng thả hắn rời khỏi đâu.
Súc sinh, ngươi chớ có cản rỡ.
Phải biết nhân ngoại hữu nhân, tiên ngoại hữu tiên.
Bản quan cũng không tin, lớn như vậy thiên hạ, còn không người năng lực chế phục ngươi.
Súc sinh, nhìn cái gì vậy?
Từ đại ca cùng cháu bị Đào thiếu sát hại về sau, Sở Vân Phi đúng Đào gia hận thấu xương, nếu không phải lo lắng vợ con, hắn đã sớm cùng Đào Nguyên liều mạng.
Trịnh Phi cấp bách mắt, lần nữa để cao tiền thưởng.
Các ngươi cũng cho ta lui lại 5 mét, bằng không, ta giết Sở Vân Phi.
Bởi vì cái gọi là số tiền lớn phía dưới tất có dũng phu, chỉ cần tiền đúng chỗ, hắn tin tưởng gia đình nhất định sẽ liều chết hộ lao ra phá bầy.
Hừ, lão phu ở đây, còn không mau mau nhận lấy cái chết.
Không xong, có lẽ trấn yêu tháp khốn không được bao lâu.
Tại hắn lôi kéo dưới, có 5-6 cái gia đình theo sát phía sau.
Tất cả mọi người sợ ngây người.
Đào ra gia đình từng cái tượng điên cùng giống nhau, tay không tấc sắt lao đến.
Bàng tiên bối, đây là...
Bàng Long lẩm bẩm nói.
Hắn một bên lui lại, vừa quan sát bốn phía.
Khi bọn hắn lộ ra sáng loáng bảo kiếm về sau, Đào ra gia đình mắt tròn váng, cũng không dám tùy tiện động.
Nha, nha, tính tình thật là lớn.
Ha ha, thủ hạ của ngươi, từng cái bị ta giết chết, ngươi có phải hay không rất muốn báo thủ?
Đến, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội.
Lao ra, lao ra, khoái cứu ta.
Mau cứu ta.
Các ngươi còn thất thần làm gì?
Lao ra lên tiếng, mỗi người tiền thưởng 50 lượng.
Tần tỷ tỷ.
Đột nhiên, Đào Nguyên phóng tới Sở Vân Phi.
Chương 649, an ngươi chương 649, an ngươi tùy theo, thao thiết xông đến giữa không trung, vây bang đắc ý nhìn xuống hai người.
Mười mấy giây sau, hai bên mãnh liệt đụng vào nhau.
Hạt dự, Lưu cô đương, lão phu vậy.
Bàng Long cứng rắn đứng lên.
Nha, thật xinh đẹp nhân loại.
Hắc hắc, tốt một cái da mịn thịt mềm cô đương, ta còn chưa bao giờ hưởng qua đâu. Một giây sau, trường kiếm huyên hóa thành vô số kiếm, hàng ngàn hàng vạn bảo kiếm hình thành mưa kiếm, hướng phía thao thiết trùng sát mà đi.
Bàng Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Lưu Mạn Ngọc bay lên không bay bọn, vững vàng tiếp nhận miệng đầy là huyết Bàng Long.
Nửa tháng trước, hắn cùng Trần Thiên Thu còn có thể đuổi theo thao thiết dồn sức đánh dừng lại, bây giờ mình đổi thành thụ ngược đãi đối tượng.
Lưu Mạn Ngọc vung vây trường kiếm,
thao thiết thì bỏ tới.
Có thể là lão phu tu vi chưa đủ, không cách nào phát huy pháp khí uy lực lớn nhất.
Hổ thẹn, hổ thẹn.
Bàng tiên bối, không tốt, xuất sinh này chỉ sợ muốn lao ra ngoài nhìn thao thiết lớn lối như thế, mà Bàng Long cầm xuất sinh này không có biện pháp, cái này khiến hắn tức giận tới mức cắn răng.
Bàng Long tự trách không thôi.
Phanh phanh hai tiếng vang, kim trung cháo bị cái đuôi một phân thành hai, trong nháy mắt hóa thành hư không, mà đầy trời mưa kiếm nện ở trên người thao thiết, chuyển đến phích lịch cách cách tiếng vang.
Xuất sinh, lão phu còn có thể đánh một trận.
Thao thiết đem ánh mắt dừng lại trên người Lưu Mạn Ngọc.
Rầm rầm rầm, ba tiếng tiếng vang về sau, Bàng Long dường như một con mất đi khống chế chơi diều, lung lay rơi rơi từ giữa không trung rơi xuống.
Lao giả, nói không phải là đối thủ của ta, không nên quay quang.
Lúc này tốt đi, bị thương mùi vị không dễ chịu a.
Yên tâm đi, Lưu cô nương, tháp này là Côn Luân Tông vô thượng pháp khí, từng hàng phục không ít hơn cổ yêu thú.
Năm đó lão phu thiên tư hơn người, hành tông chủ thưởng thức, lúc này mới đem trấn yêu tháp ban cho lão phu.
Hừ, đừng đi một thao thiết, cho dù đống chốc đến 10 cái, thì tuyệt đối không thể nào xông phá trấn yêu tháp.
Hôm nay, nếu không thể chu sát thao thiết, ngày khác, thao thiết thực lực tăng nhiều, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ nên đón một hồi khoáng thế tai nạn.
Bàng tiên bối, ngài pháp khí này cũng quá.
Đối mặt hai người công kích, thao thiết vẻ mặt khinh thường, chỉ là tùy ý vung giật mình cái đuôi.
Xem xét, thao thiết cái đuôi kéo chặt lấy rồi hai người phần eo.
Hạt dự, nhìn tới chúng ta có một hồi ác chiến.
Hắn cho rằng tự hào bà bối, thế mà còn chưa chống đỡ 10 phút đồng hồ.
Ha ha, lão tử đắc ý lại có thể thế nào?
Người đánh ta vung.
Thao thiết cười trên nỗi đau của người khác cười cười.
Đường đường Côn Luân Tông chân truyền đệ tử, bị người đời kính ngưỡng tu sĩ, hắn thực sự không mặt mũi xưng chính mình là Côn Luân Tông đệ tử.
Bảo hộ Diệp Thu chính là bảo hộ người nhà của mình.
Đến lúc đó, cho dù Côn Luân Tông dốc hết toàn lực, thì không nhất định có thể hàng phục thao thiết. Lưu Mạn Ngọc vung vây trường kiếm mà tới. Bàng Long luốt luốt hàm râu, vẻ mặt dáng vẻ tự tin. "Súc sinh, đi chết đi." "Lưu cô nương, một hồi lão phu ngăn chặn thao thiết, ngươi tìm cơ hội mau trốn. Đi Tây Môn cùng Trần Tiền Bối tụ hợp. Nhớ kỹ, chớ có làm hy sinh vô vị. Còn có, nhất định phải tìm thấy Diệp Thu, hắn cũng có thể đối phó thao thiết." Lưu Mạn Ngọc thì không nắm chắc được, rốt cục là pháp khí thân mình vấn đề, vẫn là bởi vì Bàng Tiền Bối tu vi nguyên nhân, mặc kệ loại nguyên nhân nào, hiện tại hai người bọn họ cũng cảm nhận được thao thiết lửa giận. Trong nháy mắt, Bàng Long bị đánh mặt. Lưu Mạn Ngọc quá sợ hãi. "Tốt, Bàng Tiền Bối, chỉ cần vãn bối còn sống một ngày, tuyệt sẽ không nhường bất luận kẻ nào xúc phạm tới Diệp công tử." "Nha, lão giả, chân cũng đứng không vững, còn muốn cùng ta đấu. Thực sự là thứ không biết chết sống." "Lưu cô nương, cẩn thận, lão phu giúp ngươi một tay." Cùng lúc đó, Bàng Long hai tay kết ấn, mặc niệm tâm quyết. "Bàng Tiền Bối, ngài nói vị này Diệp Tiền Bối, người ở nơi nào?" "Súc sinh, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Bàng Long xấu hổ vô cùng. Mặc dù hắn còn có không ít pháp khí, còn có thể rất nhiều trận pháp, nhưng mà cũng không bằng Trấn Yêu Tháp. Vừa nãy, nàng sử dụng ra đầy trời mưa kiếm, đã tiêu hao chính mình hơn phân nửa chân khí. Đột nhiên, mặt đất rung động dữ dội rồi mấy lần. "Ha ha, lão giả, ta còn tưởng rằng Trấn Yêu Tháp bao nhiêu lợi hại, làm hồi lâu chính là một rác hại. Ừ, còn có cái gì bản lĩnh giữ nhà, cũng lấy ra, nhường lao tử qua đã nghiền." "Súc sinh, hôm nay lão phu liều mạng với ngươi." "Bàng Tiên Bối, ngài đã tận lực." Hắn giờ phút này, dường như một viên cao tốc phi hành đạn tháo, hướng phía thao thiết đụng tới. Bàng Long thở dài một hơi. Không giống nhau hai người phản ứng, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể bị chăm chú ghim chặt. Trong mấy mắt, hắn theo sâu trong linh hồn, cảm nhận được một cô mãnh liệt khí tức tử vong. Không ngờ rằng, thao thiết cơ thể cường hãn để người kinh ngạc. "Ngươi, ngươi cái xuất sinh, đừng muốn đắc ý." Lưu Mạn Ngọc dự cảm không ổn. "Tiểu cô nương, ta muốn làm gì?" "Đương nhiên là muốn ăn rồi ngươi." Không ngờ rằng, hai bên chỉ là một hiệp công phu, vì Bàng Tiền Bối thảm bại mà kết thúc. Bàng Long phóng lên tận trời, toàn thân bị kim quang bao vây. Thao thiết há to mồm, dùng cái mũi ngửi rồi ngửi. Chỉ có Diệp Thu mới có thể người lãnh đạo tộc, đem thao thiết chém giết hầu như không còn. "Lão phu hổ thẹn Côn Luân Tông, hổ thẹn tại sư phụ." Hai người trước sau giáp kích, riêng phần mình sử dụng ra bản lĩnh giữ nhà. Nói xong, còn lẻ lươi liếm liếm. "Lưu cô nương, lão phu trong thời gian ngắn giải thích không rõ ràng. Đúng, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Diệp Thu, hắn có thể là nhân tộc hy vọng." Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, chỉ nghe một tiếng ầm vang vang, Trấn Yêu Tháp ngọn tháp phá toái. Bàng Long thì xông lên giữa không trung. Lưu Mạn Ngọc rất muốn nói, là cái này Côn Luân Tông chí thượng pháp khí. Đây cũng quá không còn dùng được đi. "Bàng Tiên Bối, làm sao bây giờ? Vạn Bối đã không có chiêu thật mạnh công kích linh hồn. Lưu cô nương, Diệp Thu cũng liền 20 tuổi ra đây. Ban đầu, Bàng Long vì không cho thao thiết đào tẩu, vừa lên đến thì phóng đại chiêu, cho nên dùng Trấn Yêu Tháp, ai có thể nghĩ đến, thao thiết lại thoải mái phá Trấn Yêu Tháp. Chỉ cần giờ phút này, thao thiết một cái đuôi quét tới, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ." Bàng Long chỉ là cùng thao thiết nhìn nhau mười mấy giây. Lập tức, một hư ảo kim trung cháo, đem thao thiết vây ở trong trận pháp. Lưu Mạn Ngọc vừa quay đầu lại, phát hiện thao thiết đã xuất hiện 2 mét bên ngoài. "Loài người đáng buồn cười, không biết lượng sức. Lão giả, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Như vậy, chính ngươi cứ đi, thỉnh ta động thủ." Nàng còn tưởng rằng, sát chiêu của mình, chỉ ít năng lực trọng thương thao thiết. "Ha ha, tiểu cô nương, đến điểm lợi hại hơn đi. Cái đồ chơi này dường như gãi ngứa ngứa giống nhau." Lưu Mạn Ngọc tức giận đến sắp không được. Bàng Tiên Bối nói cực phải. Bàng Long có loại dự cảm mãnh liệt, có lẽ không tới bao lâu, thế giới này rồi sẽ bị thao thiết chiếm lĩnh, nhân loại tử thương vô số. Nàng còn tưởng rằng Bàng Tiền Bối năng lực chống cự một hồi. "Diệp Thu." Nghe Bàng Tiền Bối khẩu khí, người này rất lợi hại. Tất nhiên Bàng Tiền Bối đúng Diệp Thu ký thác kỳ vọng, kia Diệp Thu nhất định có chỗ hơn người. "Cái gì? Diệp Thu cùng mình tuổi tác tương tự, cho dù người này theo lúc sinh ra đời tu luyện, cũng sẽ không có Bàng Tiền Bối tu vi." "Súc sinh, ngươi chớ nên đắc ý." "Bàng Tiền Bối, Bàng Tiền Bối." Chương 650, thao thiết chạy. Chương 650, thao thiết chạy. Đạp phá thiết hải vô mịch sử. Nguyên lai, cửa hàng này mặt ngoài là từ lâu, kỳ thực là Vương gia dưới trướng một trạm tình báo, mà Dương Tiêu thì là người chịu trách nhiệm. "Đi, triệu tập tất cả mọi người truy sát Giang Tiểu Bảo, đồng thời liên lạc Đông Minh trấn các nơi thám tử, vừa có Giang Tiểu Bảo thông tin, trước tiên báo cáo." Đồng thời, hắn nắm chặt bảo kiếm. "Khách quan, đến chút gì?" Đúng lúc này, điếm tiểu nhị bưng thức ăn mà đến. "Đó, lão tử tự nhiên hiểu rõ lợi hại trong đó, ngươi đây là đang giáo lão tử làm việc." Dương Tiêu muốn từ chối, Giang Tiểu Bảo đã đem bảo kiếm gác ở trên người hắn. Nhìn chảy nước miếng thao thiết, Lưu Mạn Ngọc lớn tiếng hét lên. Bàng Long cùng Lưu Mạn Ngọc rơi xuống đến rồi trên mặt đất. Giang Tiểu Bảo lớn tiếng nói, "Trưởng quỹ lại đến một bầu rượu." Vương Duệ căm tức nhìn thủ hạ. "Trưởng quỹ là bàn kia?" "Đúng, đầu." "Vũ nhục, thật sự là quá khinh người." Sau đó, rủi rủi con mắt lại nhìn, quả nhiên là người này. Giờ khắc này, Dương Tiêu mới ý thức được, Giang Tiểu Bảo nhất định phát hiện chính mình mai phục tại chung quanh hắn sát thủ. Lưu Mạn Ngọc kết luận, nhất định là thao thiết cơ thể xảy ra trạng huống, bằng không tới tay con vịt, làm sao có khả năng chủ động buông tay đâu. Dương Tiêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. "Tiểu Dương, đây là đâu bàn khách nhân?" Lưu Mạn Ngọc ý thức được, hôm nay thai kiếp khó thoát. "Tiểu cô nương, đừng sợ mà." "Đúng, trưởng quỹ." Giang Tiểu Thành cùng Trịnh Lệ Hồng đi vào một nhà tên là Say Mỹ Nhân tiểu tử lâu. Thao Thiết thực lực cường hãn, mà hai người bọn họ đã là thịt trên thân rồi, nhưng này xuất sinh vì sao chạy? Thao Thiết túi đầu nhìn xem bụng của mình, ác hung hăng trợn mắt nhìn hai người một chút, tức giận nói ra, lao giả, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, ngày khác gặp lại rồi, nhất định sẽ đem ngươi rút gần lột ra.
Tốt, tốt, ta ăn.
Tốt, lão phu thì có ý đó. Một bàn thịt bò, một đĩa củ lạc, hai bát mì. Nàng nhắm mắt lại, chuẩn bị cắn lưỡi tự vẫn.
Đúng, đường chủ.
Khách quan, ngài đây là ý gì? Những người này trên người, từng cái mang theo sát khí, tuyệt đối không phải người bình thường. Giang Tiểu Bảo vừa ăn một viên thịt bò, hắn chỉ là nhìn lướt qua chung quanh, lập tức trở nên nghiêm túc lên. Giờ phút này, Bàng Long cảm giác có chút không đúng. Bàng tiên bối, văn bối luôn cảm giác là lạ. Nếu không, chúng ta truy đi lên xem một chút. Vẹn vẹn qua hai canh giờ, phân tán tại Đông Minh trấn mỗi cái tình báo điểm, đã biết được Giang Tiểu Bảo làm phản thông tin, đồng thời, ba cái đường khẩu phái ra toàn bộ tinh nhuệ, cầm Giang Tiểu Bảo chân dung, xuất hiện tại phố lớn ngõ nhỏ. Trịnh Lệ Hồng mặc dù không nhìn ra dị thường, nhưng mà, nàng hiểu rõ tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Dương Tiêu vô cùng giật mình. Ha ha, sao, trưởng quỹ không muốn cùng ta nói chút gì không? Lão phu cũng không biết. Lo lắng đánh cỏ động rắn, Dương Tiêu bất động thanh sắc đi rồi. Trưởng quỹ chớ đi nha. Đến, theo giúp ta uống vài chén. Đột nhiên, Thao Thiết buông ra mà bước, ố bụng, tựa hồ có chút khó chịu. Nhìn tên kia nam tử trẻ tuổi, hắn đầu tiên là sửng sốt. Được rồi, khách quan, lập tức liền tốt. Giang Tiểu Bảo cũng không ngẩng đầu, cầm lấy đũa thì ăn ngấu nghiến. Hắn liệu định Vương Duệ nhất định sẽ phái người chặn giết chính mình, cho nên hắn tạm thời thay đổi chủ ý, tại Trịnh Lệ Hồng chỉ dẫn dưới, tuyển một cái cực kỳ vắng vẻ đường núi, mặc dù đường núi long đong, nhưng mà lộ trình giảm bớt rồi một nửa, còn không dễ bị người truy tung. Vương Duệ nắm chặt nắm đấm, đúng Giang Tiểu Bảo cắn răng nghiến lợi. Không đúng, trong này nhất định có kỳ quặc. Đầu lĩnh, Giang Tiểu Bảo làm phản rồi, chúng ta nhất định phải lập tức giết hắn, nếu không sẽ làm hư Vương gia kế hoạch. Dương Tiêu vui vẻ không thôi. Giang công tử, ngươi ăn từ từ. Đầu lĩnh, thủ hạ không dám. Ngay tại hai người ngồi xuống không lâu, tiểu lâu lão bản Dương Tiêu tâm sự nặng nề đi đến. Thao Thiết cực kỳ đắc ý xuất sinh, đi ra cho ta. Ngay tại hắn quay người muốn đi lúc, đột nhiên Giang Tiểu Bảo đưa tay đưa hắn túm đến. Giang công tử, ngươi làm sao vậy? Trưởng quỹ đây là thế nào? Bình thường trưởng quỹ cũng không làm loại chuyện lặt vặt này, bây giờ lại chủ động giúp đỡ, quả thực là mặt trời mọc từ hướng tây. Hẳn là tiểu tử này nhìn ra. Giang Tiểu Bảo, thật đúng là người này. Đại nương, ngài nhanh ăn đi, lạnh thì ăn không ngon. Được rồi, ngươi đây là ý gì? Bàng Long hô to một tiếng, còn cố ý dựng thẳng nó nút khiêu khích Thao Thiết. Nhìn thấy Giang Tiểu Bảo cái bộ dáng này, Trịnh Lệ Hồng vô cùng ấy nấy. Dọc theo con đường này, hắn chịu đói chịu khát, còn muốn mang theo một lao thái bà. Ân, Giang công tử bảo trọng. Rất nhanh, Dương Tiêu lấy ra rồi một bầu rượu, bước vào tiểu lâu, hắn tùy ý liếc một cái. Hừ, nếu ta đoán không lầm, các ngươi là Vương Duệ phái tới a? Dương Tiêu tiếp nhận đĩa, cười khanh khách đi tới. Xuất sinh, muốn ăn thì ăn lão phu, thả lưu cô nương. Lo lắng bị phát hiện, bọn hắn lập tức thay quần áo khác, cách ăn mặc thành thức khách, tuần tự đi vào tiểu lâu, phân tán tại Giang Tiểu Thành phụ cận, vừa vặn đưa hắn tất cả đường lui phá hỏng. Trong đầu hiện lên mẫu thân, còn có muội muội thân ảnh. Điếm Tiểu Nhị chỉ Giang Tiểu Bảo. Thế là hai người phi thăng giữa không trung, lần theo hơi thở của Thao Thiết một đường điên cuồng đuổi theo. Không ngờ rằng, lại nhà mình tiểu lâu, phát hiện Vương thống lĩnh muốn bắt người. Đại đương, một hồi ngài tìm cơ hội chạy, chạy càng xa càng tốt, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không nên quay lại. Rất nhanh, năm tên tử sĩ nhận mệnh lệnh rời đi. Bàng Long nghe, tức giận đến muốn thổ huyết. Khách quan, ngài thái dân đủ. Nếu có cần, tùy thời chào hỏi ta. Cái này, cái này. Ân, ngươi đi sau bếp giúp đỡ đi thôi, ta này lại không sao. Giao giao thủ nói xong, Thao Thiết bay lên trời, chui vào trong rừng cây, biến mất vô tung vô ảnh. Làm những kia thực khách vừa tiến đến lúc, Giang Tiểu Bảo cũng cảm giác được không thích hợp. Bàng tiên bối, xuất sinh này thế nào? Ngươi, làm sao ngươi biết? Sau 5 phút, theo tiểu lâu cửa sau, đến rồi 10 cái người lạ. Lao giả, ngươi đưa cho ta ăn, ta thì không ăn. Như thành công bắt lấy Giang Tiểu Bảo, chính mình chẳng phải là lập công lớn, đến lúc đó Vương gia chắc chắn trọng thưởng. Ha ha, ngại quá, đắc tội. Không phải sao, không ai theo giúp ta uống rượu, nếu không, trưởng quỹ uống vài chén. Làm sao cảm ơn? Một cái tuổi trẻ nhân viên cửa hàng mặt mỉm cười đi tới. Hãy nghe cho ta, Giang Tiểu Bảo ngay tại tiểu lâu, nhất định phải bắt người sống. Còn có, bên cạnh hắn cái đó lao thái thái, chớ có đả thương tính mạng của nàng, người này còn hữu dụng. Trịnh đại đương, chúng ta nhanh đến tần phủ. Điếm Tiểu Nhị sửng sốt mấy giây. Đột nhiên, Dương Tiêu ánh mắt đông chốc dừng lại tại rồi hàng cuối cùng, tới gần cửa sổ trên một cái bàn. Người tới, ngay lập tức đi chuyến Giang Gia Chuân, đem nhà của Giang Tiểu Bảo người hết thảy chụp tới, ta cho các ngươi một ngày thời gian. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đi Đông Minh trấn điểm khẩu tụ hợp. Bây giờ, Giang Tiểu Bảo chạy trốn, mang ý nghĩa Vương gia bí mật có khả năng bị tiết lộ, việc này hắn khó thoát chịu tội, chỉ có bắt được Giang Tiểu Bảo mới có thể đem công chống đỡ qua. Chương 651, xét đánh Phật đầu. Chương 651, xét đánh Phật đầu. Châu Châu, ra ra để ngươi chớ cùng nhìn đến, ngươi không nên theo tới. Ngươi đứa nhỏ này, không một chút nào nghe lời. Tốt a, ra ra. Châu Châu còn nhớ chỗ nào có một tượng Phật, vừa vặn Châu Châu có thể đi cầu nguyện, phù hộ ra ra sống lâu trăm tuổi. Tăng Khải ngẩng đầu nhìn điên, lại nhìn xung quanh. Ha ha, Giang Tiểu Bảo, ta nếu có chuyện, lao thái bà kia hẳn phải chết. Hừ, thức thời một chút đội vàng thả ta. Hiện tại, chúng ta người đã bao vây nơi này, ngươi mọc cánh khó thoát.
không hổ là Tần đại tướng quân con gái, quả nhiên là đem cửa sau đó, có đảm nhận, có hạo nhiên chính khí. Nhìn thấy cái kia phỉ phỉ màu đen cái đuôi, hắn giật mình, há mồm phải lớn gọi, bị Gia Gia che miệng lại. Giang Tiểu Bảo giờ phút này thì không chắc rồi. Gia Gia, Châu Châu không là tiểu hải tử, ngài cứ yên tâm đi. Châu Châu, chậm một chút đi, đường trơn, cẩn thận. Hừ, tới chính không phải lúc, bằng không, có thể ăn cái cô nương kia. Sở Vân Phi chắc tay. Gia Gia, ta. Nhi tử qua đời nửa năm sau, con dâu đi không từ giã, ném ra cháu trai tặng An Yêu. Lưu hộ vệ, ý của ngươi là, dựa vào, đánh ngươi muội lôi. Nếu là mình, hắn có thể còn có thể phá bây, có thể trịnh đại đường, một tay trói gà không chặt lao phụ nhân. Quả thực không dễ làm. Chân tỷ tỷ, phỉ phỉ muội muội, ngươi cứ nói đi. Bây giờ, Đào Nguyên đã chết, mang ý nghĩa Đào gia không bao lâu, rồi sẽ không gượng dậy nổi, mà Sở Vân Phi đã không có nỗi lo về sau. Châu Châu, chúng ta hay là tìm một chỗ tránh mưa đi. Sở Đình Đình đoán được Thúc Thúc tâm tư, nghĩ bằng hữu một đường chăm sóc chính mình, Thúc Thúc nghĩ nhân cơ hội này biểu đạt cảm ơn, thế nhưng, vừa nghĩ tới Thúc Thúc kiếm tiền không dễ, cho nên nàng không nghĩ Thúc Thúc tốn kém. Thúc Thúc, cái này, này chỉ sợ không tốt ta. Nhưng hôm nay, vì đẻ trứng, thực lực lớn không bằng trước đó. Ha ha, không hổ là Giang công tử, quả nhiên ánh mắt độc ác. Ngươi cho rằng hôm nay năng lực đạo tẩu. Chiêm hộ bệ, tuy nói ly Tần phủ cũng liền 4-5 cây số, nhưng mà, ta lo lắng còn sẽ có sát thủ. Nhìn dần dần hở ra phần bụng, thao thiết lộ ra nhu hòa ánh mắt. Tốt, tốt, Gia Gia nhất định năng lực sống lâu trăm tuổi. Theo Gia Gia ánh mắt, thằng An Nhu nhìn sang. Thế là, một đoàn người mênh mông quần quận tiến về say mỹ nhân. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, hai người bọn họ cuối cùng đã tới miếu hoang cửa. Mặc dù Tằng Khải không biết, tựa vật phía sau rốt cục cất giấu cái gì, nhưng mà, hắn kết luận nhất định là hung thú. Về phần vì sao không có ra đây công kích bọn hắn, Tằng Khải suy đoán, hẳn là hung thú bị thương. Lưu Chiêu suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói ra, như vậy, ta mang mấy người qua khứ, đi tiểu lâu kia dò xét một chút, làm sao? Cách đó không xa dưới chân núi, một 50 tuổi lão đầu, còn có một cái 7-8 tuổi hài đồng, ông cháu hai người dắt châu đi, đội vàng hướng ra đuổi. Mà tượng Phật phía sau, thao thiết chính nằm trên mặt đất, thận trọng đuốt ve bụng. Như đã quấy rầy hài tử của ta không để yên cho ngươi. Không xong, Châu Châu, ngươi có phải hay không quên rồi cả quốc? Tần Nhã hơn nghĩ, dọc theo con đường này vì thời gian đang gấp, mọi người dường như không có nghỉ ngơi thật tốt, chớ nói chi là ăn cơm đi, dù sao đã đến cửa nhà thì không nóng nảy trở về, không bằng nhân cơ hội này hảo hảo khao một chút những hộ vệ này. Gia Gia, Gia Gia, ngài làm sao vậy? Ông cháu hai người vừa đi vừa nói thiên. Mấy phút đồng hồ sau, đột nhiên bầu trời kinh lôi nổ vang. Nào có thể đoán được, Dương Tiêu lại cười lớn một tiếng. Ngay tại Tằng An Nhu nhấc chân muốn đi tượng Phật trước mặt cầu nguyện lúc, Tằng Khải vội vàng kéo lại rồi cháu trai. Một chút, hai lần. Nghe được tiếng động, Thao Thiết lập tức cảnh giác lên. Thao Thiết đau đến quay đuôi. Như vậy, chúng ta đi Túy Mỹ Nhân tiểu lâu kia làm ăn không tệ. Xong rồi, xong rồi. Phật đầu đứt gãy, đây chính là điểm không may. Đa tạ Tần cô nương xuất thủ tương trợ. Bạn già vì nhi tử qua đời, luôn luôn sầu não bất ức, lại thêm con dâu chạy, bạn già tức giận đến nhảy sông tự vẫn rồi, từ đây hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau. Long Phi Phi thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý tốt, hay là Lưu hộ vệ suy tính chú đáo. Sau đó, Lưu Chiêu mang theo 6 tên Tần gia hộ vệ, theo đường đi phía tây, dò xét một cái đường nhỏ thẳng đến tử lâu. Nếu nhi tử vẫn còn, thật là tốt biết bao. Sợ muội muội, tất nhiên sợ thúc mở miệng, chúng ta làm bạn bối, có lý nào lại từ chối. Mặc dù bị Giang Tiểu Bảo ép buộc, nhưng mà Dương Tiêu không một chút nào sợ, đây chính là địa bàn của mình, lại thêm lão thái bà kia, tất nhiên sẽ liên lụy Giang Tiểu Bảo. Lúc này, Đông Minh trấn phương hướng tây bắc, một tòa cũ nát tự miếu trong đại sảnh, đứng sừng sững lấy một tòa làm bằng đá tượng Phật, chẳng qua tượng Phật lên một con mắt. Nguyên lai lúc này, là nó là lúc yếu đất nhất, trước đó bị lân phiến bao trùm về sau, toàn bộ thân thể giống như tường đồng vết sắt, mà giờ khắc này, lân phiến mềm nhũn, dường như mất đi tác dụng bảo vệ. Châu Châu, Châu Châu, đi nhanh điểm, này mưa to đoán chừng muốn tiếp theo chợ. Cũng được. Hai đồng miết miệng Hữu khí vô lực nói: "A, kia, đó là cái gì? Sao tượng một cái đuôi đen nhánh?" "Con tốt, thằng An Như phản ứng kịp thời." Tăng Khải vội vàng cho cháu trai làm cái nháy mắt. Lưu Chiêu cùng Chiêm Phong liếc mắt nhìn nhau. Sở Vân Phi mặc dù chưa bao giờ đi qua say mỹ nhân, chẳng qua hắn nghe bằng Hữu nói, nơi đó tiêu phí tương đối bình dân hóa, đầu bếp tay nghề cũng không tệ lắm, với lại lao bản tương đối lớn vương. Trung hợp là, trong đó hai đạo kinh lôi lại nằm ngoài dự tính xuyên thấu cửa sổ, trực tiếp bổ chúng vào đầu. Nguyên lai 5 năm trước, nhi tử đột phát tật bệnh qua đời. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đứng tại tượng Phật phải phía dưới. "Đinh Đinh, các ngươi tàu xe mệt mỏi, không bây giờ cái thúc thúc làm chủ, mở tiệc chiêu đãi một chút ngươi những người bạn này." "Ra ra, ta đi không được rồi." Không bao lâu, mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống. "Phải không? Thành thật một chút, ngươi bây giờ tại trên tay của ta. Chỉ cần ta chủy thủ nhẹ nhàng gạch một cái, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ một giây sau." Phật đầu vỡ bụng, một đại đồng tảng đá theo cao 3-4 mét chỗ rơi xuống, vừa vặn đập trúng Thao Thiết phần bụng. Nghe cháu trai hiểu ý lời nói, Tằng Khải vô cùng vui vẻ. "Sở thúc thúc, Sở muội muội là chị em tốt của ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Lại nói, cho dù không có cái tầng quan hệ này, ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." Tăng Khải vừa tiến đến, liếc nhìn đứt gãy Phật đầu. Theo Giang Tiểu Bảo bước vào tiểu lâu bắt đầu, Dương Tiêu tự tin chính mình không hề có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, ngay cả những cái kia thủ hạ đều là tiểu trang cách ăn mặc thành khách nhân. Đổi lại trước đó, nó đã sớm ăn một miếng rồi hai người. đừng nhìn Tằng A Ngưu chỉ có 8 tuổi, thế nhưng hắn rất hiểu chuyện, các hương thân cũng khoe Tằng A Ngưu hiếu thuận. Nếu không phải Tần Nhã Hân, còn có nàng bậy vị bằng hữu kia, chỉ sợ hôm nay chịu không nổi. Không ngờ rằng, vẫn là bị Giang Tiểu Bảo phát hiện. Hắn lo lắng cháu trai gặp mưa, quyết định đi phụ cận tòa kia miếu hoang tránh mưa, đợi mưa tạnh rồi lại về nhà. Hừ, tuổi con nhỏ, sao trí nhớ kém như vậy? Đi, cùng ra ra trở về Cầm Quốc. Chương 652, trộm dấu thao thiết đạn. Chương 652, trộm dấu thao thiết đạn. Tất nhiên thao thiết tại tự miếu xuất hiện, mang ý nghĩa phụ cận xung quanh mấy cây số bên trong, tất cả thôn trang cũng không an toàn, không gánh nổi thao thiết sẽ tập kích nào đó thôn trang. Lao ra ra, các ngài là mới từ trên dưới núi đến.
Đúng, tiền bối.
Lo lắng thao thiết trở lại, Bàng Long đi vào tự miếu bên ngoài, cảnh giác bốn phía. Bàng tiền bối, có 8 cái màu trắng trứng.
A, không được, không được.
Lưu Mạn Ngọc sờ lấy Tằng A Ngưu đầu, tận tình khuyên nhủ. Nó còn dự định, và hai người tới gần về sau, đem bọn hắn cũng ăn. Làm Lưu Mạn Ngọc đi vào Phật đầu sau lưng, nhìn thấy trước mặt một màn về sau, quả thực giật mình.
Ngài,
ngài là quốc sư đại nhân.
Cô nương, các ngươi đây là?
Lão gia gia, ta năng lực hướng ngài nghe ngóng chút chuyện sao?
Gia gia, gia gia, vừa nãy cái kia màu đen cái đuôi to, rốt cuộc là thứ gì a?
Bàng Long sắc mặt chưa biến. Sau đó, Lưu Mạn Ngọc đem này mai trứng, thận trọng để vào trong túi.
Bàng tiên bối, nếu không, chúng ta hỏi một chút vị kia Trần Châu lão gia gia.
Bàng Long cùng Lưu Mạn Ngọc theo hơi thở của thao thiết, luôn luôn đuổi tới nơi đây.
Là như vậy, lão gia gia, vị lão giả kia là làm hướng quốc sư Bàng Long, vạn bối cùng bảng quốc sư đang bạ được một con hung thú nên nút trong phụ cận, không biết lão gia gia có hay không gặp qua.
Tăng Khải giọng nói có chút kích động.
Động thủ đi.
Bàng tiên bối, thao thiết hẳn là lại chạy.
Tăng An Lưu nhỏ giọng nói.
Được rồi.
Lưu cô đương, các ngươi nhất định phải cẩn thận.
Nếu đánh không lại liền chạy.
Lưu Thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt.
Bàng tiên bối, ngài định xử lý như thế nào chúng nó?
Đột nhiên, Lưu Mạn Ngọc nhớ tới một sự kiện.
Bàng tiên bối, cái này,
nơi này có mấy cái trứng,
thật là lớn trứng.
Lưu cô đương, này chỉ sợ không ổn đâu.
Bàng tiên bối, có thể thao thiết cũng không bị thương, cơ thể làm sao có khả năng xuất hiện tình hình đâu?
Không ngờ rằng, bọn hắn thế mà trở về Cầm Quốc quốc.
Lão gia gia, nơi này có 10 lượng bạc, các ngươi sau khi xuống núi,
tốt nhất lập tức dọn nhà, tháng gần nhất chớ có quay về.
Diệt chi.
Thao thiết hết sức chăm chú nghe ông cháu hai người nói chuyện phiếm.
Bàng tiên bối, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào?
Lão gia gia, cho dù không vì mình suy xét, ngài cũng phải vì cháu trai suy xét ta.
Nghe xong, chỉ là một lão giả, còn có một đứa bé, thao thiết cũng liền thản nhiên.
Bàng Long dùng linh thức quét mắt một vòng, xác định không có phát hiện thao thiết.
Quốc sư.
Tàng Khải cảnh giác hỏi, chuyện gì?
Nhìn này 8 cái trứng, Lưu Mạn Ngọc do dự một lát.
Y dựa theo thao thiết tập tính, không thể nào thả bọn họ hai rời khỏi.
Bàng Long biến sắc.
Tiên bối, làm như vậy, có phải hay không có chút tàn nhẫn?
Thượng thiên có đức hiếu sinh, cuối cùng ta không thể đem người ta một tổ bưng đi.
Bàng Long vội vàng nâng Tằng Khải hai tay.
Hắn lạnh lùng nhìn Lưu Mạn Ngọc, nghiêm nghị chất vấn, tàn nhẫn.
Hừ, thao thiết giết nhiều như vậy tay không tất sắt lão bách tính, lẽ nào ngươi hy vọng xuất sinh này đời sau tiếp tục giết người sao?
Sao?
Ngươi phản đối lão phu làm như thế?
Tằng Khải do dự mấy giây, nói đến, Lưu cô nương, Bàng quốc sư, kỳ thực ta cũng rất tò mò, tượng các ngươi nói như vậy, thao thiết giết người như ngóe, ta rõ ràng cảm giác được, thao thiết đã phát hiện chúng ta, vì sao không có ăn ta cùng Tôn Nhi?
Lão gia gia, ngài thật quả quyết, may mắn không có tiếp tục đợi tại tử miếu, bằng không giữ nhiều lành ít.
Hạt dự, lại bị xuất sinh này trốn thoát.
Bàng Long suy tư một hồi, nói ra, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút.
Đi, chúng ta vào xem liền biết.
Ước chừng đi rồi 100 mét xa, Tăng Khải lúc này mới tăng thêm tốc độ.
Lưu cô nương, tốt chưa?
Nhanh lên.
Ừ, khá tốt bị chúng ta tìm được rồi.
Một khi thao thiết đem này 8 cái trứng ấp ra đây, hậu quả khó mà lường được.
Nói xong, Bàng Long cười.
Ngươi,
các ngươi phải cẩn thận a.
Ừm. Các ngươi nói cái này thao thiết, ngay tại tòa kia tự miếu bên trong hai người thân ảnh lóe lên, một cái hô hấp không đến thời gian, đã xuất hiện ở tượng Phật trước mặt. Thao thiết là thượng cổ yêu thú, dân chúng bình thường căn bản chưa từng thấy, như tùy tiện hỏi, nói không chừng sẽ dọa đến người ta còn cho là bọn họ là tại nói bậy bạn.
Đáng tiếc, tìm hồi lâu, lại không hề thu hoạch.
Bàng Long hơi kinh ngạc.
Gia gia, gia gia, vị tỷ tỷ này muốn tìm hung thú, có phải hay không cái đó?
Đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, Bàng Long cùng Lưu Mạn Ngọc thẳng đến tự miếu.
Ừm, đa tạ lão gia gia dạy bảo.
Bàng tiên bối, lập tức.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, còn là nghĩ không ra giải thích hợp lý.
Một giây sau, bóng da lớn nhỏ thao thiết đạn lại biến thành bóng bàn lớn nhỏ.
Ước chừng 10 phút đồng hồ, hai người bọn họ đến rồi cửa.
Lão gia gia, chúng ta không phải người xấu.
Lão gia gia, ngươi,
các ngươi gặp quá thao thiết.
Bàng quốc sư, ta cho các ngươi dẫn đường đi.
Thang Áng Lưu nháy mắt nhìn gia gia.
Trước đó, tại cái hẻm nhỏ đối lập lúc, rõ ràng thao thiết chiếm thượng phòng, nhưng này xuất sinh đột nhiên chạy đi.
Châu Châu, nhỏ giọng một chút, đừng sợ hung thú nghe thấy được.
Chúng ta mau chóng rời đi nơi này.
Hắn đem cháu trai kéo ra phía sau,
hắn mới bước tiến lên, dự định hành lễ.
Nghĩ đến này, nàng cúi người, ngón tay chỉ tại một viên thao thiết đạn vỏ trứng bên trên, mặc niệm một câu tâm quyết.
Bọn hắn vừa đi, một bên nhìn chung quanh, tựa hồ tại tìm kiếm cái quái gì thế.
A, sao hơi thở của thao thiết như thế yếu ớt?
Không giống nhau Bàng Long đáp lại, Lưu Mạn Ngọc trực tiếp đi tới.
Vạn bối không dám.
Hừ, thao thiết lúc này nhất định vô cùng suy yếu, đây là chúng ta chém giết thao thiết thời cơ tốt nhất.
Lưu Mạn Ngọc vung tay lên,
Ngoài ra 7 viên thao thiết đạn, trong nháy mắt bị đánh cho mảnh vỡ. Bàng Long đầu tiên là sửng sở, lập tức hỏi, "Lưu cô nương, cái gì chứng?" Nguyên lai, nó còn lo lắng khách không mời mà đến sẽ uy hiếp đến mình sinh mệnh. "Xì, người xấu người tốt, lẽ nào viết lên mặt?" Sau đó, Tàng Khải đem chuyện đã xảy ra, một năm một mười nói ra. Theo bảng quốc sư trong miệng, biết được thao thiết hung mãnh, Tàng Khải phía sau lưng tóc thẳng lạnh. "Đúng, này không mưa sao? Ta cùng Tôn Nhi cùng nhau về nhà." Tàng Khải lôi kéo cháu trai tay, không chút hoang mang đi ra tự miếu. "Cảm ơn. Nơi này quá nguy hiểm, các ngươi hay là mau rời khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt. Này nhất định là thao thiết sinh hạ trứng." Bàng Long nghe xong, lập tức nghĩ tới một loại khả năng. "Lưu cô nương, chúng ta đời đời kiếp kiếp cũng ở nơi này, năng lực chuyển đi đâu vậy chứ? Hẳn là thao thiết cơ thể xảy ra chẳng huống." Nghe được Bàng Long muốn đánh nát những thứ này trứng, Lưu Mạn Ngọc khỏe miệng co giật rồi đến mấy lần. Tàng An Như gật đầu một cái. Nhìn có người đi tới, Tàng Khải lập tức cảnh giác lên. Tàng Khải thở dài một hơi. "Bàng tiên bối, này cũng lửa cháy đến nơi rồi, không để ý tới những thứ này đi tới đi tới." Đột nhiên, tại một cái trên đường nhỏ, gặp phải một ông lão tóc bạc, còn có một cái cô nương trẻ tuổi. Giờ phút này, lòng của hắn luôn luôn treo lấy, sợ hung thú đột nhiên tập kích. Nhìn này tám cái, cùng bóng da giống như lớn nhỏ trứng, Bàng Long tức giận không thôi. Chương 653, hai người chiến tử. Chương 653, hai người chiến tử. Hai cái tử sĩ một đao chém giết mà đến. "Giết người rồi, giết người rồi." Lưu Chiêu mày nhăn lại. Rất nhanh, một bầy điệu than phụ nhân phát hiện không thích hợp, dẫn đầu một tên tử sĩ mang theo thủ hạ quét dọn chiến trường. "Giết." Lão đại vừa nãy lên tiếng, một người sống cũng không để lại. Nhận được mệnh lệnh về sau, các tử sĩ nâng đao bổ tới. Lưu Chiêu cố ý làm ra một bộ tức giận bộ dạng. Tiểu lâu này đã được người của mình bao bọc vây quanh, Giang Tiểu Bảo cho dù có bản lĩnh bằng trời, cũng không có khả năng đào tẩu, cái này Lưu Chiêu lẽ nào nhìn không ra? Hắn vì sao còn muốn đi viện binh đâu? "Người trẻ tuổi, mau thả Dương lão bản, nếu không, bây giờ ngươi tuyệt đối đi không ra tiểu lâu này." Tất cả tử sĩ, tổng cộng 20 người đem bọn hắn bao vây. "Đại đương, chạy ngay đi." "Nhanh đi." Tần Gia vừa nói, hắn hướng trong tiểu lâu nhìn mấy lần. "A, đây không phải Lưu hộ vệ sao?" Chiến đấu kéo dài 5 phút đồng hồ, tử sĩ chết rồi 8 cái, mà Giang Tiểu Bảo thân trúng 3 đao, đao đao muốn mạng, còn Lưu Chiêu bị hai cái tử sĩ, một trước một sau đâm trúng trái tim. "Lưu lão đệ, ngươi, ngươi biết nàng?" "Dương lão bản, ta sao lại biết nhau một nông thôn đến lão phụ nhân?" "Hừ, ngươi cái này ý gì? Hẳn là ngươi còn muốn nói, ta cùng tiểu tử này biết nhau." "Lưu hộ vệ, ngại quá, liên lụy ngươi." Khi hắn thấy rõ khách không mời mà đến hình dạng về sau, lập tức mừng như điên không thôi. "Hừ, Lưu Chiêu, ngươi thì tính là cái gì? Đã ngươi thích xen vào chuyện của người khác, ha ha, ngại quá, bây giờ ngươi cũng đừng hòng đi. Các ngươi đừng tới đây, lại cử động một chút, ta giết Dương Tiêu." Đột nhiên, Dương Tiêu nghĩ tới một sự kiện. "Xuất sinh, lão tử cùng các ngươi liều mạng." "Lưu hộ vệ, Lưu hộ vệ, ta là Dương Tiêu. Cái thằng này không biết từ chỗ nào tới. Ăn cơm chùa không nói, ta nhường cái thằng này tính tiền, hắn thế mà cầm dao uy hiếp ta. Khoái mau cứu ta." "Ngươi tới, nhanh đi đem Chiêm hộ vệ gọi qua, liền nói Túy mỹ nhân tiểu lâu có người gây chuyện." "Ngươi thật to gan." Hai người sát vai một cái mắt, lao đầu một cái lảo đảo, đâm vào rồi hộ vệ trên thân. Kiên trì thêm vài phút đồng hồ, bọn hắn cũng không chịu được nữa. Giang Tiểu Bảo dùng truy thủ, tại Dương Tiêu trên cổ, nhẹ nhàng vẽ một chút. Một khi nhường Tần Tiểu Thư gặp được Giang Tiểu Bảo, kia Vương gia kế hoạch rồi sẽ bại lộ. Lúc này, Dương Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong tiểu lâu, 7-8 người đem một tên trẻ tuổi tiểu tử bao bọc vây quanh, mà trẻ tuổi tiểu tử nắm rồi Dương Tiêu cổ, dường như hai bên dậy rồi xung đột. Dương Tiêu sững sờ, có chút nghi ngờ nhìn Lưu Chiêu. Hẳn là, nàng cũng là người Tần gia. "Ôi, bây giờ lão tử chết rồi thì sao cũng được, chỉ cần có thể giết các ngươi." "Nhìn cái gì vậy? Đi nhanh lên." Khắc Dương họa vào thân. "Chính là trời cũng giúp ta, có người này giúp đỡ, nhất định năng lực bắt Giang Tiểu Bảo." Hộ vệ che lấy phần bụng, gian nan đứng lên. "Ha ha, Giang công tử, nói quá lời. Chính đại nương cũng không phải bình thường người, tại hạ cứu nàng, cũng là chỗ chức trách. Ha ha, không cần tìm, chúng ta chính là ở đây ôm cây đợi thỏ là được." Lão phu cũng không tin, xuất sinh kia sẽ không mặc kệ nó thú con trai. Trịnh Lệ Hồng bị hai người đâm xuyên phần bụng sau máu tươi trực phún. Giữa ban ngày nếu không kinh doanh, vì sao không treo ra đóng cửa bảng hiệu? Trịnh Lệ Hồng bị đẩy ra ngoài cửa sổ. Lão đầu một giọng nói cảm ơn về sau, vội vàng lẫn vào trong đám người. "Ngại quá, tiểu lâu này lại không kinh doanh, các ngươi đi nhà khác." Theo Vương Duệ thông tin, Lưu Chiêu không phải cùng Tần đại tiểu thư cùng nhau sao? Bây giờ, Lưu Chiêu xuất hiện ở chỗ này, vậy không phải nói rõ Tần tiểu thư bình yên vô sự quay về? Tần gia hộ vệ khó có thể tin nhìn lão đầu. "Cái này, đây không phải Tần phủ hộ vệ sao? Dương Tiêu, ngươi thật to gan. Cho dù vị huynh đài này ăn cơm chùa, ngươi thì không thể giết người a?" Nghe thanh âm này, Trịnh Lệ Hồng cảm giác có chút quen thuộc. Không tốt, hẳn là hắn đây là muốn đi mật báo. Bàng Long hơi cười một chút. Trong tiểu lâu, hai bên kịch chiến rất thảm thiết. Giang Tiểu Bảo nổi giận, đem Dương Tiêu trực tiếp cắt tiết hầu, sau đó thả người nhảy lên, dùng hai tay nắm ở rồi tử sĩ đại đao. Hộ vệ thấy thế, đội vàng nâng lão đầu. Dương Tiêu trong lòng giật mình. Đi rồi không có mấy bước, một đầu mới ngã xuống đất, phần bụng máu tươi chảy ròng. Lưu Chiêu giận chỉ Giang Tiểu Bảo. Trong lúc nhất thời, Giang Tiểu Bảo thành cá trong chậu. Lưu Chiêu giận tím mặt. "Lưu hộ vệ." Tân đại tiểu thư bên cạnh, hình như thì có một gọi Lưu Chiêu hộ vệ. Lưu Mạn Ngọc gật đầu một cái. Nào có thể đoán được, lão đầu đột nhiên lấy ra truy thủ, trực tiếp đâm vào bụng của hắn, còn nắm chặt xoáy dạo qua một vòng.
trong lúc nhất thời, tiểu lâu một mớ hỗn độn. Nghĩ đến này, Dương Tiêu sắc mặt đại biến. Cứ như vậy, hai bên lần nữa đối công lên. Không được, Giang Tiểu Bảo phải chết. Đại Nương, cẩn thận. Hắn vừa bước vào một bước, đột nhiên, hai cái tráng hán chặn đường đi của hắn lại. Đại Nương, Đại Nương. Giang Tiểu Bảo hiểu rõ, hôm nay chính mình là không chạy được. Lưu Lão đệ chớ có tức giận, Lão ca cũng là chỉ đùa một chút mà thôi. Đáng tiếc, còn chưa đứng vững, liền bị canh giữ ở phía ngoài tử sĩ bắt được. Dẫn đầu một tử sĩ, để đao vọt lên. Tên kia tiến đến báo tin Tần gia hộ vệ, vừa chạy 300-400 mét xa, lúc này, một mang mũ rộng bành lao đầu, theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Cái gì? Trịnh Đại Nương thân phận không tầm thường. Trịnh Lệ Hồng quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Lưu Chiêu. Lập tức, Dương Tiêu chỗ cổ tràn ra máu tươi. Hắn sử dụng ra toàn bộ khí lực, đem Trịnh Lệ Hồng đẩy ra ngoài cửa sổ. Lưu Chiêu nhìn thấy Trịnh Lệ Hồng, trong nháy mắt ngây dại. Đồng thời, ngoài ra hai cái tử sĩ đóng lại cửa lớn. Lưu Chiêu đầu tiên là sửng sốt. Các ngươi còn chờ cái gì? Giết! Giết bọn hắn, không để lại một cái. Mặc dù Lưu Chiêu cùng Giang Tiểu Bảo thân thủ không tệ, thế nhưng bọn hắn một bên muốn đối phó mấy lần tử sĩ thay nhau công kích, lại muốn phân thần bảo hộ Trịnh Lệ Hồng. Đột nhiên, một tử sĩ đã đến Trịnh Lệ Hồng trước mặt. Giết! Nhìn máu tươi chảy đầy đất, nàng bị hù hét dầm lên. Ban đầu, hai người còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Thấy Lưu Chiêu còn đang ở nhìn xem, một tên tráng hán lớn tiếng quát lớn. Giết cho ta rồi Giang Tiểu Bảo, các ngươi không cần quản sống chết của ta, đây là mệnh lệnh. Ha ha, đây là ta cùng Dương Tiêu ở giữa việc tư, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Trịnh Lệ Hồng vốn định nói một tiếng, nhưng mà nàng trông thấy Lưu Chiêu hướng mình làm cái nháy mắt về sau, lập tức hiểu được. Ngươi, thủ hạ nghe xong, không có nửa điểm do dự. Là Khang Vương bồi dưỡng tử sĩ, bọn hắn chỉ thuần phục tại Khang Vương, bất cứ lúc nào đều có thể vì Vương gia đi chết. Hai người kẻ sướng người họa, đem Dương Tiêu hống xoay quanh. Nhìn Trịnh Lệ Hồng ngã xuống đất không dậy nổi, Giang Tiểu Bảo nổi giận. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức kiểm tra hiện trường, xóa đi tất cả dấu vết. Không bao lâu, Tần gia hộ vệ rồi sẽ đến tiếp viện. Đúng, Lưu thống lĩnh. Sau đó, một Tần gia hộ vệ vội vã rời khỏi. Bên này, Lưu Chiêu đám người dẫn đầu đến rồi Túy Mỹ Nhân tử lâu. A, Lưu Chiêu chẳng lẽ lại cùng Lao Thái bà này biết nhau? Vừa nãy hai người dường như ánh mắt có giao lưu. Nhìn Dương Tiêu chết rồi, những thứ này tử sĩ không lùi phản công, từng cái tượng điên cùng giống nhau, không muốn sống chém giết. Bang tiên bối, vậy chúng ta bây giờ như thế nào mới có thể tìm thấy Thao Thiết? Chẳng qua, hắn mơ hồ nhìn ra một chút mánh khóe, lo lắng tùy tiện nhận quen, có khả năng sẽ để cho Trịnh Đại Nương có nguy hiểm tính mạng. Chương 654, người đi nhà trống. Chương 654, người đi nhà trống. Đại tiểu thư, phía trước hình như xảy ra chuyện rồi, tất nhiên Tần gia người đến, tự nhiên muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Lúc này, vừa vặn hai cái nha dịch đội vàng chạy đến. Bên này, Tần Nhã Hân một nhóm người, thật cao hứng hướng phía Túy Mỹ Nhân tiểu lâu đi đến. Đối phương làm như vậy, nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Đột nhiên, tên này nha dịch ánh mắt dừng lại tại người chết bên hông. Như vậy các ngươi trước tiên đem thi thể của Trường Hà đưa đi Tần phủ, ta còn có việc gấp, muốn trước được một bước. Chiêm Phong nhìn Tần Trường Hà vết thương chí mạng, kết luận hung thủ nhất định là khoảng cách gần tiêu diệt. Chiêm Phong một đường chạy, rất nhanh tới xong việc phát điện. Không thể không nói, Tần phủ thông tin vẫn đúng là lợi hại. Chiêm Phong dẫn theo 20 tên hộ vệ, vội vã rời đi. Dường như tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Nhìn xem Chiêm Phong nét mặt không thích hợp, Tần Nhã Hân đoán được, khẳng định có chuyện không tốt xảy ra. Đại tiểu thư, Tần Trường Hà chết trên đường lớn rồi, bị người dùng chùy thủ một đao mất mạng. Chiêm hộ vệ, ngươi đi qua nhìn một chút. Hộ vệ đều đã chết, thế mà còn nói có chuyện trọng yếu hơn. Nhìn một mớ hỗn độn bàn ghế, Chiêm Phong ý thức được, vừa nay nhất định đã xảy ra chiến đấu kịch liệt. Lo lắng sự việc cuối cùng đã xảy ra. Chiêm hộ vệ, chúng ta tại hậu viện phát hiện hai cô thi thể, trong đó một bộ là Lưu. Ân, Trần cô nương nói cực phải. Tại hạ hoài nghi, có phải hay không tiểu lâu xảy ra chuyện? Mà tên này Tần gia hộ vệ, hẳn là quay về báo tin bị đối phương chặn giết ở trên đường. Bang tiên bối, Thao Thiết sẽ không công tới. Có lẽ nó phát hiện chúng ta. Tất nhiên trên mặt đất có máu tươi, mang ý nghĩa có thương vong. Thế nhưng người chết lại đi nơi nào? Chẳng lẽ lại thi thể cũng bị đối phương thanh lý đi? Long Phi Phi vừa cùng đại tiểu thư nhận nhau, bọn hắn chân trước vừa ly khai, Trịnh Đại Nương liền chết. Chiêm Phong lo lắng Long Phi Phi sẽ hiểu lầm, tưởng rằng lao ra gây nên. Ha ha, Lưu cô nương, xuất sinh kia đến rồi. Trần Phi Yến lại lắc đầu. Hiểu rõ rồi, Chiêm hộ vệ, chúng ta nhất định sẽ thủ khẩu như bình. Chiêm Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Xong rồi, lần này thật xảy ra chuyện lớn. Không tốt, Lưu hộ vệ làm không tốt thì xảy ra chuyện. Chiêm hộ vệ, ngươi mang theo tất cả hộ vệ, lập tức tiến đến say mỹ nhân, khoái. Đi ngang qua Tây Mai lúc, chỉ thấy phía trước 100 mét chỗ, vây đầy không ít người. Lúc này, Chiêm Phong chen lấn đi vào. Đột nhiên, Chiêm Phong lại nghĩ tới một sự kiện. Đúng, đại tiểu thư. Hắn thận trọng đi vào. Chí Viễn, mau nhìn này. Ngươi là người nào? Xem xét, người đi nhà trống. A, cái này. Đây là nhị tiểu thư mẫu thân sao? Hai người lập tức núp vào. Đúng, đại tiểu thư. Tìm kiếm cho ta, nhất định phải tìm thấy Lưu hộ vệ. Trần Chí Viễn cầm lấy yêu bài xem xét, nhìn thấy yêu bài trên viết một tần chữ, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dưới mắt, cả huyện nha chỉ có 4 tên bộ khoái lưu thủ, còn lại nha dịch đều đi theo địch chi huyện, đi cùng Đào Hoa Nguyên huyện giáp giới chấm nhỏ, đi đối phó Thao Thiết đi. Nàng làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Chiêm hộ vệ, chuyện này giấu giếm đại tiểu thư, có phải hay không có chút không tốt lắm? Tại hạ Chiêm Phong, Thần gia hộ vệ trưởng. Tốt. Thử, các ngươi biết cái gì?
nhị tiểu thư vừa nhận nhau, nàng nếu hiểu rõ mẫu thân bị người giết, nhất định sẽ rất thương tâm, nói không chừng sẽ nghĩ không ra. Trần Bộ Đầu, ta vừa vặn đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy một đám người vây quanh, cho nên tới xem một chút. Không ngờ rằng, đúng là Tần Trường Hạ. Sau 10 phút, làm Chiêm Phong dẫn người đuổi tới tiểu lâu về sau, phát hiện tiểu lâu cửa lớn rộng mở. Nhìn thi thể của Trịnh Đại Đường, Chiêm Phong cũng không biết xử trí như thế nào. Nhìn miệng vết thương ở bụng, xem xét đã biết là mất mạng thương. Quả nhiên, chỉ là qua chốc lát, bắc biên trong rừng cây nhỏ chuyển đến tiếng động. Trần Chí Viễn tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Trường Hạ vừa mới chết, người ta hộ vệ trưởng thì trước tiên chạy tới. Khả năng duy nhất chính là, nhất định là hung thủ thừa cơ đánh lén đắc thủ. Hai người sững sờ, lập tức gật đầu một cái. Lưu Chiêu đi nơi nào? Những hộ vệ khác đâu? Nghe được kết quả này, Chiêm Phong thân thể đột nhiên run rẩy mấy lần. Xem xét, người chết đúng là Tần gia hộ vệ Tần Trường Hạ, hắn giật mình. Nghĩ một lát, mạng hắn thủ hạ trước tiên tìm một nơi, đem đại nương thi thể giấu đi, đợi đến lúc thời cơ chín muồi rồi, lại từ lao ra nói cho nhị tiểu thư. Lập tức, Chiêm Phong vẻ mặt nghiêm túc rời đi. Kỳ quái, Tần Trường Hạ tuy nói võ công thường thường, thế nhưng cũng không thể bị hung thủ một kích mất mạng đi. Nó ngẩng đầu nhìn bốn phía, do dự mấy giây, dứt khoát đi vào. Chiêm Minh, việc này ngài cảm thấy thế nào làm tốt? Sở Đình Đình suy nghĩ một lúc, nói ra cái nhìn của mình. Chiêm hộ vệ, làm sao vậy? Nếu là dân chúng bình thường, hai người bọn họ là có thể xử lý, có thể người chết là Tần gia hộ vệ, thân phận không tầm thường, như xử lý không thỏa đáng, lỡ như chọc giận Tần tướng quân, chính mình bị phạt việc nhỏ, làm không tốt còn có thể liên lụy địch chi huyện. Bàng Long tin tưởng, thao thiết thì có tình yêu của mẹ tràn lan lúc. Cái gì? Người đã chết? Triệu Trường Dũng kết luận, Lưu Chiêu rất có thể gặp nạn rồi. Đúng. Tần tỷ tỷ, có phải hay không lần trước truy sát người đám kia thích khách? Hừ, xuất sinh kia cho dù phát hiện chúng ta, nó nhất định sẽ quay về. Tiêu Thừa Phong chỉ người chết yêu bài, chạy ngay đi đến tự miếu cửa, thao thiết đột nhiên ngừng lại. Tiêu Thừa Phong ngẩng đầu đánh giá vài lần. Ngươi cũng biết chuyện này. Mau tránh ra, nha môn phá án. Tần Trường Hà không phải cùng Lưu Chiêu cùng đi xe mỹ nhân sao? Làm sao lại chỉ có một mình hắn đâu? Còn chết tại trên đường lớn. Đi vào hậu viện, nhìn thấy hảo huynh đệ khắp nơi đều là vết đao thi thể, Chiêm Phong trực tiếp quỳ trên mặt đất khóc lớn. Thế là, hai người kêu hai cái lao bách tính, để bọn hắn giúp quân vận thi thể. Tất cả hộ vệ phân tán ra đến, trong cựu lâu triển khai thảm thức điều tra. Lúc này thao thiết, hành động tốc độ không lớn bằng trước kia, căn bản không có trước đó phách lối khí thế. Suy nghĩ một lúc, hắn nghiêm nghị nói ra, tất cả mọi người hãy nghe cho ta, chúng ta tại hiện trường, chỉ phát hiện một cỗ thi thể, nữ nhân này thi thể, các ngươi đều không có trông thấy, nghe được không? Sợ muội muội, ta cho là nên không phải. Ta nghĩ đám kia thích khách có ngốc, cũng sẽ không ngốc đến đường lớn trên giết người a. Lại nói, nơi này cách Tần phủ không xa, bọn hắn còn có lá gan này động thủ. Không tốt, Thừa Phong, đây là Tần gia hộ vệ. Xong rồi, xảy ra đại sự rồi Chí Viễn huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Địch đại nhân lại không tại. Nếu không, chúng ta đi chuyến Tần phủ, đem việc này bẩm báo cho Tần đại tướng quân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bàng Long cùng Lưu Mạn Ngọc tại tự miếu phụ cận trông khóe một canh giờ. Tần Trường Hà, đừng nhìn là Tần gia bình thường hộ vệ, thế nhưng người này cùng Tần tướng quân có chút có quan hệ thân thích, bây giờ hắn không hiểu ra sao chết trên đường lớn. Chiêm Phong hiểu rõ, Tần tướng quân nhất định sẽ tức giận. Hai cái nha dịch hô to một tiếng, nhường lao bách tính nhường ra một con đường. Chấm đã. Một tên nha dịch xoay người, cẩn thận kiểm tra một chút người chết. Giờ phút này, hắn có loại dự cảm xấu.